Chương 140, đây không phải là Phụng Tử thành hôn sao? Chương 140, đây không phải là Phụng Tử thành hôn sao? Nghe Diệp gia là có rất lớn phiền phức, A Lâm Ân nghe có chút chần chờ lời nói đã để Diệp Phong Vân tâm chỉ một nửa. Mặc dù đứng tại Diệp gia góc độ hắn thật sự rất hiếm có Lâm Ân như thế một vị tiền đồ vô lượng thiên tài, nhưng cũng chính là bởi vì Lâm Ân tiền đồ vô lượng, hắn ngược lại là không dám giấu giếm chân tướng đem Lâm Ân lừa gạt vào Diệp gia cái này vũ bùn, để tránh sau này xuất hiện không thể đoán được thủ ghét. Chỉ là đáng tiếc, Linh Linh nha đầu kia phải thương tâm. Chỉ có điều chút chuyện nhỏ này đối với ta Lâm Ân mà nói coi như không thể cái gì đại phiền toái. Đột nhiên xuất hiện chuyển mặt lệnh Diệp Phong Vân hô hấp cứng lại, lại nhìn về phía Lâm Ân trong ánh mắt cũng theo đó nhiều hơn mấy phần không biết là cảm thán hắn ngạo khí, vẫn là cảm thán hắn không biết trời cao đất rộng bất đắc dĩ. Người tiểu tử này ngược lại là có cái này ngạo khí, mặc dù ta Diệp gia đối với tam đại thế lực không có cái gì lòng báo thủ, nhưng đối với Tinh La Đế quốc cái vị kia có được mười mấy vạn binh mã thân vương ta Diệp gia thế nhưng là thực sự thống hận. Nếu như ngươi muốn gia nhập Diệp gia, cái kia phần này cừu hận thế nhưng là nhất định không thể tránh phải do tương lai ngươi đảm đương nổi tới. Diệp Phong Vân dứt khoát là đem gia nhập vào Diệp gia điều kiện nói rõ ở đây, hắn không cần Lâm Ân đi ứng đối cái gì tam đại thế lực áp lực. Những thứ này làm người nhức đầu phiền phức cũng tự nhiên là có bọn hắn những thứ này trong tộc lão nhân đi chuyên môn lôi kéo. Những cái kia nhiều năm để dành tới vấn đề mặc dù có chút khó mà xử lý, nhưng bọn hắn Diệp gia cũng không phải không có kéo dài thời gian chờ đợi Lâm Ân trưởng thành biện pháp. Duy chỉ có đối với Tinh La Đế quốc trước kia nói không giữ lời thâm cừu đại hận, cái này một cọc cừu hận là vô luận như thế nào cũng không cách nào san bằng. Nếu là Lâm Ân thật sự không sợ chuyện này, như vậy Lâm Ân cùng Diệp Linh Linh ở giữa chuyện hắn hôm nay liền có thể ở đây đánh nhịp. Diệp Tiên Bối nói đùa, chẳng qua là chỉ là một cái thân vương thôi. Đừng nói là thân vương, chính là Tinh La Đế quốc đương đại hoàng đế Đái Thiên Phong, ta nếu muốn lấy hắn đầu người trên cổ cũng bất quá là nhất niệm sự tình. Liền xem như lại thêm tam đại thế lực lại như thế nào. Ta Lâm Ân chân chính muốn việc làm, thiên hạ này còn không có thế lực nào có thể còn được. Diệp Phong Vân thật lâu không nói, hắn rất hiếu kỳ Lâm Ân đến tột cùng là từ đâu tới tự tin, ở ngay trước mặt hắn nói ra cái này cuồng vọng đến không biên giới lời nói. 12 tuổi hồn tông, lấy cái thiên phú này mà nói tương lai đúng là có cái này khinh thường quần hùng tư cách, nhưng chỉ từ hiện tại tới nói vẫn là kém quá xa. Ta biết thiên phú của ngươi chính xác rất tốt, nhưng mà không có thực hiện chuyện tốt nhất vẫn là ít nhất thì tốt hơn. Đầu tiên là mở miệng cảnh cáo rồi một lần Lâm Ân, Diệp Phong Vân thái độ cũng tùy chi phát sinh một chút biến hóa. Nếu như nói hắn lúc trước còn đối với Lâm Ân ký thác kỳ vọng, ba không thể để cho Diệp Linh Linh cùng với chung kết lương duyên. Nhưng bây giờ làm hắn từ Lâm Ân trong miệng nghe được cái này cuồng vọng đến làm cho người trố mắt nghẹn họng vọng ngữ sau. Hắn ngược lại là phải thận trọng suy tính một chút Linh Linh gả cho như thế một cái cuồng vọng người sẽ hay không tại một ngày kia cho gia tộc mang đến tai họa. Diệp Phong Vân cái kia không có một điểm che lấp ý tứ thái độ biến hóa, Lâm Ân hết thảy để ở trong mắt. Đối với cái này Lâm Ân cũng là vô cùng bất đắc dĩ, bình thường khách sáo đã quen hắn thật vất vả mới chân tình thổ lộ một lần. Đáng tiếc làm nền không đúng chỗ, chính là nói thật, nhân gia cũng chưa chắc sẽ tin ngươi. Lấy Tinh La hoàng đế Đái Thiên Phong đầu người trên cổ lời nói cũng không phải Lâm Ân nói bừa. Chỉ là lấy Lâm Ân bây giờ cái này khoa trương sức mạnh muốn giết chết Đái Thiên Phong như thế một vị cá nhân thực lực ngay cả phong hào cũng không có hoàng đế, đó hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Cùng bình thường phong hào đấu la tiêu hao hết hồn lực liền sẽ bị đại quân vây khốn đến chết khác biệt. Lâm Ân thế nhưng là riêng lấy nhục thể sánh ngang phong hào đấu la quái vật, cho dù là không sử dụng một lực, cái này kim cương bất hoại thân thể tùy ý phạm nhân quân đội đao tước đúa bổ cũng thương hắn không mảy may đến. Một cái không có cao thủ đế quốc có khả năng uy hiếp được, cũng chỉ có trên thân Lâm Ân duy nhất được điểm, cái kia chưa phát triển đến có thể cùng đế quốc đối chọi trước mắt tương đối yếu ớt thế lực. Thực hiện không được. Diệp Tiên Bối cũng vì miễn có chút quá mức coi thường ta, một vị hoàng đế thôi, sau lưng ta Thiên Ân Thương hội chỉ cần ta ra lệnh một tiếng liền có thể lấy hắn đầu người trên cổ. Mặc dù sẽ không ngay trước bây giờ còn là ngoại nhân Diệp Phong Vân trước mặt nói rõ thực lực của mình, nhưng Lâm Ân vẫn là có ý định bộc lộ ra một chút tin tức trọng yếu. Tại biết được Diệp gia bây giờ cái này tại trong Thiên Đấu Đế quốc mộ mộ không đau cứu cứu không thương chân thực tình trạng. Lại thêm cùng Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ cùng với Diệp Linh Linh vị này Diệp gia tương lai gia chủ quan hệ. Đi qua lần này khảo sát sau đó hắn ngược lại là có ý định đem Diệp gia kéo vào Thiên Ân Thương hội hạch tâm tầng. Dưới mắt chỉ cần nói phục Diệp Phong Vân vị này đương đại Diệp gia gia tộc, liền có thể vững vàng đem Diệp gia cột vào Thiên Ân Thương hội chiến xa bên trên. Đến nỗi Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Tinh La Thần Vương, tiện tay có thể diệt rác rưởi thôi. Ân, Thiên Ân Thương hội. Quen thuộc từ ngữ để cho Diệp Phong Vân giật mình trong lòng, nhưng hắn vẫn như cũng là bất động thanh sắc tiếp tục hướng Lâm Ân bộ lên lời nói. Hừ, hồ ngôn loạn ngữ. Thiên Ân Thương hội tuy mạnh, nhưng cũng chính là dựa vào người trong truyền thuyết kia phong hào đấu la tiền bối thôi. Ngươi tiểu bối này lại là thân phận gì địa vị, chẳng lẽ còn có thể chỉ huy động vị tiền bối kia hay sao? Ta thân phận gì? Diệp Phong Vân vấn đề để cho Lâm Ân kem chút không có bật cười. Thiên Ân Thương hội lớn nhất trưởng khống giả là ta, Thiên Ân Thương hội núi dựa lớn nhất đồng dạng là ta chỉ huy chính ta lại có vấn đề gì? Cái gọi là chuyện lấy bí mật thành, lời để thất bại. Những thứ này trọng yếu cơ mật Lâm Ân tự nhiên là không có khả năng nói cho bây giờ Diệp Phong Vân nghe, đối với Diệp Phong Vân bên này hắn có một bộ khác lý do thoái thác. Lực chi nhất tộc gia nhập vào ta Thiên Ân Thương hội một chuyện, chắc hẳn tiền bối chắc có hiểu biết ta. Thụ thương Titan là tất nhiên sẽ đi tới Diệp gia tìm kiếm cứu chữa, cái này cũng là trước đây Lâm Ân vì cái gì không có trực tiếp chữa khỏi Titan nguyên nhân một trong. Đây chính là Lâm Ân trước đây cố ý chôn phục bút, vì chính là muốn để hắn lấy tinh đấu thân phận tới thu phục Diệp gia thời điểm, lấy lực chi nhất tộc đi nương nhờ xem như tiền lệ, để cho thu phục quá trình trở nên càng thêm thuận lợi một chút. Chỉ có điều xuất hiện một chút ngoài ý muốn bên ngoài biến hóa, cái này phục bút ngược lại là xuất hiện một cái khác cách dùng. Tinh đấu tiền bối sở dĩ sẽ tiến đến thu phục lực chi nhất tộc, chính là thụ ta chỉ điểm. Chứng cứ đâu? An nói xong, Diệp Phong Vân kinh nghi bất định phía dưới đương nhiên sẽ không quá mức tin tưởng Lâm Ân. Đối với cái này Lâm Ân tự nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị, chỉ là yên lặng đem sinh mệnh kết tinh sinh mệnh lực ngay trước mặt Diệp Phong Vân phóng xuất một chút. Tinh này thuần sinh mệnh khí tức Diệp Phong Vân đương nhiên là không thể quen thuộc hơn được, trước đó không lâu hắn còn từ lão Hưu trên thân cảm nhận được qua loại lực lượng này. Hắn cháu gái ngoan càng là tại tiếp xúc sau nói thẳng Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn đều bị loại lực lượng này hấp dẫn sâu đậm. Nếu như nói Diệp Phong Vân lúc trước còn chưa tin Lâm Ân có thể chỉ điểm bị Tiêu Phong Hào đấu la lời của tiền bối, như vậy hiện tại hắn cũng đã là tin toàn bộ. Loại này có thể xưng có khởi tử hồi sinh chi năng sinh mệnh lực, nếu là không có trọng đại quan hệ, đó là tuyệt đối không thể xuất hiện người ở bên ngoài trên thân. Lại liên tưởng đến lấy Lâm Ân thiên phú cường đại, hắn chỉ sợ là bị vị tiền bối kia thu làm đồ đệ, cái này mới có thể tặng cho loại này có thể hấp dẫn Cửu Tâm Hải Đường sức mạnh. Lần này ngược lại để Diệp Phong Vân có chút chết lặng, tại lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt cũng không quen thuộc Lâm Ân thời điểm, hắn vốn còn muốn để cho đại khái không có gì bối cảnh Lâm Ân ở rể Diệp gia. Kết quả chưa từng nghĩ Lâm Ân tiểu tử này thân phận nào chỉ là không đơn giản, đơn giản chính là kinh khủng có chút dọa người. Tình thế đảo ngược hơi quá tại cấp tốc, đến mức Diệp Phong Vân vốn chuẩn bị tốt ngữ tại lúc này toàn bộ đều hóa thành phế bản thảo không một câu có thể mở miệng. Sừng sốt một lát sau đó, Lý biết rõ tình huống Diệp Phong Vân mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục hỏi Lâm Ân. Theo ngươi ý tứ, ngươi là muốn để cho ta Diệp gia đi theo ngươi gia nhập vào Thiên Ân Thương hội trong? Không tệ, đúng là như thế. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Diệp gia liền xem như dù thế nào suy bại, riêng lấy hồn sư thực lực tới nói gia nhập vào Thiên Ân Thương hội cũng là một cú không nhỏ trợ lực. Không nói những cái khác, chỉ riêng Diệp Phong Vân vị này 79 hồn thánh nhận được Thiên Ân Thương hội tài nguyên ủng hộ sau nhiều hơn nữa cố gắng một chút, đó cũng không phải là không thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành một tên hồn đấu la cấp bậc trụ cột bước vàng. Hơn nữa bằng vào Diệp gia tình cảnh hôm nay, lại có Lâm Ân cùng Diệp Linh Linh sắp đặt thành quan hệ, Diệp gia một khi gia nhập vào Thiên Ân Thương hội, độ trung thành liền có thể có cực cao bảo đảm. Gia nhập vào Thiên Ân Thương hội, đề nghị này ngược lại để Diệp Phong Vân có chút tâm động. Có vị kia hai cái 10 vạn năm hồn hoàn chí cường phong hào tọa chấn, lại thêm Lâm Ân cùng vị kia phong hào cường giả quan hệ chặt chẽ. Hán Diệp gia tại gia nhập vào Thiên Ân Thương hội sau đó đúng là có thể không sợ tam đại thế lực uy hiếp. Thậm chí một ngày kia mượn Thiên Ân Thương hội thế lực hướng Tinh La Đế quốc bên kia báo thù cũng sẽ không là một loại hy vọng xa vời. "Hảo, ta Diệp gia đầu nhập ngươi dưới trướng gia nhập vào Thiên Ân Thương hội, nhưng mà ta cũng có một cái yêu cầu, đó chính là ngươi muốn đối nhà ta Linh Linh cưới hỏi đàng hoàng." Diệp Phong Vân yêu cầu tại Lâm Ân trong dự liệu, vì đem quan hệ khóa lại càng chết, loại này chính trị thông gia hoàn toàn là phù hợp lẽ thường một sự kiện. Lâm Ân vốn nghĩ trực tiếp đáp ứng Diệp Phong Vân đề nghị, bất quá cân nhắc đến càng quan trọng hơn hồn đạo kế hoạch trước mắt còn có tam đại thế lực trộn lẫn vào. Bởi vậy vì để tránh cho tại cái này trên đầu sóng ngọn gió phức tạp, hắn vẫn là có ý định nhiều ổn một tay đem thông gia chuyện này lại sau này kéo thêm khẽ kéo. Lấy Diệp gia tình huống gia nhập vào Thiên Ân Thương hội cũng vẫn có thể giảng giải vì chỉ là muốn tìm dựa vào, cũng không có muốn báo thù ý tứ. Mà Thiên Ân Thương hội cũng tuyệt không hữu khả có thể lực chỉ là một cái Diệp gia mà nghĩ không ra đi tìm tam đại thế lực đánh nhau chết sống. Nhưng mà Lâm Ân nếu là cưới Diệp Linh Linh, cái kia thả ra nhưng chính là một cái khác càng thêm tín hiệu nguy hiểm. Lấy Lâm Ân Thiên Ân Thương hội cao tầng tăng thêm thiên tài thân phận nếu là cùng Diệp Linh Linh cùng đi tới. Vô luận Diệp gia có hay không muốn báo thù ý nghĩ, tam đại thế lực đều biết bởi vì Lâm Ân thiên phú cường đại còn đối với Thiên Ân Thương hội nhắc lên lớn nhất cảnh giác. Ta tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt, bất quá gần nhất Thiên Ân Thương hội có cái ảnh hưởng cực lớn kế hoạch liên lụy đến cùng ngươi Diệp gia có giao tình hận trong đó hai thế lực lớn. Vì ngăn ngừa ngoại ý muốn nổi lên, cho dù là muốn đối Linh Linh cưới hỏi đàng hoàng, vậy chuyện này cũng muốn đợi đến hồn sư đại tái sau. Cái thời điểm này là Lâm Ân đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó quyết định. Hồn sư đại tái còn có tiếp cận thời gian 2 năm. Lâm Ân dựa theo mình bây giờ tốc độ tu luyện tiến hành suy đoán, hồn sư đại tái phía trước tấn thăng đến 50 cấp thu hoạch đệ ngũ hồn hoàn là ván đã đóng thuyền sự tình. Lấy thực lực của hắn tốc độ tăng trưởng, chỉ là cái tiếp theo hồn hoàn ít nhất cũng có thể nắm giữ đối kháng cực hạn đấu la sức chiến đấu. Lại thêm trong lúc đó tu luyện Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn dung hợp kỹ phụ trợ, khi đó hắn chính là đúng nghĩa thần phía dưới vô địch. Đến lúc đó Thiên Ân Thương hội cũng có thể không sợ bất kỳ thế lực nào tiến vào không chút kiêng kỵ cao tốc thời kỳ phát triển, vì thống nhất đại lục sự tỉnh tiến hành sau cùng tích lũy. Tuy nói lấy hắn thần phía dưới thực lực vô địch cưỡng ép phát động chiến tranh cũng không phải không thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là ở chiến thắng sau đó, đại khái lại bởi vì các đại thế lực tại chiến tranh trong lúc đó phản kháng kịch liệt. Cuối cùng dẫn đến cho toàn bộ đấu la đại lục lưu lại một mảnh khó coi, thậm chí là mấy trăm năm cũng không chắc chắn có thể khôi phục đất khô cằn. Hơn nữa một cái làm không tốt còn có thể bị tinh đấu đại xâm lâm bên trong nhìn chằm chằm Ngân Long Vương bắt được không có thần minh đản sinh cơ hội, thình lình mang theo hồn thú thế lực xuất hiện trích quả đảo. Không nói trước những nguy hiểm này, chỉ từ quan niệm đạo đức mà nói. Đối với địch nhân Lâm Ân có thể không chút do dự lại không có một tia gánh nặng trong lòng diệt hắn cả nhà. Nhưng nếu là phát động hỗn loạn đem vô tội khổ cực đại chúng cùng nhau kéo vào trong nước sôi lửa bỏng tàn sát. Từ làm một tâm lý bình thường người góc độ tới nói hắn vẫn sẽ không đành lòng. Cho nên cho dù là tương lai muốn thống nhất đại lục, hắn cũng chỉ chọn tại thực lực mình cường thịnh nhất thời điểm, lấy thế tồi khô lạc hủ dùng đại giới nhỏ nhất phương thức tới tiến hành thống nhất. Lời nói trở về quỹ đạo, ít nhất tại dưới mắt thời gian này Lâm Ân là không có ý định cưới Diệp Linh Linh. Lâm Ân từ chối chi ngôn để cho Diệp Phong Vân có chút không vui. Dù sao việc quan hệ gia tộc tương lai, ít nhất tại Lâm Ân không có cùng Diệp Linh Linh đem quan hệ xác định được phía trước, hắn nói là cái gì cũng không có thể đáp ứng Lâm Ân gia nhập vào Thiên Ân Thương hội yêu cầu. Nếu là muốn tới hồn sư đại tái sau đó tái giá nhà ta Linh Linh, cái kia Diệp gia gia nhập vào Thiên Ân Thương hội sự tình cũng chờ đến hồn sư đại tái sau đó lại đến nói đi. không chút lưu tình cự tuyệt Lâm Ân đề nghị, Diệp Phong Vân phất phất tay liền muốn đem đề tài này thôi phía dưới. Phản ứng như vậy cũng không ra Lâm Ân đoán trước, thế là hắn cũng là dứt khoát đem trọng yếu nhất bộ kia đủ để đưa đến giải quyết dứt khoát hiệu quả thẻ đánh bạc ném ra. Ta cùng Linh Linh có vũ hồn dung hợp kỹ. Như thế vô cùng đơn giản một câu nói hiệu quả, đối với hồn sư gia tộc lực sát thương hoàn toàn không thua gì phụng tử thành hôn. Nhìn chung toàn bộ đấu la đại lục, phàm là bất luận cái gì một đôi nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ hồn sư, hắn quan hệ đều là như hình với bóng thân mật vô gian. Chỉ cần không xuất hiện đặc biệt gì trọng đại ngoài ý muốn khiến huynh đệ bất hòa, người yêu bất hòa, vũ hồn dung hợp kỹ đưa cho ổn định quan hệ cơ hội là không cách nào bị thay đổi. Vũ hồn cộng minh dung hợp, hồn sư tâm ý cũng biết tương thông. Càng là tu luyện cao thâm, hai vị hồn sư ở giữa cảm tình thì càng kiên định. Đây cơ hội chắc chắn hai vị nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ hồn sư quan hệ trong đó, không phải tình so với kim loại còn kiên cố hơn huynh đệ tỉ muội, chính là đến chết cũng không đổi vĩnh thế người yêu. Lại thêm vũ hồn dung hợp kỹ có khả năng cung cấp lực lượng cường đại, cơ hồ không có bất kỳ một cái nào hồn sư gia tộc có thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Khi Diệp Phong Vân không phòng bị chút nào mặt chống lại Lâm Ân đá này phá thiên kinh hãi đòn sát thủ, hắn đã là cái gì cự tuyệt ngữ đều lại nói không ra miệng. Trước đây Diệp Phong Vân vẫn chỉ là cho rằng Lâm Ân trên người sinh mệnh lực, kỳ thực là một loại nào đó bị phong hào đấu la tặng cho có thể khiến cựu tâm hải đường phát sinh phản ứng đặc thù sức mạnh. Hiện tại xem ra, cỗ lực lượng này căn bản chính là hoàn toàn thuộc về đồ vật của Lâm Ân. Mà vị kia Thiên Ân Thương Hội Phong Hào Đấu La đại khái cũng là nhìn chúng cỗ lực lượng này mới có thể cùng Lâm Ân giao hảo. Bất quá bất kể như thế nào, hiện tại hắn cũng là không cách nào lại nói ra nửa điểm cự tuyệt Lâm Ân lời nói. Cho dù là Lâm Ân bây giờ không cưới Diệp Linh Linh, hắn Diệp gia cũng có thể gia nhập vào Thiên Ân Thương Hội. Bởi vì cái này vũ hồn dung hợp kỹ cũng đủ để cam đoan hết thể quan hệ củng cố. Diệp Phong Vân bây giờ cũng là biết rõ nhà mình tôn nữ rõ ràng phía trước căn bản là không cùng Lâm Ân tiếp xúc qua, nhưng lại tại sao lại tại hôm nay đối với Lâm Ân biểu hiện ra cực kỳ thân mật thái độ. Cái này hoàn toàn chính là vũ hồn độ phù hợp quá cao đưa đến kết quả. Hôn tiểu tử này, căn bản chính là có chuẩn bị mà đến, chuyên hội vàng khi dễ hắn cái này không có phòng bị lão nhân ra. Diệp Linh Linh trong khuê phòng, điểm xuyết lấy bột bạc giao nhau hoa hải đường theo thủa hào hoa trên giường lớn, một đạo bọc lấy chăn mền thân ảnh đang không ngừng quần quật lấy. Bị Diệp Phong Vân làm tiểu kế điều đi Diệp Linh Linh, bây giờ chính là bởi vì chuyện mới vừa phát sinh hồng tấu nghiêm mặt. Kết hôn. Hai chữ này đối với liền yêu nhau cũng chưa từng nói qua ngây thơ thiếu nữ Diệp Linh Linh mà nói, cuối cùng vẫn là quá mức kích động. Khi nàng ra nói ra câu nói kia, nàng căn bản muốn không biết mình nên lấy như thế nào biểu lộ ứng đối liền chờ tại bên người nàng Lâm Ân. Lòng xấu hổ điều động phía dưới, càng làm cho nàng tại chỗ chạy chối chết. Chương 141, võ hồn dung hợp kỹ dung hợp sai lầm. Chương 141, võ hồn dung hợp kỹ dung hợp sai lầm. Mặt đỏ tim run thật lâu không thể lắng lại. Cho dù là cho tới bây giờ, Diệp Linh Linh cũng đã không biết mình nên lấy như thế nào tư thái lại đi đối mặt Lâm Ân. Linh Linh mở cửa, ta là người thân yêu ra ra, Lâm Ân tiểu tử kia ta cũng cho ngươi cùng một chỗ mang tới. Vừa mới ta thế nhưng là từ tiểu tử này trong miệng nghe nói các ngươi có vẻ như có tin tức tốt gì muốn cho ra ra bày ra bày ra. Ngoài cửa âm thanh vang lên, Diệp Linh Linh nhất thời có chút bối rối. Thế nhưng là từ tiểu thụ đến lễ nghi dạy bảo vẫn là để Diệp Linh Linh làm sơ sửa sang lại một cái sau, treo lên ngượng ngùng tầm tình đi ra ngoài đón. Linh Linh, nhanh cho ra ra ta nhìn ngươi cùng Lâm Ân tiểu tử vũ hồn dung hợp kỹ đến tột cùng là bộ dáng gì. Đối với cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ rất hiếu kỳ, Diệp Phong Vân thậm chí so Lâm Ân cùng Diệp Linh Linh hai cái vị này chính chủ còn muốn tới vội vàng. Bởi vậy khi nhìn thấy Diệp Linh Linh đi ra ngoài thời điểm, trong sân Diệp Phong Vân cũng đã là nhanh chóng thúc giục. Ta nói lao gia tử, liền một cái vũ hồn dung hợp kỹ tùy thời cũng có thể luyện, có gì phải gấp, cũng đừng hù đến Linh Linh mới lạ. Tuy là trêu chọc, nhưng Lâm Ân nói một lời này, Diệp Phong Vân liền lập tức dựng râu trừng mắt. Ngươi biết cái gì? Đây chính là cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ, cái này so với toàn bộ Diệp gia mệnh đều trọng yếu, việc này lao phu sao có thể không đội? Đi, biết ngươi cấp bách. Lâm Ân đi tới Diệp Linh Linh trước mặt, mang theo ý cười cùng bốn mắt nhìn nhau. Linh Linh, thả ra vũ hồn đến đây đi. Ân. Hảo. Thẹn thùng túi đầu xuống tránh đi Lâm Ân cái kia cưng chiều ánh mắt, nhưng Diệp Linh Linh động tác trên tay lại là không ngừng đem cựu tâm hải đường kêu gọi ra. Sau khi Diệp Linh Linh thả ra cựu tâm hải đường, Lâm Ân lặng lẽ từ trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra một hạt chuẩn bị từ trước tốt sinh mệnh kết tinh đồng thời kích phát trong đó sinh mệnh lực. Nhưng mà cựu tâm hải đường vẫn là bộ kia bộ dáng bình thường, hoàn toàn không giống như là trước đây tại Bạch Bảo Sơn trước giường bệnh như vậy rực rỡ hào quang. Loại bỏ một cái khả năng sau đó, Lâm Ân cũng rốt cuộc để xác định cựu tâm hải đường cùng hắn cộng minh nguyên nhân thực sự. Thể nội sinh mệnh kết tinh lại lần nữa phát lực, cường đại sinh mệnh lực kết hợp hắn ngũ khí hồn lực trải rộng toàn thân cao thấp. Sau đó Lâm Ân êm ái đưa tay khoác lên Diệp Linh Linh trên lòng bàn tay. Ngay trong nháy mắt này, phiêu phủ ở Diệp Linh Linh trên lòng bàn tay phương ba tấc cựu tâm hải đường phóng ra nhu hòa phấn bạch sắc tia sáng. Quang mang kêu bên trong tựa hồ có một loại nào đó cực kỳ tinh diệu sức mạnh, lệ tại chỗ bao quát Lâm Ân ở bên trong tất cả mọi người từ trong thâm tâm cảm thấy một hồi từ nhục thân đến tinh thần bên trên thoải mái dễ chịu, giống như là ngâm mình ở trong nước gấm toàn thân mệt nhọc đều tiêu tan không thấy. Một bên Diệp Phong Vân ý thức được cái gì, từ trong hồn đạo khí lấy ra một thanh tiểu đao trực tiếp đâm vào chính mình buông lỏng không có hồn lực bảo vệ trên cánh tay trái. Diệp Phong Vân dùng sức đem lưới đao trượt, có thể khiến người ngạc nhiên là lưới đao vừa mới kéo xuống ra một điểm vết thương, cái kia không có bị lưới đao bổ khuyết miệng vết thương liền lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nếu là cố lực lượng này vẹn vẹn như thế Diệp Phong Vân cũng không đến nỗi lộ ra tâm thần hoảng hốt biểu lộ. Trên thực tế cố lực lượng này kinh khủng nhất cũng chấn động nhất chỗ chính là ở vô luận hắn bao nhanh đem lưới đao vạch về phía thân thể bất kỳ địa phương nào đều hoàn toàn sẽ không sinh ra cảm giác đau. Hơn nữa trừ bỏ bị lưỡi đao chỗ cắm vào cái kia một tiểu tấc chỗ bên ngoài, còn lại bị lưỡi đao vạch qua chỗ cũng sẽ không có bất kỳ ám thương vết sẹo lưu lại. Giống như là đem lưỡi đao đâm vào trong nước không ngừng hoạt động, lưỡi đao đối với nhân thể tổn thương cũng như đối với thủy trùng trùng làm không công. Diệp Linh Linh lấy bây giờ hồn tôn tu vi, Cựu Tâm Hải Đường có thể phát huy ra bao nhiêu trị liệu năng lực, Diệp Phong Vân cái này làm ra ra tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn dung hợp kỹ chỉ là bước đầu thể hiện ra sức mạnh, liền đem Cựu Tâm Hải Đường trị liệu hiệu suất tăng lên mười mấy lần. Nếu là tiếp tục tiến hành tiến một bước khai phát, hắn có khả năng phát huy ra uy lực Diệp Phong Vân đã hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Một vị bất tử bất diệt cường giả cùng địch nhân không hạn chế lấy thương đổi thương, cái này để tránh quá mức để cho người ta e ngại. Linh Linh, ngươi vừa mới dùng bao nhiêu hồn lực? Chỉ là bình thường duy trì vũ hồn hiện ra hồn lực. Diệp Linh Linh trả lời chắc chắn để cho Diệp Phong Vân càng thêm kinh ngạc, hắn lập tức lại hỏi Lâm Ân cùng dạng vấn đề. Không có, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có hồn lực tiêu hao. Lâm Ân lúc này kinh ngạc cũng không thua gì Diệp Phong Vân, vừa rồi Diệp Phong Vân cái kia dọa người ánh mắt cử động hắn nhưng là toàn bộ để ở trong mắt. Cái kia kinh khủng chữa trị lực, cho dù là hắn dưới tình huống trạng thái toàn bộ triển khai cũng nhiều nhất chính là cùng với tương đương. Tại trong đối với sinh mệnh kết tinh sinh mệnh lực tiêu hao càng là không thể so sánh nổi. Nếu như nói khôi phục một đạo tay gãy thương thế cần tiêu hao chừng hạt gạo sinh mệnh kết tinh, vậy bây giờ đi qua Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn dung hợp kỹ ra chỉ sợ chỉ cần tiêu hao lông tơ lớn nhỏ sinh mệnh kết tinh liền có thể khôi phục, trong lúc đó chênh lệch là hàng trăm hàng ngàn lần. Đừng nên dừng lại, tiếp tục dung hợp các ngươi vũ hồn cùng tâm thần. Không cần Diệp Phong Vân nhắc nhở, Lâm Ân đương nhiên sẽ không ở lúc này lựa chọn dừng lại. Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn dung hợp kỹ chỉ là sơ lộ phong mang đã cho thấy khó có thể tin chữa trị sức mạnh. Chỉ là dựa vào cỗ này sơ bộ cho thấy sức mạnh, Lâm Ân bây giờ thậm chí liền có lòng tin đi tinh đấu đại xâm lâm bên trong cùng hùng quân một lần nữa đánh qua một hồi tiêu hao chiến. Cái kia làm Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn dung hợp kỹ sức mạnh hoàn toàn bày ra sau đó lại sẽ là như thế nào một cảnh tượng. Chỉ là thô sơ giản lược suy nghĩ một chút, Lâm Ân đã cảm xúc dâng trào. Vũ khí hồn lực dung hợp sinh mệnh lực cùng Diệp Linh Linh hồn lực hoàn toàn đan vào một chỗ, Lâm Ân cũng theo đó cảm nhận được chính mình bản thể vũ hồn đang cùng Cựu Tâm Hải Đường tiến hành càng nhiều tiếp xúc. Vũ hồn giao dung phía dưới, Lâm Ân cũng càng rõ ràng cảm nhận được Diệp Linh Linh trong đầu cảm xúc. Say mê, mê luyến, chờ mong, nhưng lại có một phần thẹn thùng thật trọng. Đây chính là Diệp Linh Linh bây giờ đối với Lâm Ân tất cả ấn tượng. Khi Lâm Ân cảm nhận được Diệp Linh Linh tư tưởng trong nháy mắt đó, Diệp Linh Linh tư duy bên trong lại là lâm vào một mảnh hỗn độn. Thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, thính giác, Lâm Ân cái kia cường đại ngũ giác mang đến bệ bội đến khó mà tin lượng lớn tin tức, tại Diệp Linh Linh cùng Lâm Ân tâm thần hòa vào nhau trong nháy mắt liền đem Diệp Linh Linh tâm thần hoàn toàn phá tan. Cùng lúc đó Lâm Ân cũng là ý thức được cái này vấn đề to lớn, vội vàng phong bế ngũ giác chạy không tư duy để tránh quá lượng tin tức cho Diệp Linh Linh mang đến tổn thương lớn hơn. Nhưng mà Diệp Linh Linh ý thức lâm vào hỗn độn, nhưng vũ hồn dung hợp kỹ lại không có gián đoạn, mà là hướng một cái phương hướng kỳ quái phát triển. Ở trong mắt Diệp Phong Vân Cựu Tâm Hải Đường không thể tưởng tượng nổi hóa thành một đạo đường vân sáp nhập vào Lâm Ân bên ngoài thân, giống như là Lâm Ân trên quần áo vốn là thêu thùa một đóa Cựu Tâm Hải Đường. Vũ hồn dung nhập trong cơ thể của rừng, từ trong tư duy hỗn độn khôi phục như cũ Diệp Linh Linh toàn thân mềm nhũn liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lâm Ân hãy còn dắt Diệp Linh Linh tay, lại làm sao ngồi nhìn xảy ra chuyện như vậy, lúc này nhẹ nhàng kéo một phát đem Diệp Linh Linh ôm vào trong ngực của mình. Hiện thế, hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì? Nhìn xem ngã hoạt Diệp Linh Linh, Diệp Phong Vân ý thức được vũ hồn dung hợp kỹ cũng không thành công. Nhưng từ hiện tại tràng diện đến xem Cựu Tâm Hải Đường lại phân rõ là sáp nhập vào trên thân Lâm Ân, tăng thêm vũ hồn dung hợp kỹ án lệ vốn lại ít, hắn nhất thời cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Không thành công, nhưng mà cũng không thể nói là thất bại. Lâm Ân lập lờ nước đôi trả lời lệnh Diệp Phong Vân lâm vào trầm tư. Chương 142, Chí Tâm Bất Bại Thể chương 142, Chí Tâm Bất Bại Thể Lâm Ân có thể khẳng định là vũ hồn dung hợp kỹ đúng là không tính hoàn toàn thành công. Vũ hồn dung hợp kỹ trọng tại dung hợp hai chữ, nếu là hoàn toàn thành công cái kia Diệp Linh Linh tuyệt sẽ không xuất hiện tâm thần cắt ra tình trạng, hơn nữa suy yếu vô lực ngã xuống. Mà nhắc tới dung hợp không có hoàn toàn thành công nguyên nhân, Lâm Ân cũng đã hoàn toàn nhiên tại tâm. Bây giờ hắn tố chất thân thể đã đạt đến một cái không phải người tình cảnh, nó mạnh mẽ thậm chí không thể dùng bản thể vũ hồn cái khái niệm này tới gò bó. Phạm vi bao trùm vượt quá tưởng tượng cảm giác lực làm hắn đại não mỗi thời mỗi khắc đều phải xử lý lượng lớn tin tức, hắn nghỉ vào cơ thể cùng với linh hồn lực cường đại ngược lại là không quan trọng những thứ này hỗn tạp tin tức. Nhưng những tin tức này đặt ở trên thân Diệp Linh Linh chính là hoàn toàn không thể tiếp nhận trọng lượng. Cũng chính là Lâm Ân cắt ra tâm thần cắt ra kịp thời, bằng không Diệp Linh Linh bây giờ tuyệt sẽ không chỉ là đơn thuần suy yếu. Hiện thế, người đây rốt cuộc là có ý tứ gì a? Có thành công hay không ngược lại là cho một cái tin chính xác, đừng nói những thứ này không minh bạch lời nói được không? Đối mặt Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn dung hợp kỹ trọng yếu như vậy sự tình, cho dù là Diệp Phong Vân dạng này lão giang hồ cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Lão gia tử, ta biết ngươi rất gấp, nhưng mà ngươi đừng nội. Liên dưới mắt loại tình huống này vũ hồn dung hợp kỹ nên tính là trở thành, nhưng vậy đại khái cũng không phải Cựu Tâm Hải Đường vũ hồn dung hợp kỹ uy lực chân chính. Lâm Ân cảm thụ thân thể một cái tình trạng, liền trước mắt mà nói, loại tình huống này thì tương đương với hướng về trong thân thể của hắn thả một đóa bị sinh mệnh kết tinh ra cường phiên bản Cựu Tâm Hải Đường. Đóa này Cựu Tâm Hải Đường mỗi giờ mỗi khắc đang vì hắn cung cấp một loại càng thêm tinh thuần, càng thêm huyền diệu. Hiệu dụng viễn siêu phổ thông bản bổn sinh mệnh kết tinh hoàn toàn mới sinh mệnh lực. Loại này hoàn toàn mới sinh mệnh lực có thể cùng sinh mệnh kết tinh đồng dạng lưu giữ lại cuối cùng tạo thành mới kết tinh. Hơn nữa chỉ ở cái này thời gian cực ngắn bên trong, cỗ này sinh mệnh lực thế mà không thể tưởng tượng nổi khiến cho hắn tố chất thân thể có một tia đề cao. Cương đại công dụng để cho Lâm Ân tạm thời to gan đem cỗ này không biết sức mạnh gọi là sinh mệnh thần lực. Nhưng mà, cái này lực lượng cường đại đại giới lại không có trong tưởng tượng cao. bây giờ Lâm Ân phải trả giá cao chính là số lớn ngũ khí hồn lực, hay là sinh mệnh kết tinh bên trong sinh mệnh lực. Lâm Ân cần không ngừng tiêu hao những lực lượng này tiến hành cung ứng, dùng cái này tới kéo dài cựu tâm hải đường ở trong cơ thể hắn thời gian tồn tại. Vũ khí hồn lực ngược lại cũng dễ nói, chỉ bằng vào hắn vừa mới đột phá đến 49 cấp hồn lực đại khái có thể dưới tình huống cực hạn nhất duy trì loại trạng thái này chừng 10 phút đồng hồ. Nếu như đổi thành sinh mệnh kết tinh tiến hành cung cấp năng lượng, thời gian này còn có thể kéo dài mấy chục lần. Bất quá sinh mệnh kết tinh càng nhiều vẫn là bị hắn cung cấp cựu tâm hải đường, để mà đề luyện ra càng nhiều sinh mệnh thần lực. Vừa có thể sử dụng ra cường phiên bản cựu tâm hải đường, lại có thể sử dụng bị cựu tâm hải đường cường hóa bản thể vũ hồn. Theo lý thuyết Lâm Ân tại loại này đặc thù tình huống phía dưới, có tính tạm thời trở thành một cái song sinh vũ hồn người sở hữu. Hơn nữa bởi vì bản thể vũ hồn đặc thù tính chất, Lâm Ân không hề giống bị đông hoặc là đường tam như thế một lần chỉ có thể vận dụng một loại vũ hồn. Hai lõi khu động điệp ra phía dưới có thể để Lâm Ân bộc phát ra viễn siêu thông thường trạng thái dưới sức mạnh, chớ đừng nhắc tới tại cựu tâm hải đường ra chỉ Lâm Ân còn có thể không chút kiêng kỵ thiêu đốt sinh mệnh tới tiến hành chiến đấu. Chỉ là một cái không hoàn chỉnh vũ hồn dung hợp kỹ Lâm Ân sức chiến đấu đã lấy được vượt qua tính chất đề thăng. Lần này thu hoạch còn xa không chỉ tại như thế, cái kia cố từ cựu tâm hải đường để luyện ra sinh mệnh thần lực thậm chí khiến cho trên thân Lâm Ân xuất hiện một loại nào đó huyền diệu bất tử tính. Thông qua bản thể vũ hồn, Lâm Ân có thể mơ hồ cảm nhận được mình tế bào tại sinh mệnh thần lực gia trì, kia đáng thương phân liệt số lần tựa hồ đã không còn cực hạn, hơn nữa loại trạng thái này cực kỳ ổn định, cũng không tồn tại đột biến biến dị dẫn phát ung thư khả năng. Mà một cái ổn định lại không có phân liệt cực hạn tế bào ý vị như thế nào, Lâm Ân thân là một cái thầy thuốc tự nhiên là lại quá là rõ ràng. Trường sinh bất tử, một cái đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng mục tiêu. Nếu như nói lúc trước còn trong lòng còn có lo nghĩ, như vậy hiện tại Lâm Ân đã hoàn toàn tin tưởng loại này bị cựu tâm hải đường tinh luyện qua sinh mệnh lực chính là một loại nào đó tiếp cận với thần lực sức mạnh. Cố này lực lượng tương đương thế là cho hắn cài đặt một cái so với sinh mệnh kết tinh còn muốn càng kinh khủng hơn huyết chỉ. Có thể trong nháy mắt đem thân thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất đồng thời, còn có thể cam đoan tự thân trong khoảng thời gian ngắn mở giống như vô hạn HP tầm thường ngoại quải. Mặc dù còn chưa thêm một bước tìm tòi nghiên cứu kỳ huyền bí, nhưng cố lực lượng này vẹn vẹn triển lộ ra một góc của băng sơn liền đã để cho Lâm Ân nhìn thấy thần cấp cánh cửa. Lâm Ân bình phục đống chốc bị chuỗi này năng lực khó tin cho rung động đến tâm thần. Sau đó liền giải trừ hồn lực tiêu hao rất lớn trạng thái dung hợp đem cựu tâm hải đường trả về cho Diệp Linh Linh. Một phen suy xét đi qua, cân nhắc đến sau đó cùng Diệp Linh Linh tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ cuối cùng vẫn sẽ tới gần tại tâm ý tương thông, Lâm Ân vẫn là quyết định đem chuyện này toàn bộ đỡ ra. Sắp xếp lời nói một chút đem bên trong tình huống nói cùng Diệp Linh Linh cùng Diệp Phong Vân hai ông cháu. Sau một hồi lâu, tóm lại trước mắt có thể có được tin tức nhiều như vậy, ta đem loại trạng thái này đặt tên là chín tâm bất bại thể. Diệp Phong Vân há hốc miệng thật lâu không nói nên lời, cho dù là đã sớm đối với cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ lực lượng mạnh mẽ kịp chuẩn bị. Nhưng từ Lâm Ân trong miệng đạt được chân chính kết quả sau đó, phần lực lượng này vẫn là vượt quá hắn cái kia cằn côi sức tưởng tượng. Cứ như vậy, y theo Lâm Ân nói tới cái này còn không phải là cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ hình thái cuối cùng. Vậy cuối cùng hình thái, lực lượng chẳng lẽ còn muốn so vai trong truyền thuyết thần minh hay sao? Trong truyền thuyết trăm cấp thành thần, khả năng này xuất hiện để cho Diệp Phong Vân đem quyết tâm trước nay chưa có kiên định, không có chút gì do dự, hắn đã là chuẩn bị đem Diệp ra tất cả bảo hết thể đặt ở trên thân Lâm Ân. Cùng Diệp Phong Vân đối với dung hợp kỹ kinh ngạc khác biệt, sự chú ý của Diệp Linh Linh cơ hồ toàn bộ đặt ở chính mình vũ hồn phía trên. Tại Cựu Tâm Hải Đường vừa mới vừa cùng Lâm Ân dung hợp đi qua, nàng hiện tại có thể cảm thấy Cựu Tâm Hải Đường bên trong nguyên bản cái kia có chút như gần như xa cảm giác đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là giống như nước sữa hòa nhau tầm thường chặt chẽ kết hợp, đối với loại cảm giác này trong lòng Diệp Linh Linh ẩn ẩn có chỗ ngờ tới. Chỉ có điều xuất phát từ bây giờ cũng không có xuất hiện chứng cứ, Diệp Linh Linh tạm thời đem loại suy đoán này nuốt ở đáy lòng. Linh Linh. Linh Linh Lâm Ân đầy cõi lòng ý cười nhẹ giọng hô hoán còn tại nàng trong ngực trầm tư ngẩn người Diệp Linh Linh, đang kêu gọi không có bắt được đáp lại sau đó. Hắn thậm chí còn dùng sức lắc lư hai cái trong ngực ôn nhuận miếng ngọc. A, vừa mới lấy lại tinh thần, đập vào tầm mắt chính là Lâm Ân cái kia trường cười xấu xa khuôn mặt. Kinh hô một tiếng đi qua, song lần này Diệp Linh Linh lại không có đỏ mặt thẹn thùng chạy trốn, chỉ là xê dịch thân thể đem đầu hướng về Lâm Ân trong ngực chôn sâu hơn. Vừa mới đang cùng Lâm Ân tâm thần giao dung trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy Lâm Ân một tia ý nghĩ. Đó chính là trước đây không lâu Lâm Ân bởi vì vũ hồn dung hợp kỹ xuống định quyết tâm đem nàng xem là hắn người, thậm chí vì tướng này tam đại thế lực coi là gà đất chó sành ý nghĩ. Diệp Linh Linh cảm tình tựa hồ có chỗ biến hóa, Lâm Ân mặc dù không biết đây là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng dù sao không phải là cái gì chuyện có hại, hắn vẫn là chuyện đương nhiên đó nhận xuống. Người trẻ tuổi ân ân ái ái là rất tốt, bất quá chúng ta có phải hay không nên thừa dịp bây giờ có rảnh tiếp tục nghiên cứu một chút chân chính vũ hồn dung hợp kỹ đâu? Phá hư không khí âm thanh không đúng lúc vang lên, Diệp Phong Vân một mặt hòa ái nhìn xem hai cái ở trước mặt hắn diễn ân ái người trẻ tuổi. Mặc dù tình cảnh này quả thật làm cho hắn nhớ lại trước kia cái kia đoạn làm cho người hoài niệm tươi đẹp năm tháng. Nhưng so sánh dưới vẫn là cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ chân chính bộ dáng đối với hắn càng thêm có lực hấp dẫn một chút. Ra ra, ý thức được còn có trưởng bối ở một bên nhìn xem, Diệp Linh Linh vội vàng từ Lâm Ân trong ngực tránh ra đứng qua một bên. Hai người các ngươi thanh niên ân ái ta cũng biết rõ, bất quá cảm tình về sau có nhiều thời gian cho các ngươi bồi dưỡng, đến nỗi hiện tại các ngươi nhanh lên đem vũ hồn dung hợp kỹ chân chính bộ dáng cho tu luyện được mới là chính đạo. Mặc dù có vũ hồn dung hợp kỹ hảo cảm giá trị, nhưng Diệp Phong Vân lúc trước vẫn là nhìn ra nhà mình tôn nữ tại đối mặt Lâm Ân lúc, bởi vì tiến triển quá cấp tốc cộng thêm tiểu nữ hài nội tâm thận trọng mà xuất hiện mất tự nhiên, cho nên dưới mắt trên mặt nội thúc giục hai người tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ. Diệp Phong Vân kỳ thực là vì để cho Lâm Ân tại tu luyện quá trình bên trong cùng Linh Linh bồi dưỡng được sâu hơn cảm tình. Diệp Phong Vân ám xoa xoa đánh chú ý chuẩn bị tại trong ngôn ngữ tác hợp quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Lâm Ân nhìn xem Diệp Phong Vân biểu tình cười híp mắt kia cũng là rất nhanh lĩnh hội trong đó ý tứ, chỉ có điều cân nhắc đến Diệp Linh Linh trạng thái hắn vẫn là mở miệng khuyên. Lão gia tử, ta ngược lại thật ra cũng nghĩ cùng Linh Linh tiếp tục tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ, bất quá vừa rồi Linh Linh trạng thái lão gia tử ngươi cũng nhìn thấy, nói cho cùng vẫn là cơ thể của gió mát càng trọng yếu hơn. Có Lâm Ân chủ động đứng ra khuyên giải nhà mình ra, Diệp Linh Linh trong lòng cũng là ấm áp. Nàng cũng biết rõ, vừa mới vũ hồn dung hợp trong quá trình sở dĩ phát sinh vấn đề, đó hoàn toàn là bởi vì nàng bây giờ tinh thần lực hoàn toàn không đủ để tiếp nhận Lâm Ân cường đại bản thể vũ hồn tiếp thu ngoại giới bề bộn tin tức. Dựa theo vừa rồi té xỉu tốc độ suy đoán, Diệp Linh Linh phỏng đoán cẩn thận chính mình ít nhất phải đến hồn tông cảnh giới, tinh thần lực có đệ tứ hồn hoàn tăng cường mạnh mới có cơ hội tiếp tục nếm thử chân chính vũ hồn dung hợp kỹ. Ra ra, ta cũng rất muốn tiếp tục tu luyện dung hợp kỹ, nhưng mà tu vi của ta bây giờ cùng Lâm Ân cùng nhau so vẫn là kém một chút, tại phương diện tinh thần lực đúng là có chút khó mà cùng Lâm Ân hắn đạt tới chân chính dung hợp. Diệp Phong Vân không nói gì không nói, trước đây hắn chỉ cho là Diệp Linh Linh sở dĩ sẽ té xỉu, hoàn toàn là bởi vì tại vũ hồn dung hợp trong quá trình thao tác sai lầm. Không nghĩ tới nguyên nhân căn bản lại là xuất phát từ Linh Linh bản thân tinh thần lực tu vi không đủ. Lão gia tử, đây quả thật là chẳng thể trách Linh Linh, ta bản thể vũ hồn tại phương diện ngũ giác quá cường đại, mỗi phút mỗi giây đều tại tiếp thu cực lớn tin tức. Lấy Linh Linh bây giờ hồn tôn cấp bậc tinh thần lực, đúng là không đủ để tại tâm thần trung tan thời điểm vượt qua cái kia có thể so với vạn năm hồn hoàn linh hồn xung kích nan quan. Đây chính là Lâm Ân cường đại tố chất thân thể chỗ kinh khủng. Hắn ngũ giác đại khái mỗi 10 phút tiếp nhận lượng tin tức đều tương đương với xảy ra một lần hấp thu vạn năm hồn hoàn lúc xuất hiện tinh thần xung kích. Cũng chính là Lâm Ân đại não theo thân thể cường hóa cùng nhau cường đại, đồng thời lại kéo theo tinh thần lực tăng trưởng, lúc này mới có thể cùng người bình thường xử lý giống nhau những tin tức này. Lời này vừa nói ra, Diệp Linh Linh cùng Diệp Phong Vân lại lần nữa bị Lâm Ân cường đại đổi mới nhận thức. Nếu quả thật như Lâm Ân nói tới, hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiếp nhận đồng đẳng với vạn năm hồn hoàn linh hồn xung kích áp lực. Vậy cái này cường độ tinh thần lực chỉ sợ là liền hồn đấu la cấp bậc cường giả đều có chỗ không bằng a. Diệp Phong Vân chậm rãi đi đến Lâm Ân phụ cận lượn quanh vài vòng, lại hiếu kỳ vô vô Lâm Ân cánh tay cùng đùi, cái kia ánh mắt quái dị giống như là chính là tại nhìn một đầu chưa từng thấy qua quái vật. Thực sự là quái thai, nếu không phải là lão phu Diệp gia độc môn bí thuật có thể lấy hồn thánh tu vi xem thấu hư ảo, liền ngươi cường độ thân thể này, lão phu thậm chí đều phải hoài nghi ngươi tiểu tử này là từ hồn thú hóa hình mà đến. Vây quanh Lâm Ân, Diệp Phong Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc trước chỉ biết tới thăm dò Lâm Ân tại biết Diệp gia tình cảnh sau thái độ, kết quả lại bị Lâm Ân tiểu tử này liên tiếp tin tức quanh tạc đem thoại để cho đưa đến trong khe đi. Kết quả là hắn liền Lâm Ân vũ hồn tình huống cũng không có chú ý đến hỏi, bây giờ nghĩ lại hắn vẫn rất hiếu kỳ Lâm Ân đến tuột cùng là cái gì tình huống. Hiện thế, ngươi bây giờ tình huống tu luyện đến cùng là chuyện gì xảy ra, lão phu thật sự là rất hiếu kỳ. Vừa vặn bây giờ có rảnh, hiện thế ngươi còn không mau cho lão phu kỹ càng giới thiệu một chút. Cân nhắc đến Diệp gia về sau dù sao lại là chính mình người, Lâm Ân nghĩ nghĩ sau dứt khoát chọn lựa đem ngoại trừ thực lực chân thật, bày ở ngoài sáng tiên phu em hay nói. Ta, Lâm Ân, vũ hồn bất phôi kim thần, toàn năng hệ chiến hồn sư, tu vi 49 cấp hồn tông. Mặc dù đã sớm biết Lâm Ân cảnh giới là hồn tông, nhưng ở chân chính nghe được Lâm Ân hồn lực đẳng cấp thời điểm Diệp Linh Linh cùng Diệp Phong Vân vẫn như cũng là bị hung hăng rung động một cái. Mới có 12 tuổi 49 cấp hồn tông, cái này lại nơi nào chỉ là một vị hồn tông đơn giản như vậy. Rõ ràng chính là một vị 12 tuổi hồn vương mới đúng. Tại loại này trước mặt quái vật, ngay cả vũ hồn điện cái kia thổi nổi tiếng hoàng kim một đời cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Cái kia siêu việt hết thảy hồn sư đáng sợ thiên phú lệnh thành thần khả năng tinh chất trở nên cao hơn, Diệp Phong Vân cũng vì thế ở trong lòng càng thêm kiên định muốn ôm chặt Lâm Ân cái bắp đùi này ý nghĩ. Tất nhiên bây giờ Lâm Ân lại đã chứng minh hắn cùng với Linh Linh đúng là nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ. Như vậy dựa theo lúc trước chỗ bàn luận tốt điều kiện, hắn Diệp gia cũng sẽ không có bất kỳ do dự toàn thân toàn ý đầu nhập Lâm Ân dưới trướng, đem tất cả bảo áp tại cái này tương lai thời đại lộng triều nhân trên thân. Diệp Phong Vân nhìn qua hư không bên trong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Lâm Ân cường đại thiên phú phảng phất để cho hắn trông thấy cái kia hướng Tinh La Đế quốc rác rưởi thân vương báo thủ thời gian đang tại hướng hắn phất tay. Nói đến, vũ hồn dung hợp kỹ nhìn cũng nhìn, lão gia tử ngươi bây giờ là không phải nên thực hiện Diệp gia theo ta gia nhập vào Thiên Ân Thương hội hứa hẹn. Lâm Ân mỉm cười chờ đợi Diệp Phong Vân trả lời chắc chắn. Đối với Lâm Ân mà nói, Diệp gia xem như đấu La đại lục y đạo truyền thừa đại gia tộc một trong, tại trên y thuật một đạo danh vọng liền giống với là bây giờ hồn sư giới vũ hồn điện, hoàn toàn nên được bên trên một tiếng y giới Thái Sơn bắt đầu. Diệp gia nếu là có thể gia nhập vào Thiên Ân Thương hội, bằng vào phần này danh vọng, thật tốt tiến hành một phen tạo thế thao tác. Cái kia Thiên Ân Thương hội trong thời gian ngắn tại điều trị nghề nghiệp phát triển tất nhiên sẽ nhận được một cái cực lớn trợ lực. Nếu như nói bây giờ Thiên Ân Thương hội tại y dược lĩnh vực chiếm cứ trên dưới 4 thành thị trường, như vậy có lần này Diệp gia gia nhập vào, Lâm Ân liền có lòng tin nhiều hơn nữa chiếm giữ khoảng 3 phần 10 thị trường. Đến lúc đó chiếm giữ toàn bộ đấu La đại lục y dược lĩnh vực dòng giá 7 thành thị trường, trong đó có khả năng mang tới lợi ích tuyệt đối có thể xưng lũng đoạn tầm thường cường đại. Một chút nguyên bản khó mà thu thập được tài nguyên, cũng hoàn toàn có thể mượn nhờ lần này thuận gió số lớn thu thập lại, Lâm Ân cũng có thể tiến thêm một bước mở rộng bồi dưỡng thủ hạ quy mô. Mở ra miệng nhỏ, Diệp Linh Linh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nhà mình ra, mặc dù đối với trong gia tộc lại bởi vì vũ hồn dung hợp kỹ mà an bài chuyện thông gia sớm đã có đó trước, nhưng cái này làm quyết định tốc độ. Diệp Linh Linh hoàn toàn không thể tin được cứ như vậy nửa ngày không tới công phu, ra liền làm tốt đem toàn bộ Diệp gia đóng gói đưa vào Thiên Ân Thương hội dự định. Linh Linh ngươi kinh ngạc như vậy nhìn xem Gia Gia làm cái gì? Gia Gia cái này không phải cũng là vì ngươi muốn dứt khoát đem toàn bộ Diệp gia đều cho ngươi làm đồ cưới. Chương 143, thanh toán trước đồ cưới cùng xính lễ. Chương 143, thanh toán trước đồ cưới cùng xính lễ. Toàn bộ Diệp gia toàn bộ gia nhập vào Thiên Ân Thương hội, Diệp Phong Vân nói là đồ cưới cũng không sai. Dù sao Diệp Linh Linh nắm giữ Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn, coi như đời tiếp theo Diệp gia gia chủ cũng là mệnh trùng chú định sự tình. Còn nếu là sau đó Lâm Ân đã cưới Diệp Linh Linh, cái kia toàn bộ Diệp gia tự nhiên cũng là muốn toàn quyền nghe theo Lâm Ân chỉ thị. Lúc này Diệp Linh Linh nghe xong nhà mình Gia Gia giảng giải, cũng là không có có ý tốt nói chuyện. Nhà mình Gia Gia ý tứ này, rõ ràng chính là giúp đem nàng cùng Lâm Ân hôn ước trực tiếp định rồi xuống. Xem như đại gia tộc con cái, nàng từ tiểu thụ đến giáo dục liền để nàng biết rõ bị trong tộc an bài hôn ước một ngày như vậy sớm muộn đều biết đến. Bất quá không giống với Dĩ Vãng Gia Gia giới thiệu những cái kia nàng căn bản đều coi thường vương công quý tộc tử đệ. Đối với Lâm Ân cái này phảng phất là trời cao ban cho tới hoàn mỹ đối tượng, nàng tìm không thấy bất luận cái gì có thể lý do cự tuyệt. Hiện thế, cầm a. Một khối lệnh bài bị Diệp Phong Vân nhét vào Lâm Ân trong tay. Khối này là ta Diệp gia gia chủ tín vật chín tâm lệnh bằng này, là người có thể tùy ý chỉ huy ta Diệp gia người. Từ nay về sau ta Diệp gia cũng coi như là toàn bộ giao phó cho ngươi, không biết phần này đồ cưới ngươi có thể hài lòng. Đúng là hào hoa đồ cưới, bất quá ta chỉ cần có Linh Linh liền đã rất thỏa mãn. Nói xong Lâm Ân còn cố ý nhìn về phía Diệp Linh Linh, khi lấy được đối phương cái kiếp túi đầu xuống không dám cùng hắn đối mặt mừng thầm biểu lộ sau đó, trong lòng đã là phá lệ hài lòng. Đến nỗi đồ cưới một chuyện, lão đầu tử rất tinh minh. Nói là đồ cưới, trên thực tế còn không phải đem Diệp gia đóng gói cho hắn Thiên Ân Thương hội tới chiếu cố. Bất quá đây rốt cuộc là cái cùng thắng chuyện, không thể nói ai thua thiệt ai kiếm lời. Bất quá hắn vị này Thái Nhạc đại nhân bây giờ tất nhiên cho đủ mặt mũi, lại bày tỏ đủ trung thành, hắn Lâm Ân tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Ba khối hiện ra kim quang hồn cốt cứ như vậy tùy ý bị Lâm Ân đặt ở Diệp Phong Vân trong tay. Cái này ba khối tất cả đều là một loại đặc thù vạn năm hồn cốt, niên hạn đại khái tại 6 vạn năm tả hữu, hấp thu về sau mặc dù không cung cấp hồn kỹ, nhưng đối với tố chất thân thể cùng hồn lực đẳng cấp để thăng là thực sự. Lão nhân gia ngài kẹt tại hồn thánh cảnh giới nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đột phá đến hồn đấu la. Diệp gia dù sao cũng là cái đại gia tộc, ngay cả một cái hồn đấu la đều không lấy ra được như thế nào có ý tốt. Trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ là tại vạn năm hồn cốt bốn chữ sau đó Diệp Phong Vân lỗ tai đã là ông tác hưởng. Đến nỗi Lâm Ân đằng sau vài câu ép buộc lời nói, càng là không có bị hắn để ở trong lòng. Diệp Phong Vân lớn tuổi như vậy tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi, vạn năm hồn cốt mặc dù chân quý, nhưng hắn cũng không phải không có lên tay thưởng thức qua, tự nhiên là phân rõ thật giả. Chỉ là chơi thì chơi qua hắn lại là không có cái kia phúc phận đi hấp thu. Dưới mắt ba khối hiếm thấy trên đời tản ra cường đại hồn lực khí tức vạn năm hồn cốt cứ như vậy bị Lâm Ân tùy ý nhét vào trong tay. Diệp Phong Vân nâng hồn cốt hai tay đều có chút không tự chủ run rẩy lên. Lão phu ta lớn tuổi không dùng được những đồ chơi này, ngươi nếu là hữu tâm liền đem những thứ này hồn cốt đưa hết cho Linh Linh a. Sau một hồi lâu, Diệp Phong Vân định trụ nội tâm giấy rủa không có lựa chọn nhận lấy Lâm Ân cho hồn cốt. Tuổi tác của hắn đã cao, coi như lại đột phá đến hồn đấu la cũng bất quá nối liền 20-30 năm tuổi thọ, đời này đột phá phong hào đấu la càng là hy vọng xa vời. Cùng hấp thu những thứ này tràn ngập hồn lực hồn cốt, chẳng bằng đem những thứ này hồn cốt toàn bộ lưu cho hậu bối, đổi lấy một vị tương lai phong hào đấu la. Diệp Linh Linh lại nơi nào không biết mình ra ra là đang nghĩ thứ gì. Hồn cốt mặc dù mê người, nhưng nếu là so với thân nhân mạnh khỏe, cho dù là 10 vạn năm hồn cốt lại có thể đáng là gì? Ra ra, tất nhiên những thứ này hồn cốt là Lâm Ân cho ngài, vậy vẫn là giữ lại cho ngài đột phá hồn đấu la cảnh giới dùng a. Diệp Linh Linh cự tuyệt nhà mình ra ra đề nghị, đồng thời cũng vì ra ra từ bỏ cái này đột phá hồn đấu la cơ hội thật tốt tới vì nàng dành tiền trình hành vi mà thật sâu cảm động. Chỉ tiếp Diệp Phong Vân cự tuyệt Diệp Linh Linh hảo ý, ở trong mắt hắn lao nhân này, tiền đồ của mình so sánh hậu bối tương lai căn bản chính là không đáng giá nhắc tới chuyện. Bởi vậy Diệp Phong Vân cũng là không có một chút do dự bài xích Diệp Linh Linh đề nghị. Nói hiệu nói vượng, những thứ này nguồn cốt Linh Linh ngươi toàn bộ đều phải hấp thu, như vậy chúng ta Diệp gia mới có cơ hội nên đón một vị Cửu Tâm Hải Đường phong hào đấu la. Cái này ông cháu tình thâm một màn hết sức cảm động, chỉ có điều Lâm Ân đối với cái này buồn nôn chàng diện lại là có chút nhìn không được. Nói đến, cái chàng diện này cũng coi như là hắn một cái nho nhỏ sai lầm. Trải qua thời gian dài, hắn hấp thu đến hồn cốt không phải vạn năm chính là 10 vạn năm cất bước, hơn nữa mỗi cái đều là vài vạn năm khó gặp chân bảo hiếm thế ngoại phụ hồn cốt. Lại thêm thông thường hồn cốt vô luận là ngàn năm vẫn là vạn năm, tại trên tay hắn đều trên cơ bản trở thành để mà người nghiên cứu tạo hồn cốt bộ môn cắt miếng tài liệu. Loại này tiêu tiền như nước bại ra cách làm đã để hắn dần dần quên đi vạn năm hồn cốt loại này tại trên đại lục riêng có huyết hà chi bảo tiếng xấu bà bối, đối với hồn sư mà nói đến tuột cùng là bực nào quý giá. Dòng dã ba khối vạn năm hồn cốt, không khách khí nói, những bảo bối này nếu là lưu lạc tại ngoại giới, đó chính là vũ hồn điện mấy vị phong hào đấu la các trưởng lão đều phải dốc toàn bộ lực lượng. Thậm chí nếu là thuộc tính phù hợp, làm không tốt liền nhất tâm tiềm tu các cung phụng đều phải đi ra đi vào một chút. Cũng chính là bởi vì Diệp Linh Linh quan hệ, cùng với Diệp Phong Vân đi nương nhờ để cho Lâm Ân đem Diệp gia coi là chính mình người. Bằng không thì hắn cũng không đến nỗi nhất thời buông lỏng cảnh giác đến trình độ này. Lão gia tử, cái này mấy khối phá hồn cốt còn chưa xứng hấp thu cho Linh Linh, đến nỗi cho Linh Linh hồn cốt, ta chỗ này tự nhiên là chuẩn bị tốt hơn. Lời này vừa nói ra, Diệp Linh Linh cùng sự chú ý của Diệp Phong Vân đều là bị hấp dẫn tới. Hiện thế, ngươi cũng không nên nói đùa a, vạn năm hồn cốt như thế nào dễ tìm như vậy? Liền ngươi cho ta cái này ba khối vạn năm hồn cốt cũng có thể làm cho Vũ Hồn Điện cùng Thượng Tam Tông đánh ra hốc cho tới. Đối với Lâm Ân cho ra xính lễ Diệp Phong Vân cũng là lại hài lòng bất quá. Chỉ là Lâm Ân đem hắn tha thiết ước mơ vạn năm hồn cốt coi là rác rưởi cuồng vọng, ngữ khí lại là để cho hắn có chút khó mà tiếp thu. Tóm lại lão gia tử ngươi chớ xê bảo, hồn cốt thứ này ta đến lúc đó tự nhiên sẽ có tốt hơn cho Linh Linh, ngươi cứ trước tiên hấp thu cái này mấy khối hồn cốt đột phá hồn đấu la lại nói. Diệp Phong Vân nghi hoặc không hiểu, hắn hoàn toàn không biết Lâm Ân đến cùng là ở đâu ra sức mạnh có thể nói ra sẽ cho Linh Linh lại tìm kiếm càng cường đại hơn vạn năm hồn cốt để mà hấp thu. Diệp Phong Vân còn tại nghi ngờ đồng thời, Diệp Linh Linh lại là cảm thấy một hồi hạnh phúc choáng váng. Ước chừng 3 khối 6 vạn năm hồn cốt xem như xính lễ. Cái này đắt giá xính lễ lệnh Diệp Linh Linh thụ sủng nhược kinh đồng thời, cũng làm cho Diệp Linh Linh cảm nhận được Lâm Ân đối với chính mình coi trọng. Vạn năm hồn cốt dụ hoặc mặc dù để cho Diệp Linh Linh có chút không muốn, nhưng so với Lâm Ân đối với nàng thành ý mà nói lại là không đáng giá nhắc tới. Thâm thụ xúc động phía dưới, trong lòng Diệp Linh Linh đối với Lâm Ân tình cảm cũng là tùy theo càng thêm trầm trọng. Không có quan hệ, Lâm Ân, ngươi không cần bỏ ra nhiều thứ như vậy, ta chỉ cần có thể cùng ngươi cùng một chỗ liền đã rất thỏa mãn. Diệp Linh Linh hàm tình mạch mạch nhìn chăm chú lên Lâm Ân, cái kia tình ý bộc lộ để cho Lâm Ân có chút trở tay không kịp. Ba khối nhân tạo hồn cốt đưa đến kinh thiên hiệu quả là Lâm Ân hoàn toàn không có dự liệu được. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, đừng nói là Diệp Linh Linh, liền xem như Diệp Phong Vân hảo cảm đều sắp bị hắn xóa bạo. Diệp Linh Linh tại hướng Lâm Ân biểu lộ tâm ý, Diệp Phong Vân bên này lại đối với mình tôn nữ cái kia còn không có xuất giá liền đã ích kỷ bên trong vô tư bên ngoài hành vi thẳng lắc đầu thở dài. Nhưng bây giờ dù sao cũng đã là người một nhà, giữa hai người cái này nồng tình mật ý thời điểm, hắn cũng không tốt sát phong cảnh mở miệng với nhiễu. Đi, ý ta đã quyết, chuyện này không cần nhiều lời, lao ra tử ngươi cứ đột phá hồn đấu la chính là, hồn cốt thứ này ta chính là có. Lâm Ân dĩ nhiên không phải tại phát ngôn bừa bãi. Theo bây giờ Lâm Ân trên thực lực tăng cường, cùng với thượng cổ hồn đạo khí truyền thừa mang tới tri thức mặt mở rộng, lại thêm tinh thần lực cường đại khiến cho đối với thế giới vi mô thêm một bước nhận thức. Đủ loại này điều kiện toàn bộ điệp ra xuống, nhân tạo hồn cốt kỹ thuật cũng có thể có đột phá mới. Ít nhất không hồn kỹ nhân tạo vạn năm hồn cốt đối với bây giờ Lâm Ân mà nói đã hoàn toàn chỉ là một cái đơn thuần vấn đề tài nguyên. Gen đúc hồn cốt phương thức Lâm Ân trước mắt có hai cái. Một cái là dự đoán tại hồn thú trong xương cốt phát họa ra hồn lực vận hành, tồn trữ lộ tuyến, tiếp đó sẽ ở đặc thù thiết bị chế tạo cao áp hoàn cảnh bên trong đối với hồn thú xương cốt rót vào đại lượng tinh khiết hồn lực, sinh mệnh lực, tinh thần lực. Bộ này quá trình xuống, theo xương cốt cường đại hay không, cùng với rót vào hồn lực nhiều ít, cuối cùng được đến tinh khiết hồn cốt trước mắt đã biết cao nhất niên hạn đã đạt đến tiếp cận 8 vạn năm cấp bậc. Nếu là đem bên trong tinh thần lực bộ phận đổi lại không tinh khiết hồn thú tàn hồn tới tiến hành thay thế, thậm chí có thể chế tạo ra kèm theo ngẫu nhiên hồn kỹ bình thường hồn cốt. So sánh loại thứ nhất biện pháp, một loại khác phương pháp tác càng thêm thô bạo. Cái kia là Lâm Ân bằng vào tự thân cái kia có thể so với 10 vạn năm thậm chí viễn siêu 10 vạn năm hồn thú đáng sợ nhục thân, lấy tự thân là lò luyện tương tự trong cơ thể của hồn thú cao áp hoàn cảnh. Tại thông qua rót vào sinh mệnh kết tinh, ngũ khí hồn lực cùng với dược vật dược lực mấy người lượng lớn tài nguyên sau đó, nhanh chóng đem dự đoán để vào thể nội xương cốt rèn thành hồn cốt. Lâm Ân trước mắt đem loại này hồn cốt xưng là bản thể hồn cốt. Thông qua loại thứ hai phương thức rèn đúc đi ra ngoài bản thể hồn cốt trước mắt chỉ có một khối thành phẩm. Hơn nữa xuất phát từ bản thể hồn cốt dùng tài liệu quá chân quý, hơn nữa tạm thời khảo thí không ra với thân thể người tính nguy hại, cho nên Lâm Ân tạm thời còn không có cho hắn người dùng qua. Từ lúc hấp thu kim loại sở làm chi vương đệ tứ hồn hoàn, minh xác 10 vạn năm hồn thú không cách nào cho hắn thông thường hồn cốt là bởi vì tự thân xương cốt bài xích sau đó. Lâm Ân cũng bị nhân tạo hồn cốt phương thức dẫn dắt một phen. Lâm Ân thường xuyên có đang suy nghĩ, tất nhiên nhân thể tổng cộng có 206 khối xương cốt, mà chỉ là hồn cốt bất quá là một cái bộ vị liền muốn chiếm đi mười mấy khối xương cốt vị trí, tổn hao như vậy cũng không tránh khỏi quá cao. Đã như vậy, vậy vì sao không đem tự thân 206 khối trong xương cốt mỗi một khối xương đều rèn đúc thành có thể so với hoàn chỉnh 10 vạn năm hồn cốt đồng dạng cường đại tạo vật đâu? Đương nhiên, lấy Lâm Ân bình thường trưởng thành tình huống mà nói, xương cốt của hắn ẩn chứa sức mạnh cũng tất nhiên là không thể so với cái gì 10 vạn năm hồn cốt phải kém. Cho nên cái này cái gọi là 10 vạn năm hồn cốt về căn bản là lấy Lâm Ân bản thân xương cốt làm bản gốc tới tiến hành cường hóa. Đến lúc đó Lâm Ân xương cốt mỗi có bao nhiêu vạn năm tu vi, cuối cùng được đến kết quả cũng tất nhiên là viễn siêu bình thường đồng niên hạn hồn cốt sức mạnh. Toàn thân hồn cốt hóa kế hoạch này đầy đủ to lớn, cũng tương tự đầy đủ khó khăn. Phải biết cho dù là thiên gia truyền thừa nhiều năm thiên sứ thần trang cũng bất quá là 9 vạn năm thôi, còn vẫn cần thần vị truyền thừa tiến hành cái kia ra sức nhảy lên mới có thể cực hạn thăng hoa. Mà dòng giá 206 khối 10 vạn năm hồn cốt, cho dù là không có thần vị cho thần lực gia trì, lượng biến gây nên chất biến phía dưới, đợi đến xương cốt toàn bộ rèn đúc hoàn thành thời điểm chỉ sợ cũng là không thua gì thần cấp sức mạnh. Nếu như đến lúc đó lại mượn từ thần lực đối với mấy cái này hồn cốt tiến hành thăng hoa, cái kia có khả năng tóe ra lực lượng kinh khủng, là giai đoạn hiện tại Lâm Ân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bất quá kế hoạch này mặc dù rất tốt đẹp, nhưng khó khăn liền khó khăn tại đối với hồn lực nhu cầu thật sự là quá khoa trương. Bởi vì 10 vạn năm còn lâu mới là hồn cốt cực hạn, ở đó còn có 100 vạn năm cái kia cơ hồ đã bước vào thần cấp ngưỡng cửa cấp độ. Mà 206 khối 100 vạn năm hồn cốt, ở trong đó cần có năng lượng lấy hồn đạo kế hoạch mà nói là hoàn toàn không có khả năng đầy đủ. Cho nên Lâm Ân trước mắt kế hoạch vẫn là thông qua hồn đạo kế hoạch góp nhặt hồn lực đem nhục thân tu vi, hồn lực tu vi toàn bộ tăng lên tới cực hạn. Sau đó mới sẽ đi cân nhắc đối với băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoặc là sát lục chi đô bên trong huyết chỉ hai chỗ này tao ngộ thần minh tỷ lệ khá nhỏ chỗ tiến hành hấp thu. Diệp gia ông cháu hai người còn đang vì ba khối vạn năm hồn cốt rung động thật lâu không thể bình tĩnh thời điểm. Bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng được trước mắt cái này 12 tuổi người trẻ tuổi trong lòng đang kế hoạch cỡ nào to lớn đến đấu la đại lục bất luận kẻ nào đều không thể phỏng đoán kế hoạch. Sắp trời đã tối. Diệp Tại Lâm Ân cùng Diệp Linh Linh dưới sự kiên trì, Diệp Phong Vân cuối cùng vẫn nâng ba khối nhân tạo vạn năm hồn cốt rời đi Diệp Linh Linh tiểu viện. Lâm Ân nửa ngày không nói lời nào, tiểu viện cũng nhất thời khôi phục yên tĩnh. Diệp Phong Vân cáo giả, trước khi đi đối với Lâm Ân lại là dừng bước lại là đủ loại không cần đưa tiễn từ chối. Đợi đến Lâm Ân hiểu ra qua thâm ý trong đó thời điểm, Diệp Linh Linh trong tiểu viện sớm đã biến thành hắn cùng Diệp Linh Linh ở giữa thế giới hai người. Trăng sáng sao thưa, trong bầu trời đêm vạn dặm không mây. Chính vào mùa hạ, ngẫu nhiên thổi qua một hồi gió mát thổi lên tóc mai đồng thời, cũng bị người mang đến một chút nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ là nhẹ nhàng khoan khoái lại không thể dội tắt Diệp Linh Linh trong lòng khô nóng. Mới đầu đối mặt Lâm Ân Diệp Linh Linh còn biết xấu hổ ngượng ngùng, nhưng khi Diệp Phong Vân cái này có thể làm chủ trưởng bối chân chính đem hôn ước xác định ra sau đó, Diệp Linh Linh bây giờ trong âm thầm lại đối mặt Lâm Ân thời điểm ngược lại là không còn phía trước cái kia bởi vì thẹn thùng mà có chút muốn trốn chi yêu yêu ý tứ. Lâm Ân vẫn như cũng là đứng sừng ở tại chỗ không có động tác. Có thể không biết đến nơi đến trốn đã từng cùng Độc Cô Nhạn trong khuê phòng mật đàm thời điểm chủ đề lại tại bây giờ hiện lên ở Diệp Linh Linh trái tim. Một lần nữa, Diệp Linh Linh kéo lại Lâm Ân cánh tay. Cái kia ấm áp có thể tin cảm giác bây giờ cũng sẽ không để cho Diệp Linh Linh cảm thấy ban sơ cái kia không thể tự chế thẹn thùng, thay vào đó là trong lòng tựa như con suối đồng dạng không ngừng toát ra cảm giác thỏa mãn. Lâm Ân, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Diệp Linh Linh ngân bạch mái tóc bay tới một hồi nhàn nhạt mùi thơm ngát mùi. Tinh thông dược lý Lâm Ân lập tức ngửi ra cái kia là từ một loại tên là dạ lan hoa trong dược liệu chỗ để luyện ra mùi thơm. Cái này trùng hoa sẽ chỉ ở ban đêm rất ngắn trong một khoảng thời gian nở rộ đồng thời tản mát ra mùi thơm đậm đà, lúc khác mãi mãi cũng sẽ chỉ là một bộ nụ hoa chấm nở bộ dáng. Cao thượng, tịch mịch, hữu tính đây cũng là dạ lan hoa hoa ngữ. Nhưng cho dù là dạng này cao thượng dạ lan hoa, nếu là gặp gỡ hôm qua thảo chất lỏng, nhưng lại có thể tại bất cứ lúc nào vì đó thể hiện ra chân chính mỹ lệ. Chương 144, mấy đại cung phụng kinh hãi chương 144, mấy đại cung phụng kinh hãi cung phụng điện nội điện, trong phòng nghị sự. Ngày bình thường tất cả tại chuyên tâm tu luyện để cầu đột phá mấy đại cung phụng hôm nay đều là lần đầu tiên tụ tập ở này. Đại ca, không biết hôm nay gọi chúng ta đến đây đến tột cùng có chuyện gì quan trọng. Một thân thôi sáng kim giáp uy vũ trung niên nhân cung kính nhìn xem chủ vị tóc vàng nam tử trẻ tuổi, trong lòng đối với hôm nay bất thình lình triệu tập cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Ngồi xuống còn lại mấy vị, hoặc là thanh niên gương mặt, hoặc là tiểu hài gương mặt cung phụng cũng là đồng dạng chờ đợi đáp án. Các vị huynh đệ, đại lục thiên lại phải biến đổi a. Chỉ là thật đơn giản một câu nói, tại chỗ mấy vị cung phụng đều là sắc mặt biến đổi lớn, chỉ vì nói ra lời này người chính là đương thời tối cường một trong tam đại tuyệt thế. Luôn luôn có bầu trời vô địch thanh danh tốt đẹp danh xưng thiên sứ đấu la thiên đạo lưu, mà có thể để cho một vị cấp 99 đương thế chí cường giả nói ra đại lục sắp biến thiên như vậy lời nói. Mấy đại cung phụng đều là không cách nào tưởng tượng tại trên bọn hắn bế quan trong khoảng thời gian này bên trong đại lục đến tột cùng xuất hiện loại nào kinh thiên động địa biến hóa. Đây là tình báo mới nhất, các ngươi xem trước qua sau này hay nói a. Mấy cuốn quyển trục bị thiên đạo lưu tiện tay tán tại trước mặt mấy vị cung phụng. Chung trà thời gian đi qua, mấy vị cung phụng lật tới lật lui nhìn trên quyển trục cái kia văn bản rõ ràng ghi chép tình báo, sau khi kinh ngạc vẫn như cũng là một bộ khó có thể tin bộ dáng. Ta đi, không cần hồn lực một quyền làm nát thứ đồn vũ hồn chân thân. Đây là cái nào trong góc văng ra tuyệt thế đấu la? Như thế nào nghe đều không nghe qua. Còn có đường thần cái kia không biết trốn ở trong cái nào xó xỉnh em vũ miêu lão gia hỏa, không chơi hắn cái kia bảo bối truy đuổi chơi kiếm. Hàng ma, không được vô lễ. Một bên sáu cung phụng thiên quân đấu la nhìn xem hô to gọi nhỏ hàng ma đấu la, tức giận tại đối phương trên đầu gõ mấy lần. Mà phần này cử động cũng đưa tới quang linh đấu la cười nhạo. Ta nói hàng ma, ngươi tính tình này còn không sửa đổi một chút sớm muộn phải bị thiên quân đem đầu của ngươi cho gõ đốc, không giống lao phu thanh loan ca ca chỉ có thể người đau lòng nhà. Ba. Thanh loan đấu la một cái tát hô ở làm quái quang linh đấu la trên đầu, tiếp đó ra vẻ vô sự tiếp tục xem tình báo. Nhìn xem mấy vị huynh đệ không có chính hành dáng vẻ, thiên đạo lưu lắc đầu cũng là có chút bất đắc dĩ. Hàng ma, quang linh hai người này trên đại lục vô địch quá lâu, sớm mất lúc còn trẻ ý thức nguy cơ. Bất quá cũng may còn lại mấy vị huynh đệ vẫn là đầy đủ đáng tin cậy. Đi. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phong hào đấu la cùng hạo thiên đấu la đường thần tin tức còn chưa đủ có trọng yếu không? Hai người các ngươi lại còn có nhàn tâm tại cái này chơi đùa. Kim Ngạc Nhị ca, lão phu cái này không phải cũng là muốn hóa giải một cái bầu không khí đi, một cái đường thần, một cái tinh đấu mà thôi. Đường thần chúng ta trước đó cũng không phải không có đối mặt qua, đến nỗi cái kia tinh đấu đến cùng phải hay không cực hạn đấu la đều khó mà nói ra cần gì phải đem bầu không khí khiến cho khẩn trương như vậy. Quang Linh cái kia kiêu ngạo bộ dáng, Kim Ngạc chỉ là nhìn thấy cũng cảm giác bất đắc dĩ. Lớn lên giống tiểu hài tử coi như xong, mỗi ngày mở miệng một tiếng lão phu. Kết quả liên hành vi cũng giống cái tiểu hải tử. Đây chính là 10 vạn năm hồn hoàn, Quang Linh ngươi vẫn không rõ đó là cái gì khái niệm sao? Huống chi trong tình báo cái kia tinh đấu trên thân còn có ước chừng 2 cái. Này liền tương đương với đối phương tại 4 cái 10 vạn năm hồn kỹ đồng thời ít nhất còn nắm giữ 2 cái 10 vạn năm hồn cốt kỹ. Ngoại trừ ta cùng đại ca, mấy người các ngươi có ai là đang đối với bên trên vị kia tinh đấu sau đó có thể trở thành thứ nhất hợp định? Kim Ngạc lời này vừa nói ra, Quang Linh cũng là dứt khoát ngậm miệng không nói. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn phối trí quả thật có chút dọa người, liên quan tới điểm ấy tại chỗ không người nào dám đi phủ nhận. Thiên đạo lưu ánh mắt đảo qua mấy người, liên quan tới hai cái kia 10 vạn năm hồn hoàn hắn kỳ thực có không đồng dạng cách nhìn. Kim Ngạc Nhị đệ lời nói chỉ là cực đoan nhất tình huống, theo ta thấy vị kia Thiên Ân Thương hội tinh đấu có thể là một vị đang tiến hành một vị nào đó thần minh thần khảo phong hào đấu la. Bằng không mà nói, một vị tiềm lực vô tận phong hào đấu la, vô luận như thế nào đều sẽ tới ta Vũ Hồn Điện cái này có thần minh truyền thuyết chỗ xem. Còn nữa lấy 10 vạn năm hồn thú hi hữu tính chất, Hắn hai cái 10 vạn năm hồn hoàn có khả năng rất lớn là thông qua thần khảo gia trì tăng lên, chưa chắc đã có hai cái 10 vạn năm hồn cốt gia trì. Thiên đạo lưu lời ấy là đang cấp cho còn lại mấy vị cung phụng lòng tin, đồng thời cũng là đang cấp cho chính mình lòng tin. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn bản thân liền đã đủ dọa người, phải biết cho dù là hắn có thần khảo gia trì cũng mới bất quá là một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Nếu là lại có hai khối 10 vạn năm hồn cốt gia trì, loại kia kinh khủng tố chất thân thể tăng thêm 10 vạn năm hồn kỹ đủ để thay đổi chiến của quy lực. Hắn liền xem như lôi kéo kim ngạc cùng tiến lên cũng không có chắc chắn chịu nổi đối phương công phạt. Đến nỗi tinh đấu thực lực tính chân thực. Phần này phân biệt từ Thiên Nhận Tuyết, Thứ Lồn Đấu La, Thiên Đấu Hoàng Thất Thiên Đấu Quyền Quý, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện ba vị giáo ủy, Thiên Đấu Hoàng Thành Nhân Dân Quần Chúng chờ đông đảo phương diện có được tình báo, căn bản không có bọn hắn hoài nghi chân thực tính chất chỗ trống. Đám người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, một mực không nói lời nào. Hùng Sư Đấu La lại tại lúc này phát hiện một cái điểm mù. Đại ca chờ một chút, nếu như người kia có thể thông qua thần khảo thu được hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, cái kia lấy tiến độ này chẳng phải là nói đối phương có thể cũng chỉ còn lại có cuối cùng mấy kiểm tra, lập tức liền muốn thành thần hay sao? Mấy người đồng thời nhìn về phía Hùng Sư, bởi vì gia hỏa này chúng quy là đem bọn hắn không muốn nhất đối mặt vấn đề xảy ra. Theo thiên đạo lưu người đại ca này nhiều năm như vậy, mọi người ở đây tự nhiên đều biết thần khảo đến cùng ý vị như thế nào. Chỉ là có thể bị một vị thần minh coi trọng ban thưởng thần khảo, này liền đủ để chứng minh một cái hồn sư thiên tư kinh khủng. So với không biết dùng thủ đoạn gì dựa vào chính mình săn giết tới hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, hiển nhiên là thần vị người thừa kế cái thân phận này càng thêm dọa người. Trong phòng nghị sự trầm mặc rất lâu, thiên đạo lưu cái này người lãnh đạo chưa từng lên tiếng phía trước, mấy người còn lại cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Tóm lại, từ Tiểu Tuyết sau này đưa ra tới tình báo đến xem, Thiên Ân Thương hội vị kia hư hư thực thực thần khảo giả tinh đấu trước mắt đối với chúng ta Vũ Hồn Điện cũng không có quá lớn ác ý, đã như vậy chúng ta cũng không cần thiết đi trở mặt đối phương, chỉ cần đối phương không tới trêu chọc chúng ta liền cũng không đi trêu chọc Thiên Ân Thương hội. Đến nỗi bây giờ, để chúng ta trước tiên nói chuyện liên quan tới vị này tinh đấu hắn dưới trướng Thiên Ân Thương hội đề ra cái kia liên lụy đến toàn bộ đại lục hồn đạo kế hoạch. Đối với tinh đấu thái độ thiên đạo lưu lời nói này đã là kết luận. Tóm lại một câu nói, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, cái kia cũng chỉ có nhắm mắt lại. Mấy người rõ ràng cũng là không muốn tiếp tục đàm luận tinh đấu cái này, căn bản cũng không có biện pháp xử lý vấn đề. Cho nên khi thiên đạo lưu nhắc lên hồn đạo kế hoạch sự tình thời điểm, mấy người cũng là dứt khoát bỏ qua chuyện này. Nói lên hồn đạo kế hoạch, các vị huynh đệ thấy thế nào, ở đây cũng có thể nói ra. Đại ca, lão phu Quang Linh giơ hai tay hai chân tán thành chuyện này. Đây chính là lợi hảo chỉnh cái đấu la đại lục kế hoạch, chúng ta Vũ Hồn Điện bên này không có lý do không ủng hộ a. Chỉ là nhìn thấy trong quyển trục ghi chép Thiên Ân Thương hội những cái kia nghiên cứu ra hồn đạo khí danh sách, gần trăm tuổi cao Quang Linh liền cảm thấy một hồi mới mẻ. Thú hồ chuyện này bản thân Quang Linh cũng không thấy được gì chỗ xấu, cho nên đứng mũi chịu sào liền đưa ra tán đồng một phiếu. Ngoại trừ Quang Linh, còn lại mấy vị cung phụng cũng là đối với hồn đạo kế hoạch có chút ý động. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng bọn hắn trong Vũ Hồn Điện lại có liên quan tới thượng cổ hồn đạo khí thời đại một chút phiến diện ghi chép. Những cái kia sôi nổi tại trên tấm đá miêu tả đã từng, cái kia vạn sự vạn vật đồng bộ phát triển, vui vẻ phồn vinh vẻ đẹp, cái kia hết thảy đều làm cho người tâm trí nướng bể. Chỉ tiếp như thế phồn thịnh thời đại lại bởi vì một hồi thiên địa đại biến mà tan biến tại thế gian. Mà liên quan tới trận kia đại biến lưu lại ghi chép cũng chỉ có một câu: đã nứt ra. Ngược lại Vũ Hồn Điện đến cho đến nay cũng không có bất luận cái gì học giả có thể biết rõ ràng hàm nghĩa câu nói này. Đại ca, ta cũng đồng dạng tán thành chuyện này. Nói ra lời này chính là Kim Ngạc Đấu La. So với nhìn thấy chơi vui có ý tứ liền sẽ lựa chọn tán thành Quang Linh, đối với chuyện này lịch duyệt càng thêm phong phú Kim Ngạc muốn càng nhiều hơn một chút. Hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân sau chỉ thấy Kim Ngạc tiếp tục nói. Hồn đạo kế hoạch vô luận là đối với bình dân quần thể vẫn là đối với hồn sư quần thể cũng là vô cùng có chỗ lợi ích một sự kiện. Nhất là đối với chúng ta Vũ Hồn Điện cái này đấu la đại lục lớn nhất hồn sư tổ chức mà nói. Hồn đạo kế hoạch phổ biến nhất sẽ tăng cường chúng ta hòa bình dân ở giữa liên hệ. Đầu tiên là từ bình dân góc độ tới tiến hành suy xét. Nhóm này do trời ân thương hội nghiên cứu ra tới hồn đạo khí tại công năng bên trên cơ hồ có thể bao trùm đến đại lục dân sinh mọi mặt lấy cung cấp tiện lợi. Hơn nữa tại trên thiên ân thương hội cho ra phí tổn, những thứ này hồn đạo khí căn cứ vào sử dụng tài liệu công nghệ cũng có thể chia làm nhiều cái cấp bậc. Đắt tiền những cái kia có thể cung cấp đế quốc cùng trong vương quốc xa hoa dâm đãng yêu thích mặt mũi vương công quý tộc. Đồng thời tiện nghi cũng hoàn toàn ở đại lục bình dân có khả năng gánh vác lên tiêu phí trong phạm vi. Có thể khẳng định là bằng vào toàn bộ đấu la đại lục bên trên các đại thế lực gia nhập liên minh thôi động sinh ra phô thiên cái địa trợ lực. Tăng thêm những thứ này hồn đạo khí tại trên giá cả cùng với công năng cường đại, một khi đẩy ra tuyệt đối là có thể trong khoảng thời gian ngắn trải rộng toàn bộ đại lục. Hơn nữa hồn đạo kế hoạch cùng chúng ta hồn sư quần thể tương liên chỗ mấu chốt nhất chính là ở bởi vì những cái kia hồn đạo khí tại người bình thường trong tay nhất thiết phải sử dụng hồn trì xem như nguồn năng lượng tới tiến hành khu động. Mà hồn trì lại nhất thiết phải từ chúng ta hồn sư thông qua hồn lực tới tiến hành bổ sung năng lượng. Cái này không thể nghi ngờ sẽ gia tăng bình dân đối với chúng ta hồn sư quần thể nhu cầu, từ đó trực tiếp tính chất đề cao chúng ta Vũ Hồn Điện cái này tối đại hồn sư tổ chức tại bình dân trong suy nghĩ địa vị. Mà dân tâm chuyện này cũng là tại trải qua Thiên Tầm Tật cùng Bị Bị Đông hai vị này làm việc quá cấp tiến bá đạo giáo hoàng sau đó, chúng ta Vũ Hồn Điện hiện nay thứ cần thiết nhất. Cho nên theo ý ta, liên quan tới cái này cái hồn đạo kế hoạch, chúng ta Vũ Hồn Điện là tất nhiên muốn cùng Thiên Ân Thương hội phương diện chân thành hợp tác. Kim Ngạc lời nói này để cho Thiên Đạo Lưu mấy người liên tục gật đầu đồng ý, nhất là Thiên Đạo Lưu. Hắn biết rõ bởi vì hắn bản thân tư dục phóng túng Thiên Tầm Tật cùng Bị Bị Đông cái này hai vị giáo hoàng nhiều năm như vậy. Bởi vì hai người này bá đạo hành vi, còn đối với Vũ Hồn Điện tổ chức này tại dân gian danh vọng tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Đừng nhìn Vũ Hồn Điện bây giờ như mặt trời ban trưa, nhưng có một việc lấy đầy đủ lời thuyết minh vấn đề. Căn cứ vào cung phụng điện nắm giữ thẩm phán đoàn những năm gần đây săn giết đoạn lạc hồn sư, cùng với tuần tra mỗi Vũ Hồn phân điện thời điểm lấy được tình báo đến xem. Bởi vì bị đông cái kia quái đản hung ác phong cách hành sự, không thiếu từ giáo hoàng điện phân tán đi các đại chủ thành đám giáo chủ đều xuất hiện khác biệt trình độ mục nát hiện tượng. Cấu kết quyền quý, ăn hối lộ trái pháp luật, ức hiếp bách tính, những tội danh này tại trong ghi chép nhiều vô số kể. Nhưng mà số nhiều thời điểm, Vũ Hồn Thành bên này giáo hoàng điện đối với những cái kia thỉnh thoảng sẽ đến tố cáo khiếu oan cũng là bỏ mặc. Những thứ này toán khí nhiều năm tích lũy lại tới. Bây giờ Vũ Hồn Điện tại dân gian danh vọng một khối này, cùng hắn vị trí thời đại kia so sánh rõ ràng là không nhiều bằng lúc trước. Đã từng vừa nhắc tới Vũ Hồn Điện, các đại thế lực cũng là hướng tới vô cùng, mỗi vị phong hào đấu la đều là nguyện ý tới Vũ Hồn Điện tiếp nhận vinh dự phong hào. Mỗi vị vừa thức tỉnh hồn sư, vô luận bình dân hoặc là quý tộc, vừa nghĩ tới Vũ Hồn Điện học viện đều biết trước tiên lựa chọn gia nhập vào. Thậm chí cho dù là tại Thiên Tầm Tật thống trị thời đại sơ kỳ như cũng còn có không ít đại tông môn, thậm chí hồn sư con em của gia tộc sẽ đến đây Vũ Hồn Điện học tập cao thâm tri thức. Đến nỗi bây giờ, mặc kệ thế lực nào, nâng lên hắn Vũ Hồn Điện trước tiên chỉ sợ đều chỉ lại là phòng bị. Nhưng theo bị đông làm việc càng ngày càng cấp tiến, ngoài cộng thêm hai đại đế quốc bởi vậy để phòng mà làm tuyên truyền, Vũ Hồn Điện bây giờ không thể nghi ngờ là đứng ở đại lục tất cả thế lực phía đối lập. Nếu không phải bởi vì Vũ Hồn Điện những năm gần đây thế lực đúng là đang khuyết trương ở vào phát triển không ngừng trạng thái, hắn thậm chí đều phải hoài nghi bị đông có phải hay không còn đang vì lúc trước sự kiện kia ghi hận trong lòng, từ đó muốn thông qua hủy đi Vũ Hồn Điện danh tiếng chuyện này đến báo thù toàn bộ Vũ Hồn Điện. Thiên Đạo Lưu vẫn còn đang suy tư lấy liên quan tới bị đông sự tình, Thanh Loan Đấu La lời nói lại là đem hắn kéo về thực tế. Đại ca, liên quan tới cái này cái hồn đạo kế hoạch, cá nhân ta cho rằng nếu như có thể mà nói, chúng ta Vũ Hồn Điện bên này tốt nhất là muốn đem những cái kia hồn đạo khí chế tác kỹ thuật toàn bộ đem tới tay. Mấy vị cung phụng bởi vì Thanh Loan lời nói trầm tư một phen. Kỹ thuật loại vật này tự nhiên muốn nắm ở trong tay người mình, nếu bị người khác bóp cổ thời điểm vậy coi như thật sự đòi mạng rồi, liên quan tới điểm ấy bọn hắn cũng là lại quá là rõ ràng. Hàng Ma Đấu La cau mày gãi gãi quai hàm, sau đó đem trong lòng của hắn nghi ngờ nói ra. Thanh Loan, nắm giữ kỹ thuật hảo chúng ta đều biết, nhưng vấn đề là Thiên Ân Thương Hội bên kia nghĩ như thế nào đều khó có khả năng đem như thế một cái biết đẻ trứng vàng gà trống cấp cho ra đi. Chẳng lẽ chúng ta Vũ Hồn Điện còn muốn nghĩ biện pháp đi liên hợp trên những đại lục khác thế lực, dùng cái này bức bách Thiên Ân Thương Hội từ trong tay ăn cướp trắng trợn hay sao? Hàng Ma rõ ràng cũng biết có tinh đấu tọa trấn Thiên Ân Thương Hội, chỉ bằng Vũ Hồn Điện đơn phương ra tay chắc chắn là không giành được hồn đạo khí chế tác kỹ thuật một khối lớn như vậy bánh gà tổ. Bởi vậy hắn còn cố ý đưa ra lấy lợi ích dẫn ra thế lực khác, dùng đại thế bức bách Thiên Ân Thương Hội dưới phương diện phóng kỹ thuật biện pháp này. Chỉ có điều Thanh Loan Đấu La lập tức phủ định Hàng Ma lý do thoái thác. Không thể, liên quan tới đối với Thiên Ân Thương Hội thái độ chúng ta phía trước liền sớm đã có kết luận. Một vị nắm giữ tuyệt thế đấu la cấp bậc chiến lược thế lực không phải có thể lấy bất luận cái gì hình thức tiến hành bức bách. Huống hồ, từ Tiểu Tuyết trong tình báo đến xem, lấy vị kia tinh đấu lời nói uy hiếp ngữ điệu, người này rõ ràng không giống như là sẽ dễ dàng thỏa hiệp người. Nếu là bức bách thật chặt, ta lo lắng đối phương sẽ liều lĩnh trực tiếp lập bàn. Đồng thời các ngươi cũng có thể trong lòng tự hỏi một chút, đến chúng ta cảnh giới này địa vị lại nơi nào còn có thể dễ dàng tiếp nhận người khác uy hiếp. Mấy vị cung phụng trầm mặc một chút. Chính xác, lấy bọn hắn thực lực hôm nay địa vị nếu là bị người uy hiếp, trước tiên lựa chọn tất nhiên là dùng nắm đấm đánh lại, vị kia tinh đấu chỉ sợ cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 145, các cung phụng quyết sách chương 145, các cung phụng quyết sách không phải, Thanh Loan. Tất nhiên không thể cắt đoạn, vậy ngươi nói muốn nắm giữ hồn đạo khí kỹ thuật vấn đề này chúng ta lại làm như thế nào giải quyết ta? Hàng Ma cũng không có đối với Thanh Loan một ngụm gạt bỏ đề nghị của mình mà cảm thấy bất mãn. Hắn chỉ là càng hiếu kỳ dưới tình huống không theo Thiên Ân Thương Hội dưới phương diện tay, bọn hắn Vũ Hồn Điện đến tột cùng nên như thế nào nắm giữ hồn đạo khí kỹ thuật. Cùng Hàng Ma cái này trong mấy người bối phận nhỏ nhất lao ưa thích tùy tiện ra hỏa khác biệt. Trừ Thiên Đạo Lưu bên ngoài, mấy người còn lại lúc này đã là bị Thanh Loan điều động ký ức nhớ tới thứ gì. Lao Tam, ngươi sẽ không phải nói là chúng ta Vũ Hồn Điện cái kia liên quan tới hồn đạo khí bộ phận nghiên cứu à? Kim Ngạc biểu lộ có chút bất đắc dĩ, hắn là biết Vũ Hồn Điện có như thế một cái hồn đạo khí bộ phận nghiên cứu. Nhưng vấn đề là hắn tại Vũ Hồn Điện cũng chờ đợi khoảng hơn trăm năm. Cái ngành này ngoại trừ đúng hạn lấy đi cấp phát, liền căn bản không gặp lấy ra khỏi thành quả gì. Những năm qua này cái gọi là bộ phận nghiên cứu đều nhanh phát triển thành chuyên môn tại trên đấu la đại lục khảo cổ bộ môn. Biết mấy cái huynh đệ đều đang nghĩ thứ gì, Thanh Loan cũng không gấp, chỉ là tiếp tục bình tĩnh nói. Ta biết các ngươi không tin khảo cổ. Không phải. Là hồn đạo khí bộ phận nghiên cứu. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, cùng những cái kia lưu truyền trên đại lục công năng khác nhau thiên kỳ bách quái hồn đạo khí khác biệt. Bây giờ Thiên Ân Thương Hội đưa cho kỹ thuật rõ ràng là một loại càng có phổ biến tính chất, càng trụ cột kỹ thuật. Hồn đạo khí bộ phận nghiên cứu mặc dù nhiều năm như vậy đều tại khảo cổ, đang nghiên cứu trong chuyện này cũng không làm ra cái gì mắt sáng thành tích. Nhưng là bây giờ có một cái đơn giản bản mẫu để cho bọn hắn chiếu vào chụp cuối cùng không thành vấn đề à. Thanh Loan lời nói này để cho mấy đại cung phụng nhìn thấy nắm giữ hạch tâm kỹ thuật hy vọng, lập tức từng cái một cũng là mừng rỡ. Nhưng mà Thiên Đạo Lưu lại không lưu tình chút nào cho mấy người tạt một chậu nước lạnh. Thanh Loan nói cũng không tệ, chỉ tiếp Tiểu Tuyết trả lại hồn đạo khí hàng mẫu ta tại trước tiên liền cho bộ phận nghiên cứu, đến nỗi kết quả đi đám người gặp Thiên Đạo Lưu bất đắc dĩ lắc đầu, tâm tình cũng tùy theo chìm đến đáy cốc. Căn cứ vào hồn đạo khí bộ phận nghiên cứu chủ quản thuyết pháp, bình thường từ thượng cổ thời đại lưu truyền xuống hồn đạo khí bên trên làm cho hồn đạo khí phát huy nó hiệu quả những cái kia minh văn ước chừng tại mấy chục đến trên dưới mấy trăm đạo. nhưng mà Thiên Ân Thương Hội cho ra những cái kia hồn đạo khí cho dù là cơ sở nhất giống như là quạt dạng này công năng đơn giản hồn đạo khí một cái bộ kiện cũng ít nhất là mấy ngàn đạo minh văn khởi bộ. Không phải, mấy ngàn đạo minh văn. Bọn hắn Thiên Ân Thương Hội không cần cân nhắc chi phí vấn đề sao? Thanh Loan cũng là biết được không thiếu hồn đạo khí tương quan tri thức, cho nên tại lúc này mới có thể vì Thiên Đạo Lưu nói tới sự tình chấn kinh lên tiếng. Thiên Ân Thương Hội kỹ thuật vượt qua thời đại này quá nhiều, cho dù là ta Vũ Hồn Điện muốn dốc hết tài nguyên muốn đối nó tiến hành phá giải, chỗ thời gian tốn hao sợ rằng cũng phải lấy mấy chục năm đo lường. Căn cứ vào suy đoán của ta, vị yêu tinh đấu chỉ sợ là thu được một loại nào đó viễn siêu thượng cổ thời đại hồn đạo kỹ thuật, có thể là một vị nào đó thần truyền thừa. Mấy đại cung phụng đã không nhớ rõ đây là hôm nay lần thứ mấy trở mặt. Đối với đại ca tại ban đầu lúc nói tới biến tiên cũng có càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ. Liên quan tới hồn đạo kế hoạch, các ngươi còn có hay không cái gì muốn bổ sung? Không tại hồn đạo khí kỹ thuật cái này không có ý nghĩa chuyện trải qua nhiều xoắn xuýt, Thiên Đạo Lưu đem đề tài nhất chuyện, tâm tình cũng tùy theo trở nên nặng nề. Có chút đã từng phạm vào sai lầm từ đầu đến cuối làm hắn không nhắc lên được quyết tâm, cho nên hắn đang chờ đợi hắn đám huynh đệ này nhắc lên cái kia hắn không nguyện ý nhất đối mặt cái đề tài kia. Từ Thiên Đạo Lưu vị đại ca kia trên thân tán phát đê mê khí tức, tại chỗ mỗi vị cung phụng đều là có thể cảm thụ được. Các cung phụng đều hiểu đến tột cùng là ra loại nguyên nhân nào mới có thể để cho bọn hắn vị đại ca kia lộ ra lần này hối hận tư thái. Cuối cùng vẫn từ hàng ma cái này bối phận nhỏ nhất cung phụng đem vấn đề này bày tại trên mặt nổi. Đại ca, theo ta thấy cái này hồn đạo kế hoạch chúng ta Vũ Hồn Điện là tất nhiên là muốn tham gia tiến trong đó. Nhưng mà liên quan tới cái này khổng lồ trong kế hoạch có khả năng bất đến kinh thiên lợi ích. Chúng ta cung phụng điện bên này là tuyệt đối không thể chia lãi quá nhiều cho bị đồng cái kia giá tâm đã rất rõ ràng nếu là nữ nhân thống lĩnh giáo hoàng điện. Hàng ma đã chủ động đem vấn đề này đưa ra, vì để cho Thiên Đạo Lưu không bị trong lòng ấy nấy liên lụy kiên định hắn quyết tâm, Kim Ngạc cũng là ở thời điểm này vội vàng phụ họa. Đại ca, giống như hàng ma lời nói như vậy, bị đồng nữ nhân kia nắm trong tay thế lực đến hôm nay hích bành trướng. Nếu là sẽ ở hồn đạo kế hoạch trong chuyện này đối nó mặc kệ xuống, đây chẳng phải là nuôi hổ gây họa. Tuy có chúng ta mấy cái lao ra hỏa tại sẽ không dao động căn bản, nhưng sau này Tiểu Tuyết nếu là nghị trọng trưởng đại quyền cũng thế tất yếu chịu đến rất nhiều phiền phức. Nguyên bản Thiên Đạo Lưu còn tại bởi vì trong lòng ấy nấy còn đối với phải chăng muốn hạn chế bị đồng chuyện này có chỗ do dự. Nhưng làm Kim Ngạc trong miệng ngâng lên tiên nhận viết lúc, Thiên Đạo Lưu quyết tâm liền không nói lời nào đem cái kia ấy nấy giết chết. Ta hiểu rồi, bị đông đúng là nên thu liễm một chút. Nhìn thấy Thiên Đạo Lưu tại hạn chế bị đông trong chuyện này cuối cùng là quyết định, còn lại mấy vị cung phụng cũng là từ trong thâm tâm toát ra ý cười. Bị đông những năm này làm sự tình, bọn hắn những thứ này cung phụng cũng không phải hoàn toàn không để ý tới. Bây giờ Vũ Hồn Điện nhìn như cường đại như mặt trời giữa chưa phát triển tấn mãnh, nhưng kỳ thực là bị những cái kia ngang ngược cách làm cấp tiến chôn xuống đông đảo thai hoàng ẩm. Lấy bọn hắn cung phụng điện nội tình ở đây, rất nhiều chuyện cũng có thể từ từ mưu tính, hoàn toàn không cần thiết đem Vũ Hồn Điện làm thành như bây giờ vậy trở thành toàn bộ đại lục công địch. Hơn nữa những cái kia từ bị đông dưới chướng người làm dơ bẩn hoạt động, đối với thờ phụng tiên sứ chi thần giáo lý cung phụng mà nói, nhiều năm như vậy có thể nhịn được không đi phát động nghị hội vạch tội bị đông giáo hoàng chi vị, đây đã là Thiên Đạo Lưu từ đối với bị đông ấy nấy mà cố gắng áp chế bọn hắn kết quả. Có lẽ bọn hắn cái này đem một đời dâng hiến cho thiên sứ chi thần thờ phụng chính nghĩa đại ca, bởi vì năm đó chuyện kia đối với bị đông nữ nhân này có chỗ ấy nấy, nhưng mà bọn hắn cũng sẽ không bởi vì việc chuyện này để cho bị đông giã tâm thôn vệ đi toàn bộ Vũ Hồn Điện. Gặp sự tình đã quyết định, Kim Ngạc cũng là lần nữa nói sang chuyện khác. Đúng, đại ca, liên quan tới trong tình báo tinh đấu nói tới dùng kiếm đường thần, ngươi nhìn thế nào? Ta nhìn thế nào? Đường thần lao giả kia nếu là đổi dùng kiếm ta đương nhiên chỉ có thể chết cho các ngươi nhìn. Kim Ngạc vấn đề để cho Thiên Đạo Lưu không biết nên như thế nào trả lời chắc chắn, có thể để cho đường thần bức bỏ Hạo Thiên chủ ý không cần mà đổi thành dùng kiếm. Không cần nghĩ, đường thần lao ra hỏa kia nhất định là thu được một thành càng cường đại hơn thần khí tới làm vũ khí. Mà thờ phụng thiên sứ chi thần hắn vô cùng rõ ràng thần khí đến tột cùng là nhân vật mạnh cỡ nào. Liên lấy khí vũ hồn tới nói, cho dù là cấp 99 khí vũ hồn tuyệt thế đấu la cầm chính mình vũ hồn đi cùng thần khí cứng đối cứng, cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào khí nát người vong cái này một cái hạ trạng. Đến nỗi dùng kiếm đường thần, đại tu di chủ ý trực tiếp biến thành đại tu di thần kiếm, chỉ là suy nghĩ một chút liền để Thiên Đạo Lưu nhớ lại từng tại trước mặt đại tu di chủ ý không có chút sức chống cự nào bóng tối. Đường thần tuy nhiều năm chưa từng trên đại lục xuất hiện, nhưng uy danh còn tại. Dưới mắt mấy vị cung phụng đối với đường thần dùng kiếm một chuyện cũng là có chỗ ngờ tới, bởi vậy sắc mặt đều không tính quá tốt. Gặp mấy vị cung phụng đều là lòng tin không đủ dáng vẻ, Thiên Đạo Lưu cũng biết rõ lúc này là nên hắn người đại ca này đứng ra nâng lên đại kỳ. Đường thần sự tình các ngươi không cần để ý, sau đó ta sẽ chuyên môn đi tìm kiếm một phen, đến lúc đó coi như ta hảo vận gặp gỡ đường thần. Lấy đường thần tính tình cùng hắn cùng với ta quan hệ trong đó, cho dù là thu được thần vị truyền thừa, thực lực đại đại tăng cường cũng không nhất định sẽ đối với ta thống hạ sát thủ. Mấy đại cung phụng ngược lại là không có ở trong chuyện này phản đối Thiên Đạo Lưu. Thiên Đạo Lưu cùng đường thần quan hệ bọn hắn đều rõ như ban ngày. Trước kia Hải Thần Đảo trên sự kiện kia hai người quan hệ đều nhanh dễ đến cạnh tranh công bình đi đoạt cùng một cái lão bà. Mặc dù cướp được cuối cùng tất cả mọi người biết rõ đại cung phụng tất nhiên là trong đó kẻ thất bại. Nhưng cho dù tại trên cướp lão bà đại sự này đại cung phụng cùng đường thần đều chưa từng đao kiếm đối mặt. Cái này đủ để chứng minh giữa hai người quan hệ. Còn nữa trước kia đường thần ẩn lui phía trước tự mình mời đại cung phụng quyết đấu, lấy hoàn hảo tư thái dùng đại tu di chú ý trọng thương đại cung phụng sau. Tại đều có thể trực tiếp giết chết đại cung phụng mệnh đi sứ Vũ Hồn Điện rất xuống ngàn trượng lúc cũng vẫn như cũng là lưu lại đại cung phụng một mạng. Sau đó đại cung phụng bên này dù là chính là trước kia hiểu lầm thiên tầm tật là bị Hạo Thiên Tông người làm hại thời điểm, tại mất con thống khổ phía dưới, cho dù là biết Đường Thần không tại, đó cũng chỉ là để cho Vũ Hồn Điện hung hăng dạy dỗ Hạo Thiên Tông một phen sau liền lựa chọn thu tay lại. Cuối cùng đánh tới đánh lui ngoại trừ mấy cái kia Hạo Thiên Tông phụ thuộc chết thảm nhất, Hạo Thiên Tông nội bộ Đường Đường chính chính thành viên căn bản liền không có chết mấy cái. Nhất định phải nói mà nói, nhiều lắm thì Hạo Thiên Tông có mấy cái trọng yếu hơn thành viên bởi vì cuộc chiến tranh kia bản thân bị trọng thương, có thể chiến hậu sống không quá mấy năm liền phải treo. Tóm lại, xuất phát từ Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần ở giữa nhìn có vẻ như rất sát quan hệ. Đám người đối với Thiên Đạo Lưu đi tìm kiếm có thể đang tiến hành thần khảo cho nên thực lực tăng nhiều Đường Thần tin tức một chuyện là không cầm phản đối thái độ. Lấy giữa hai người này quan hệ, khả năng cao là đánh không ra cái gì sinh tử chi chiến. Liền xem như vật đổi sao rời Đường Thần sửa lại tính tình thật sự nhớ lại thù, vậy bây giờ đem hắn dò xét đi ra cuối cùng tốt hơn về sau đối phương thành thần thời điểm trực tiếp đánh lên Vũ Hồn Điện. Nhớ lại quá khứ, Thiên Đạo Lưu người cũng cho rằng lấy hắn cùng Đường Thần quan hệ trong đó đang tìm kiếm đến Đường Thần sau đó nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Thế là Thiên Đạo Lưu lại thêm một bước suy xét lên nên từ cái kia chỗ hạ thủ, xem như bình thường Đường Thần chuyện này cất bước. Rất nhanh Thiên Đạo Lưu liền đem Đấu La Đại Lục phía trên bọn hắn Vũ Hồn Điện hiểu biết mấy cái có thể tồn tại thần bị truyền thừa địa điểm từng cái hồi tưởng lại. Đem Hải Thần Đạo bài trừ bên ngoài, một cái khác ở vào Đấu La Đại Lục cực lớn có thể tồn tại thần bị truyền thừa địa điểm, cũng là Đường Thần có khả năng nhất xuất hiện chỗ phù hiện ở Thiên Đạo Lưu trong lòng. Sát Lục Chi Đô. Trong chàng Sát Lục trở thành sát thần, cho dù là đại lục bên trên chưa bao giờ có từ Sát Lục Chi Đô đi ra ngoài sát thần thành tựu cuối cùng chân thần ghi chép. Thế nhưng chỉ cần thông quan địa ngục lộ khảo nghiệm liền có thể thu được lĩnh vực hậu đại ban thưởng, thực sự rất khó không khiến người ta liên tưởng đến cái này sau lưng cùng thần khảo quan hệ trong đó. Chỉ là xuất phát từ Sát Lục Chi Đô tà ác ố bế, cùng với cái kia cho phép vào không cho phép ra kỳ dị đặc tính. Xưa nay thờ phụ thiên sứ chi thần chính nghĩa lý niệm Vũ Hồn Điện, cho tới nay đều đem Sát Lục Chi coi là một cái vẹn vẹn dùng để giam giữ phạm nhân tội ác chi địa. Mà đối với trong đó có thể tồn tại thần vị truyền thừa cũng là đem hắn xem như tà thần đến đối đãi. Nghĩ tới đây, Thiên Đạo Lưu lại không khỏi nhức đầu. Cùng tà thần ghi chép liên quan tại Vũ Hồn Điện trong ghi chép nhưng không có một lần là dễ giải quyết. Thậm chí có thể nói mỗi một lần tà thần liên quan sự vật xuất hiện, đối với toàn bộ đại lục cũng là một hồi cực lớn hạo kiếp. Nếu như Đường Thần thật sự lấy được là một vị tà thần truyền thừa, thời gian nhiều năm như vậy đi qua, chỉ sợ Đường Thần thần khảo một chuyện đã đến tối hậu con đầu. Lấy Đường Thần tiên tư vốn là có thể dưới tình huống chưa qua thần khảo hoàn toàn nghiền ép với hắn. Nếu là vị này đại lục người mạnh nhất thực lực lại trải qua một vị tà thần thần khảo mấy lần cường hóa, đến lúc đó một vị thiên phú dị bẩm đồng thời còn là vô địch thiên hạ tà thần người thừa kế xuất hiện trên đại lục, cái kia chỗ nhắc lên vô cùng vô tận gió tanh mưa máu, lại có đồ vật gì có thể ngăn trở? Càng là suy xét chuyện này liền càng thấy được đáng sợ. Thiên Đạo Lưu trong lòng đối với đi tới Sát Lục Chi Đô điều tra Đường Thần phải chăng ở trong đó truyền thừa thần khảo một chuyện đã là lửa xém lông mày. Đến nỗi Sát Lục Chi Đô cái kia cho phép vào không cho phép ra kỳ lạ quy tắc, Thiên Đạo Lưu trong lòng cũng đã có phương pháp đối phó. Dù sao bọn hắn Vũ Hồn Điện sau lưng cũng không phải không có thần minh tồn tại, vẫn có chút tư bản đi đối kháng một vị thần minh bảy quy tắc. Đến lúc đó đánh đổi một số thứ đem Thiên Sứ Thánh Kiếm tạm thời mở ra, cho dù là Đường Thần thật sự đoạn lạc, mượn nhờ Thiên Sứ Thánh Kiếm trôi này thần khí sức mạnh hắn cũng có thể bình yên thoát thân. Xác nhận Đường Thần thật sự triệt để đoạn lạc sau đó, chờ tới khi an toàn rồi hắn liền sẽ khởi động sau cùng kế hoạch. Thần khảo chuyện thân là Thiên Sứ chi thần đại tế ti hắn lại quá là rõ ràng. Không tiến hành sau cùng thần khảo thành tựu tà thần chi vị phía trước, Đường Thần coi như dù thế nào vô địch cũng chung quy là thân thể phàm nhân. Đến lúc đó từ hắn triệu tập toàn bộ đại lục thế lực đối với Đường Thần vị này tà thần người thừa kế khởi xướng thảo phạt. Nếu là toàn bộ đại lục mạnh đại hồn sư cùng nhau xử lý, cũng chưa chắc không có ở sự tình phát triển đến mức không thể vãn hồi phía trước ngăn cản trường hạo kiếp này sinh ra. Hạ quyết tâm, Thiên Đạo Lưu cuối cùng là đem lực chú ý đặt ở cuối cùng, cũng là một vấn đề quan trọng nhất phía trên. Liên quan tới Tiểu Tuyết bên kia an bài người hộ đạo, ta cho rằng Xà Mâu cùng Thứ Đồn hai người đã không đủ để đảm nhiệm, đối với cái này các ngươi thấy thế nào? Thiên Đạo Lưu vấn đề để cho mấy người lâm vào trong trầm tư. Dĩ vãng cho dù là có kiếm cốt đấu la đi theo Ninh Phong Chí thường xuyên tại Thiên Đấu Hoàng Thành qua lại, nhưng xuất phát từ Thiên Đấu Hoàng Thất cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông quan hệ, Thứ Đồn Xà Mâu hai người mỗi lần đều có thể nhận được tin tức sớm tránh đi cứ thế sẽ không bại lộ. Nhưng bây giờ, vị này chống rồng xuất hiện tinh đấu hiển nhiên là một hành tung xuất quỷ nhập thần căn bản không có cách nào suy nghĩ chủ. Nếu là thật có ngày nào không cẩn thận gặp gỡ đối phương dẫn đến bại lộ, lấy Thứ Đồn cùng Xà Mâu hai người thấp thực lực liền xem như lấy mệnh tương bính tại trước mặt vị kia tinh đấu chỉ sợ cũng là châu chấu đá xe, ngay cả Tiểu Tuyết đều không bảo vệ. Như vậy tại Tiểu Tuyết bên kia không muốn bãi bỏ nội ứng kế hoạch quay về Vũ Hồn Điện điều kiện tiên quyết phía dưới, thay đổi mấy vị thực lực càng cường đại hơn người hộ đạo chính là một kiện cực kỳ có cần thiết chuyện. Lão phu đi một chuyến à, nhiều năm như vậy không gặp Tiểu Tuyết nha đầu kia, lão phu cũng là nghĩ đọc nhanh à. Mấy người nhìn về phía Quang Linh, mặc dù Quang Linh ngày bình thường nháo đàng vô cùng, nhưng ở trước mặt trái phải rõ ràng vẫn là rất đáng giá tín nhiệm. Bởi vậy cũng không có ai nói lời phản đối Quang Linh tự để cử mình. Đại ca, ta cũng nghĩ đi Thiên Đấu Hoàng Thành đi loanh quanh, ta ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nhau nhau muốn thử hàng ma. Cái kia không tán thành ánh mắt để cho hàng ma quả quyết lựa chọn ngậm miệng. Cho đến lúc này, Kim Ngạc Đấu La ép tay đánh tiêu tan mấy người còn lại ý nghĩ. Từ ta đi một chuyến à, dù sao một vị hai cái 10 vạn năm hồn hoàn hư hư thực thực cấp 99 tuyệt thế đấu la cường giả, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ngoại trừ ta cùng đại ca bên ngoài không có người có thể chịu nổi. Tăng thêm đại ca ngươi còn muốn lưu thủ Vũ Hồn Điện nội bộ áp chế bị đồng cái kia dã tâm bừng bừng nữ nhân, cho nên cho Tiểu Tuyết hộ đạo chuyện này liền từ ta cùng Quang Linh đi làm a. Hảo, vậy thì do lão nhị ngươi cùng lão ngũ đi làm. Bất quá nhớ lấy, nhất định không cần cùng trời ân tương hội cái vị kia tinh đấu phát sinh đối mặt, liền thăm dò cũng không nên nghĩ lấy đi dò xét. Bằng không một khi gây nên sức chú ý của đối phương, đến lúc đó nội ứng kế hoạch thất bại trong gang tấc việc nhỏ, tiểu tuyết an nguy xảy ra vấn đề mới là phiền toái muốn chết. Yên tâm đi đại ca, ta cùng lão ngũ nếu là không chủ động lộ diện, chính là đại ca ngươi dạng này tuyệt thế đấu la cũng không khả năng phát hiện ta hai người tồn tại. Kim Ngạc vỗ ngực cam đoan, thấy vậy Thiên Đạo Lưu cũng là gật đầu một cái đồng ý cái cách làm này. Chương 146, U Minh Bạch Hổ luyện không ra ngoài. Chương 146, U Minh Bạch Hổ luyện không ra ngoài. Thần thanh khí sảng. Tại Diệp gia lại hưởng thụ lấy mấy ngày, Thiên Đấu Hoàng gia học viện thầy thuốc đại hội cũng là như lúc tổ chức. Khi Diệp Linh Linh cùng Lâm Ân cùng nhau đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện thời điểm đã là mặt trời lên cao. Bởi vì thầy thuốc triệu khai đại hội, hôm nay Thiên Đấu Hoàng gia học viện so mọi khi muốn náo nhiệt rất nhiều. Quân chính, giới kinh doanh vô số trong Thiên Đấu Đế quốc tiếp vào tin tức đi qua đuổi kịp tới quyền quý tất cả đều cùng hôm nay tụ tập ở này. Thiên Đấu Hoàng gia học viện ba vị giáo ủy nhân mạch có thể thấy được luống đốn. Đi theo Lâm Ân bên cạnh thân, Diệp Linh Linh một mặt vẻ hạnh phúc đồng thời, trên đường đi cũng không quên vì Lâm Ân giới thiệu những cái kia y lý đạo thế gia cùng với một chút vương công quý tộc. Tương tại Thiên Đấu Hoàng thành cũng cứu vãn qua một đoạn thời gian, tăng thêm có thể so với máy tính tầm thường ký ức năng lực, Lâm Ân đối với Diệp Linh Linh giới thiệu cái này, một số người đương nhiên sẽ không lạ lắm. Chỉ là nhìn xem Diệp Linh Linh cái kia tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, Lâm Ân lại không có mất hứng đánh gãy Diệp Linh Linh. Thẳng đến một khuôn mặt quen thuộc ngăn ở hai người trước người. Lâm Tiểu Hữu, nhiều ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Tôn Ngự Y Y, đây thật là để cho ta không tưởng được. Không có nửa điểm lời nói dối, Tôn Ngự Y Y xuất hiện đúng là tại Lâm Ân ngoài dự liệu. Tôn Ngự Y Y thế nhưng là Tinh La Đế quốc thủ tịch Ngự Y Y, quản lý là hoàng gia sinh tử an nguy. Nhân vật như vậy, đừng nói là rời đi Tinh La Đế quốc, chính là rời đi bên ngoài hoàng cung đánh cái chuyện lại trở về đều muốn bị người đem quần lót bay lên 7-8 lần. Trước đây nếu không phải là Chu Trúc Vân sau khi trọng thương Đái Duy Tư tự mình đi đem hắn mời đến Chu gia, chỉ sợ Lâm Ân căn bản là không có cơ hội liên lụy Tôn Ngự Y Y quan hệ. Đến nỗi bây giờ xuất hiện tại Tinh La Đế quốc đối thủ một mất một còn Thiên Đấu Đế quốc quốc vậy càng là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Tôn Ngự Y Y nhìn ra Lâm Ân trong mắt kinh ngạc, hắn cũng vô cùng biết rõ Lâm Ân là vì cái gì mà kinh ngạc. Đối với cái này Tôn Ngự Y Y chỉ là cười cười sau đối với Lâm Ân giải thích nguyên nhân. Lão phu hôm nay đã sớm không phải Ngự Y Y, ngày đó Lâm tiểu hữu ngươi rời đi sau đó lão phu liền tự giác tuổi tác đã cao từ quan mà đi. Ta bản danh Tôn Liên Thắng, Lâm tiểu hữu nếu là không để ý về sau xưng hô ta một thân thắng liên tiếp tiền bối liền có thể. Cái này từ lúc từ quan về sau lão phu là người buông lòng không thiếu, trên thân tự nhiên cũng không có lấy trước như vậy nhiều kiêng kỵ. Lại nói lần này lão phu rời đi Tinh La Đế quốc đến đây Thiên Đấu bên này cũng là bị người sở thác, cái này hai đầu vừa tới Thiên Đấu hoàng thành lại vừa vặn gặp gỡ người thầy thuốc này đại hội, lão phu dứt khoát cũng liền thuận thế tham gia vào đến một chút náo nhiệt. A, chỉ giáo cho. Lâm Ân không cần đoán cũng biết Tôn Ngự Y Y lần này đến đây tám thành là bị người kính nhờ tìm kiếm cứu chữa Chu Trúc Vân làm bóng dáng ngoài phương pháp. Bất quá đối với đến cùng là người phương nào nhờ cậy Tôn Ngự Y Y chuyện này, Lâm Ân ngược lại là vô cùng rất hiếu kỳ. Kết hợp trên tay hắn hiện hữu một chút tình báo, nếu là có thể từ Tôn Ngự Y Y trong miệng hỏi ra cái ủy thác này người, xem hắn thân phận mà định ra, Lâm Ân liền có thể đại khái suy đoán ra bây giờ Chu Trúc Vân tình cảnh, cái này cũng có thể để cho hắn biết ngồi đáy giếng xem có cơ hội hay không nhưu đồ một chút phân liệt Tinh La kế hoạch. Còn không phải Trúc Vân điện hạ cái kia việc chuyện, da thịt này thiêu hủy muốn khôi phục trước kia dung mạo khó khăn kia gần như không thua kém gãy chi chủ sinh. Tinh La Đế quốc bên kia là không có biện pháp gì, cho nên Trúc Vân điện hạ lúc này mới cố ý mời lão phu đến đây Thiên Đấu Đế quốc bên này nghĩ một chút biện pháp. Tôn Liên Thắng không có một chút che giấu ý tứ. Hắn cũng biết Lâm Ân là Thiên Ân Thương hội quản sự, bây giờ nói cho rõ ràng cũng là muốn xem lấy Thiên Ân Thương hội điều trị thực lực, đi qua thời gian lâu như vậy đến cùng có biện pháp nào không tới xử lý vấn đề này. Tháng liên tiếp tiền bối y thuật của ngươi cao thâm tự nhiên cũng biết rõ trọng độ làm bỏng cái đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu ngang bướng. Nếu là chỉ có một khối nhỏ bộ phận làm bỏng còn tốt, bằng vào nhân thể bản thân ký ức, nói như vậy chính là mượn hệ chữa trị vũ hồn sức mạnh liền có thể một lần nữa mọc tốt, sau đó lại dùng thêm chút trừ sẹo thuốc liền có thể không ngại. Nhưng nếu là diện tích lớn, liền xem như mọc tốt hết đủ, cái kia khối lớn hư hại bề ngoài cũng rất khó có đi làm pháp khôi phục. Chu Trúc Vân vấn đề có biện pháp nào không trị, người khác không biết, nhưng hắn Lâm Ân chắc chắn là có. Chỉ có điều cái này trị liệu đại giới chính xác cao, một cái Chu Trúc Vân còn không đến mức để cho Lâm Ân trả giá như thế đánh đổi. Ai, đây đúng là một đại phiền toái, cũng bởi vì chuyện này Chu Trúc Vân điện hạ còn cùng Đái Duy Tư điện hạ náo loạn mâu thuẫn không nhỏ. Theo một cái có ý tứ tình báo từ Tôn Liên Thắng miệng nói ra Lâm Ân lập tức hứng thú. Mâu thuẫn? Theo lý mà nói tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ kia đối hồn sư không phải hẳn là tình so với kim loại còn kiên cố hơn mới đúng không? Thì điện hạ như thế nào lại cùng Trúc Vân điện hạ náo mâu thuẫn đâu? Mặt ngoài tựa hồ là đang hiếu kỳ vũ hồn dung hợp kỹ chuyện, nhưng Lâm Ân càng chú ý thực tế vẫn là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân trước đây quan hệ. Trước đây hắn từ Chu Trúc Thanh trong miệng biết được Chu Trúc Vân bị phế sự tình lúc liền có chỗ đoán trước. Chỉ có điều từ đối với vũ hồn dung hợp kỹ tín nhiệm, hắn vẫn là cho rằng Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư ở giữa tình cảm sụp đổ sẽ không có nhanh như vậy mới đúng. Nói như vậy dính đến hoàng thất vấn đề, Tôn Liên Thắng xem như trà trộn lão nhân của quan trường thì sẽ không miệng rộng khắp nơi đối ngoại nói. Đáng tiếc ai kêu Thiên Ân Thương hội cùng hắn Tôn gia có nghiệp vụ qua lại đâu. Ngẫu nhiên lộ ra một chút tình báo cũng không có cái đại sự gì. Khỏi phải nói cái gì vũ hồn dung hợp kỹ Chu Trúc Vân điện hạ vừa mới khôi phục năng lực hành động không bao lâu lại vừa vặn gặp được Đái Duy Tư điện hạ xuất nhập Tinh La hoàng gia hội sở. Cũng không biết ngày đó đến tột cùng là đã phát sinh chuyện gì, ngược lại từ đó về sau hai vị điện hạ liền sẽ không luyện được U Minh Bạch Hổ. còn có thể là chuyện gì? Cảm tình bể nát thôi. Một nữ nhân tại là lúc yếu ớt nhất phát hiện nàng nam nhân không để ý cảm thụ của nàng bắt đầu xuất nhập tại nơi trốn phong nguyệt, dùng chân nghị cũng có thể biết có hậu quả gì. Bất quá có thể nghiêm trọng đến U Minh Bạch Hổ đều không luyện được tới, cái kia Chu Trúc Vân tám thành là ngày hôm đó liền nàng bị phế sự tình đều biết. Lâm Ân cười trên nỗi đau của người khác. Đái Duy Tư tiểu tử kia trước đó muốn giữ gìn cùng Chu Trúc Vân cảm tình tới cam đoan U Minh Bạch Hổ tu luyện, cho nên giả trang ra một bộ dáng vẻ giữ mình trong sạch tới lệnh Chu Trúc Vân tình cảm đối với hắn kiên định. Không nghĩ tới Chu Trúc Vân việc này mới ra ngoài không bao lâu, Đái Duy Tư liền dứt khoát trực tiếp không diễn. Chậc chậc, thực sự là nhân gian thảm kịch a. Tôn Liên Thắng đầu lông mày nhướng một chút, Lâm Ân cái dạng kia hắn nhìn rõ ràng, cái kia rõ ràng chính là đang cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Ân, ngươi không có một ngày cũng như vậy đối với ta đi. Diệp Linh Linh âm thanh tại bên người vang lên, Lâm Ân cũng là tạm thời đem ý cười để trong lòng thu lại. Sao có thể a? Linh Linh, coi như mở hậu cung ta cũng muốn quang minh chính đại mở, tóm lại về mặt tình cảm ta là không thể nào lừa gạt ngươi. Con mắt màu bạc trừng trừng nhìn chằm chằm Lâm Ân, sau khi xác nhận trong mắt đối phương không có khiếp ý, Diệp Linh Linh vừa mới yên tâm lại. Đến nỗi Lâm Ân nói tới mở hậu cung một chuyện, vốn là nhận qua liên quan khái niệm dạy dỗ trong lòng Diệp Linh Linh tuy vẫn có chút để ý, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Một nguyên nhân trong đó là bởi vì tại cùng Lâm Ân tự mình hai người tâm tình bên trong nàng đã hiểu rõ đến Lâm Ân quá khứ, đồng dạng nàng cũng biết Lâm Ân một chút hùng tâm trang trí. Nếu như Lâm Ân mở hậu cung có thể vì hắn sự nghiệp mang đến nhất định trợ giúp, nàng cũng sẽ không vì thế mà làm ầm ĩ đến nỗi một nguyên nhân khác. Bởi vì Lâm Ân bản thể vũ hồn quá cường đại, nàng sợ về sau chính mình lực lượng một người có thể sẽ có chút chịu không được. Chương 147, Thiên Đấu Thầy Thuốc Đại Hội. Chương 147, Thiên Đấu Thầy Thuốc Đại Hội. Lâm Tiểu Hữu, bên cạnh ngươi vị này còn không cho ta giới thiệu đâu. Vị kia vừa mới vừa cùng Lâm Ân nói lên thì thầm nữ tử để cho Tôn Liên Thắng có chút hiếu kỳ, dựa theo suy đoán của hắn vị này đại khái là Lâm Ân trước mắt đang đuổi theo cầu đối tượng. Bất quá Lâm Ân tất nhiên không có chủ động giới thiệu, hắn nhất thời cũng không thể dựa vào ngờ tới xác nhận, bằng không gọi sai người khó tránh khỏi sẽ có chút lúng túng. Đối mặt Tôn Liên Thắng vấn đề, Lâm Ân bên này cũng đã là sớm đã có quyết sách. Bởi vì hồn đạo kế hoạch sự tình trước đây hắn đã cùng Diệp Phong Vân câu thông hảo, tại hồn đạo kế hoạch mượn từ các đại thế lực thủ hoàn toàn trải rộng ra phía trước. Cũng chính là không sai biệt lắm từ hiện tại đến hồn sư đại tái kết thúc về sau trong khoảng thời gian này, hắn tạm thời sẽ không bại lộ cùng Diệp Linh Linh quan hệ trong đó, để tránh phức tạp. Mà Diệp Linh Linh bên này, Lâm Ân tại cân nhắc lại kiểm tra sau đó cũng là thuyết phục Diệp Phong Vân, để cho kỳ xuất mặt đem chân tướng năm đó nói cùng Diệp Linh Linh. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng kết quả đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt. Một bên Diệp Linh Linh nhìn chăm chú lên Lâm Ân, trong mắt tràn đầy ngọt ngào chi sắc. Mà hết thảy này đều phải nguồn gốc từ cái kia biết được hết thảy sau nội tâm trống rỗng thời điểm, Lâm Ân đưa cho sự an ủi của nàng. Được trong gia tộc người ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể tại nàng cái này đợi trong đám người quên đồng thời trừ khử khi xưa cừu hận. Bởi vậy từ nhỏ liền bị gia tộc thông qua quan hệ đưa tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong tiến hành học tập nàng. Ban sơ tại biết được cái này tàn khốc chân tướng thời điểm, trong nội tâm không thể nghi ngờ là khó mà tiếp thu. Hơn 20 năm nhân sinh, tiếp xúc được hết thảy. Ngoại trừ Độc Cô Nhạn người bạn thân này một người, còn lại đều là các đại thế lực muốn để nàng cùng Diệp gia khuất phục tại vận mệnh mà an bài mà đến bậc giả. Mà những cái kia ở trong học viện, nàng nhiều năm chịu ái quốc trung quân tư tưởng giáo dục. Đang cùng cái này thực tế phát sinh xung đột lúc, cái kia ba chạm kịch liệt càng làm cho nàng tinh thần sinh ra một loại nào đó không thiết thực cắt đứt cảm giác. Hơn 20 năm hư giả, đổi lại là bất kỳ người nào đều không thể tự xử, nàng cũng tương tự không phải ngoại lệ. Cơ hồ là tại biết được chân tướng tại chỗ, tâm tình của nàng liền xuất hiện kịch liệt sụp đổ. Nếu không phải Lâm Ân mấy ngày tới không sợ người khác làm phiền bồi bạn sụp đổ nàng, đồng thời ôn nhu săn sóc một khắc không ngừng đối với nàng tiến hành an ủi. Nàng cũng không cách nào dự liệu được chính mình đến tột cùng sẽ ở như thế trạng thái làm ra loại nào biến động. Diệp Linh Linh cái kia ôn nhu như nước ánh mắt gây nên sự chú ý của rừng. Trở về lấy một cái mỉm cười sau đó, Lâm Ân liền đem đã chuẩn bị xong lý do thoái thác lấy ra. Đến nỗi giấu giếm quan hệ chuyện này, Diệp Linh Linh bên kia cũng là không có ý kiến gì. Tại biết Diệp gia quá khứ cùng hồn đạo kế hoạch tầm quan trọng sau, Linh Linh đối với hắn giấu giếm quan hệ cái này quyết sách cũng không có ý phản đối. Bởi vậy trước mắt hắn cùng Linh Linh quan hệ trong đó đối ngoại cũng chỉ tuyên bố là bằng hữu. Ngay cả Diệp gia bên kia ngoại trừ mấy cái hoạch tâm bên ngoài cũng không người nào biết Lâm Ân cùng Diệp Linh Linh ở giữa chân chính quan hệ. Vị này là Diệp gia đương đại Cửu Tâm Hải Đường Vũ Hồn người thừa kế kiêm đời sau gia chủ người thừa kế Diệp Linh Linh tiểu thư, cũng là ta trước đó không lâu tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện nhận biết bằng hữu. Đối với Lâm Ân cái này nhìn bề ngoài giống như không thân mà nói, Diệp Linh Linh lại không có vẻ bất mãn. Ngược lại là bởi vì cái này ngụy trang thành dưới mặt đất tình đồng dạng không thể cho ai biết cử động lệnh quen thuộc cuộc sống bình thản nàng có loại khác kích thích cảm giác. Lão phu lúc trước còn đang suy nghĩ đặc biệt đi bái phòng Diệp gia một chuyến, chưa từng nghĩ càng là may mắn ở đây sớm gặp được Diệp tiểu thư. Tuy nói Lâm Ân ngày đó tại Chu gia liền có nói qua, chỉ bằng vào Diệp gia bây giờ Cựu Tâm Hải Đường truyền nhân tu vi còn chưa đủ trị liệu Chu Trúc Vân đối mặt vấn đề. Nhưng nếu đều không xa ngàn dặm đi tới Thiên Đấu Đế quốc, vậy hắn tự nhiên là phải hỏi một chút Diệp gia người thế hệ trước có cái gì biện pháp giải quyết vấn đề. Dù sao các đại gia tộc cần giấu chân chính át chủ bài, nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không bày ở ngoài sáng. Giống Diệp gia loại này truyền thừa cực lâu hồn sư gia tộc cho dù là trải qua một hồi hạo kiếp, nội tình cường đại cũng vẫn như cũng là không thể khinh thường. Từ Tôn Liên Thắng trong miệng nghe ra Lâm Ân tựa hồ còn cùng một nước chi hoàng nữ từng có liên hệ. Diệp Linh Linh cái này vừa nói không hiếu kỳ đó là đương nhiên là không thể nào. Bây giờ Tôn Liên Thắng hỏi nàng Diệp gia chuyện, đó cũng là vừa vặn đụng vào họng súng phía trên. Vị tiên bối này, không biết ngài muốn bái phòng ta Diệp gia đến tột cùng có chuyện gì? nếu là không phiền toái không bằng ở đây nói thẳng chính là, ta cũng có thể xem có thể hay không đến giúp tiền bối. Tôn Liên Thắng suy tư một chút. Lấy Chu Trúc Vân tình trạng hôm nay chi không ổn tự nhiên là không cách nào giấu giếm được các đại thế lực cao tầng, huống hồ hắn vấn đề này cần Diệp gia tới nghĩ một chút biện pháp, dưới mắt cũng không có cái gì che giấu tất yếu. Một lát sau đó, Tôn Liên Thắng cũng là ngay trước mặt hai người đem Chu Trúc Vân vấn đề sửa sang lại một cái chọn lựa lựa nói ra. Chau mày chưa từng giãn ra, Tôn Liên Thắng lời nói tình huống chi khó giải quyết chính là nàng thở bình sinh nghĩ thấy. Toàn thân trọng độ làm bỏng, nghiêm trọng như vậy thương thế, số đông người bệnh liền trèo chống đến trị liệu bắt đầu thời gian cũng không có. Ngay cả Diệp gia gia truyền sách thuốc ghi chép bên trong cũng cực ít từng có cùng này tương tự chữa trị án lệ. Vẹn vẹn có mấy lần án lệ đó cũng là đã từng xuất hiện mấy vị kêu cựu tâm hải đường hồn đấu la tiên tổ, dưới tình huống tinh thông y thuật hao tốn số lớn tâm lực mới có thể để cho người bệnh khôi phục như lúc ban đầu. Loại này đại phiền toái, lấy nàng bây giờ hồn tôn tu vi là một chút biện pháp cũng không có. Được trong nhà chân truyền, từ trong tay ra ra học chín thành bản lãnh nàng dám đánh cam đoan, liền Chu Trúc Vân đối mặt vấn đề tại nàng trở thành hồn đấu la phía trước người bên ngoài là mơ tưởng giải quyết. Có câu nói rất hay, không sợ bác sĩ cười hì hì, liền sợ bác sĩ mặt mũi thấp. Diệp Linh Linh cái kia nhíu mày nửa ngày không nói lời nào bộ dáng đã để Tôn Liên Thắng tâm lạnh một nửa. Tôn tiền bối, văn bối mặc dù tu vi không cao, nhưng ở trên y thuật một đạo cũng coi như được Diệp gia chín phần truyền thừa, đối với Chu Trúc Vân điện hạ đối mặt phiền phức ta Diệp gia đúng là bất lực. Được, lời này vừa ra, Tôn Liên Thắng tâm dứt khoát trực tiếp lạnh đấu. Ai, lão phu mặc dù đối với kết quả này sớm đã có đoán trước, chỉ là nghĩ đến Trúc Vân điện hạ ủy thác nhiệm vụ quan trọng vẫn là không khỏi có chút hổ thẹn. Thôi, lão phu liền tại cái này Thiên Đấu Đế quốc lại tìm chút thời gian, nếu là thật sự không biện pháp cái kia cũng đành phải hướng Chu Trúc Vân điện hạ cáo lỗi. Thắng liên tiếp tiền bối cần gì phải bi quan như vậy. Dưới mắt chính vào Thiên Đấu Thầy Thuốc Đại hội tổ chức, toàn bộ ngày đấu danh ý lão già không nói tất cả đều tới, cái kia cũng không sai biệt lắm có cái 7-8 phần hội tụ ở này. Những thứ này tiền bối đều có thủ đoạn, độc môn bí thuật càng là nhiều vô số kể, thắng liên tiếp tiền bối sao không ở đây thử thời vận, nói không chừng liền có vị nào cao nhân lãnh đợi vừa vận đi ra đi lại đâu. Lâm Ân An ủi Tôn Liên Thắng lại làm sao không rõ, Chu Trúc Vân địa vị so với hôm nay đại hội hạch tâm vị kia Bạch Bảo Sơn cần phải tôn quý nhiều. Lấy thân phận lực hiệu triệu, nếu là thật sự có cái gì ẩn thế cao nhân, chỉ sợ cũng đã sớm rời núi vì đó chữa trị. Tốt tốt tốt, lão phu cũng là nhờ lời chúc của ngươi, liền tại đây thầy thuốc trên đại hội thật tốt thử thời vận. Ý thức được chính mình cái kia bộ dáng mặt mày ủ rột cũng là có chút mất hứng, Tôn Liên Thắng cũng là một lần nữa treo lên tinh thần cùng Lâm Vân cáo biệt sau đó tại trong hội trường đụng lên vật khí. Nghĩ không đến ngươi lại còn có thể cùng Tinh La Đế quốc hoàng bị người thừa kế dính líu quan hệ a. Không phải ghen châm chọc, Diệp Linh Linh chỉ là đơn thuần sợ hai tháng phục tại Lâm Vân cái kia quá phong phú kinh nghiệm. Đâu chỉ à, ngay cả Thiên Đấu Đế quốc bên này hoàng bị người thừa kế ta cũng là quen biết rất cái kia quan hệ tốt đều nhanh thành anh em kết bái kết thành huynh đệ. Đại lừa gạt, ta vậy mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Diệp Linh Linh cười nhẹ, nếu nói Lâm Ân cùng vị kia bình dị gần gũi Tuyết Thanh Hà điện hạ có chỗ quen biết nàng còn tin tưởng, nhưng muốn nói quan hệ tốt đến có thể cùng với thành anh em kết bái, Diệp Linh Linh chỉ coi đây là Lâm Ân nói đùa, không có đi làm càng nhiều giảng giải. Lâm Ân chỉ là cười không nói. Thiên Nhận Tuyết bây giờ lấy Tuyết Thanh Hà thân phận cùng hắn lấy hiền đệ, đại ca lẫn nhau xưng hô, đây nếu là bị ngoại nhân trông thấy cái kia nói là thành anh em kết bái thế nhưng là không hề có một chút vấn đề. Cùng Diệp Linh Linh lại tại trong hội trường đi dạo rất lâu, thẳng đến một vòng thường nhân khó mà phát giác ngai ngái khí tức bị Lâm Ân khiếu giáp bắt, Lâm Ân lúc này mới ý thức được hắn cùng Diệp Linh Linh ở giữa ngọt ngào thời gian liền muốn liền như vậy bên trong gây mất. Linh Linh, ta hảo Linh Linh, nhanh thật tốt cùng ta ngươi nói một chút vũ hồn dung hợp kỹ luyện ra sao. Người tới không một chút ngượng ngùng, ngay trước mặt Lâm Ân liền từ phía sau dùng sức ôm lấy Diệp Linh Linh. Đối mặt cái này thân mật cử động, Diệp Linh Linh đầu tiên là lặng lẽ liếc mắt nhìn Lâm Ân biểu lộ, tại phát hiện đối phương cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn sau đó đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Nhạn Nhạn ngươi cũng vậy, nhiều người như vậy đều tại nhìn đâu, ngươi trước tiên bung ra ta rồi nói sau. Độc Cô Nhạn cũng là biết mình tiểu thư này bội thẹn thùng tính cách, cho nên cũng là lập tức bung ra ôm ấp. Cái này đều một ngày, Linh Linh ngươi cùng Lâm Ân như thế nào cũng nên sơ bộ nghiên cứu ra được cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ hiệu quả. Trêu chọc đâm Diệp Linh Linh khuôn mặt béo mập nhỏ bé, Độc Cô Nhạn đối với cựu tâm hải đường vũ hồn dung hợp kỹ hiệu dụng vạn phần chờ mong. Còn không có đâu, ta cùng Lâm Ân tu vi vẫn kém một chút, tạm thời vẫn không có thể luyện được vũ hồn dung hợp kỹ. Tu vi trên lệch, cái đồ chơi này còn có thể ảnh hưởng vũ hồn dung hợp kỹ tu luyện bất thành. Độc Cô Nhạn hơi nghi hoặc một chút, tại trong sự nhận thức của hắn nắm giữ vũ hồn dung hợp kỹ hồn sư giống như là cái thế long xà vợ chồng, một vị trong đó là hồn đế, một vị là hồn đấu la, thế nhưng không gặp bởi vì cái gì tu vi trên lệch dẫn đến vũ hồn dung hợp kỹ tu luyện bất thành công a. Xem xét Độc Cô Nhạn biểu lộ, Diệp Linh Linh liền biết Độc Cô Nhạn là có chỗ hiểu lầm, để tránh đả thương quan hệ, nàng cũng là liền vội vàng giải thích đứng lên. Là ta cùng Lâm Ân tinh thần lực chênh lệch quá lớn, dẫn đến tâm thần hòa hợp thời điểm ta có chút khó có thể chịu đựng Lâm Ân quá khổng lồ tư duy, cho nên mới sẽ để chúng ta tạm thời không cách nào tu luyện thành công vũ hồn dung hợp kỹ. Kỳ thực tại Diệp Linh Linh cùng Lâm Ân hôm qua khảo nghiệm thời điểm, chí tâm bất bại thể nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói đã là bị trọng tân định nghĩa vì bình thường vũ hồn dung hợp kỹ. Chỉ có điều bởi vì chí tâm bất bại thể hiệu quả quá cường đại, lại tăng thêm Lâm Ân cố ý căn dặn, Diệp Linh Linh lúc này mới sẽ đối với Độc Cô Nhạn giấu giếm chân tướng. Bất quá chí tâm bất bại thể cũng chính xác không thể trợ giúp Độc Cô Nhạn giải quyết trên thân bởi vì vũ hồn phản vệ chúng độc vấn đề. Cho nên giấu giếm chuyện này thời điểm Diệp Linh Linh cũng không có bất luận cái gì hay nay ý tứ. Dạng này a từ Diệp Linh Linh trong miệng đạt được trả lời chắc chắn Độc Cô Nhạn có chút thất lạc, bất quá nàng rất nhanh liền lại đánh lên tinh thần. dù sao từ khi vừa mới bắt đầu nàng liền còn có Lâm Ân độc rắn huyết thanh xem như tuyển hạng thứ hai. Linh Linh, có thể hay không đem Lâm Ân cho ta mượn một hồi, ta muốn cùng hắn đơn độc đàm phán một chút chuyện kia. Không cần nhiều làm giảng giải, liên tưởng đến phía trước Lâm Ân tại trước mặt Độc Cô Nhạn hiện ra y thuật lúc chẳng cảnh, Diệp Linh Linh lập tức biết rõ Độc Cô Nhạn muốn việc làm. Vốn là Diệp Linh Linh là rất nguyện ý giúp trợ Độc Cô Nhạn, nhưng sự đáo Lâm đầu nàng lại là lộ vẻ do dự. Nếu là cùng Lâm Ân chỉ là đơn giản quan hệ bằng hữu, Độc Cô Nhạn thỉnh cầu nàng để cho Lâm Ân hỗ trợ cũng liền rút. Nhưng bây giờ nàng và Lâm Ân ở trong tộc trưởng bối chứng kiến phía dưới định xong hôn ước không nói, liên tiếp mấy ngày kế tiếp thân mật ở chung, ngoài cộng thêm tu luyện vũ hồn dung hợp kỹ lúc cái kia vô số lần ngắn ngủi lại làm cho người khắc cốt minh tâm say đắm ở trong đó tâm thần của mình. Bây giờ Diệp Linh Linh sớm đã là đem thân tâm của mình đều ký thác vào trên thân Lâm Ân. Bây giờ trong thường ngày xử lý tư duy mô thức chịu đến Lâm Ân ảnh hưởng cũng khó tránh khỏi có một chút biến hóa. Giống như là bây giờ, Diệp Linh Linh lại lần đầu tiên tạm thời thả xuống chính mình đối với hảo tỷ muội tín nhiệm. Từ một cái góc độ khác bắt đầu suy tính Lâm Ân tại biết Độc Cô gia thiếu sót chí mạng và bất lực sau đó, có thể hay không bị Độc Cô Nhạn sau lưng Độc Cô bác nhớ thương, từ đó cho Lâm Ân mang đến một chút nguy cấp sinh mệnh uy hiếp. Thế nhưng là Độc Cô Nhạn lại cùng nàng có cảm tình nhiều năm, thậm chí là nguyện ý đem mệnh môn nói cùng nàng nghe, phần này tín nhiệm lại gọi không cách nào đối với Độc Cô Nhạn khó khăn ngồi yên không để ý đến. Lâm Ân rất nhanh liền đã nhìn ra Diệp Linh Linh khó xử, trong lòng vui mừng đồng thời đã là chủ động đáp ứng Độc Cô Nhạn mời. "Linh Linh, không có chuyện gì, ngươi không cần vì ta lo nghĩ. Nhạn tử tỷ đã có chuyện tìm ta, vậy ta đi một chuyến liền tốt." Thế nhưng là Diệp Linh Linh lập tức liền muốn cùng Lâm Ân giải thích rõ ràng trong chuyện này tiềm tàng phong hiểm. Chỉ là Lâm Ân tiếp xuống nói tới trực tiếp đem nàng còn chưa ra miệng lời nói cho chặn lại trở về. "Ngươi không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ cần tin tưởng ta liền có thể, chuyện này ta rất đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, dù sao ta thế nhưng là Lâm thần y a." "Ân, ta tin tưởng ngươi." Bị cười đối với Lâm Ân an ủi gật đầu đồng ý, Diệp Linh Linh lo âu trong lòng bị hết thảy lau mà đi. Lâm Ân cái kia cười hì hì tự tin bộ dáng để cho Diệp Linh Linh ý thức được chính mình sầu lo hoàn toàn là dư thừa. Độc Cô Nhạn ở một bên mắt thấy cái này ân ái một màn sau, cái kia hôi chua yêu nhau khí tức làm nàng sắc mặt cũng theo đó sụ xuống. Mặc dù biết bởi vì vũ hồn dung hợp kỹ quan hệ, Diệp Linh Linh gia tộc tất nhiên sẽ tác hợp Diệp Linh Linh cùng Lâm Ân quan hệ trong đó. Thế nhưng là lúc này mới 7 ngày a. Mới thời gian 7 ngày, nàng cái kia có thể móc tim móc phổi hảo tỷ bội liền theo một cái xú nam nhân chạy. Trong lòng có chút ế ẩm, nhưng Độc Cô Nhạn cũng không phải vì Lâm Ân cướp đi chính mình hảo tỷ bội tâm mà ghen ghét. Nàng chỉ là đơn thuần hâm mộ Diệp Linh Linh có thể tìm tới Lâm Ân như thế một vị cơ hội hoàn mỹ bạn lữ. "Tốt, Nhạn tử tỷ, liên quan tới trên người ngươi chuyện này ta biết so với ngươi nói cho Linh Linh muốn nhiều. Trong đó có chút vấn đề chắc hẳn cũng không tốt liên lụy đến Linh Linh, cho nên chúng ta không bằng tìm một chỗ không người thật tốt nói chuyện như thế nào." Kinh ngạc nhìn xem Lâm Ân, Độc Cô Nhạn quả thực bị Lâm Ân cái này bao hàm thâm ý lời nói làm cho sợ hết hồn. Độc Cô Nhạn trước tiên nghĩ chính là Lâm Ân có phải là hay không ở nơi nào lặng lẽ nghe được trên người nàng vấn đề. Chỉ có điều ý nghĩ này tại Độc Cô Nhạn hồi tưởng lại Lâm Ân cái kia bị giáo ủy nhóm tôn sùng đầy đủ y thuật sau đó, nguyên bản cảnh giác đề phòng lập tức đã biến thành một hồi không đè nén được cuồng hỉ. Nếu như nói Lâm Ân là chỉ bằng vào y thuật thần kỳ liền phát hiện trên người nàng tồn tại vấn đề, đây chẳng phải là nói rõ Lâm Ân có rất lớn xác suất có biện pháp giải quyết nàng cái này ra truyền vũ hồn ma bệnh. Vẻ vui thích lộ rõ trên mặt, Độc Cô Nhạn liền nhìn hướng Lâm Ân biểu lộ cũng đã vạn phần kích động lên. "Linh Linh, cái kia Lâm Ân ta liền tạm thời mượn đi a." Khi lấy được Diệp Linh Linh đồng ý sau đó, Độc Cô Nhạn càng là trực tiếp khoác lên Lâm Ân tay, đem hắn từ đại hội hội trưởng kéo cách. Nhìn qua Độc Cô Nhạn cùng Lâm Ân rời đi phương hướng, Diệp Linh Linh trên mặt tràn đầy vui mừng ý cười. Đối với cái này ngày ngày đêm đêm khốn nhiều hảo tỷ muội vô số năm chí mạng vấn đề tạo thành ảnh hưởng, nàng một mực để ở trong mắt nhưng lại bất lực. Bây giờ có thể từ bạn trai nhà mình trên thân nhận được phương án giải quyết chuyện này, nàng chỉ có thể vì Độc Cô Nhạn cảm thấy cao hứng. Tại khán đài phía trên, bị đám người vây quanh Ngự Phong đang run lẩy bẩy nghe bên cạnh Ngọc Thiên Hàng siết chặt nắm đấm không ngừng phát ra đôn đốt vang dội âm thanh. Ngự Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, chỉ là lúc trước mắt thấy Độc Cô Nhạn cùng Lâm Ân đáp lời thời điểm, chính mình Ngọc này lão đại cả người khí áp đã thấp đến đáng sợ. Bây giờ thấy Độc Cô Nhạn cùng Lâm Ân trực tiếp tay trong tay rời đi, trên thân càng là dứt khoát toát ra vô số thật nhỏ làm sắc lôi điện. Đối với Lâm Ân, Ngự Phong bây giờ cũng là bội phục nhanh. Cái này Lâm huynh đệ tổng cộng cũng mới tới Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đi dạo hai vòng không đến a. Kết quả đây, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong nổi bật nhất hai đóa kim hoa cứ như vậy một chút thời gian bên trong đều bị nhân gia không cần tốn nhiều sức câu dựng đi. Trái lại Ngọc Thiên Hằng cùng Áo Tư La hai cái này thẳng xui xẻo, liếm lấy ước chừng mấy năm cũng không thể ô yếm, thực sự là có quá đáng thương. Hai người này tao nộ cũng làm cho Ngự Phong quyết định, từ nay về sau quyết sẽ không đi làm cái gì liếm chó hành vi. Chương 148, Độc Cô Nhạn tự mình mời chương 148, Độc Cô Nhạn tự mình mời Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong, một chỗ bất luận cái gì hồn sư đều không thể quấy rầy đến tư nhân phòng trà. Tại trong phòng trà bàn nhỏ phía trước Độc Cô Nhạn đang cùng Lâm Ân cùng nhau đối với mà ngồi. "Lâm Ân, nghe ngươi lời nói mới vừa rồi kia ý tứ, ngươi cũng biết trên người của ta tồn tại vấn đề rồi." Lâm Ân bình tĩnh nhấp một ngụm trà, hắn biết Độc Cô Nhạn bây giờ chính là đang thử thăm dò y thuật của hắn. Độc Cô Nhạn sẽ đối với này có chỗ phòng bị đây cũng đúng là bình thường. Hắn dù sao không giống với Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn sống chung nhiều năm xuống biết gốc biết rễ. Liền trước mắt mà nói Độc Cô Nhạn đối với hắn còn lâu mới có được loại kia thành thật với nhau tín nhiệm. Bất quá đối với Độc Cô Nhạn thăm dò, Lâm Ân chỉ là tùy ý một câu nói nhân tiện nói toạc ra trong đó chân tướng. "Không phải liền là Bích Lân xà vũ hồn phản vệ phối hợp độc gián đi, loại vấn đề này ta chỉ là ngửi một chút trên người ngươi tản mát ra hương vị liền biết. Trung y xem trọng vọng văn vân thiết, đang hỏi ra một đạo lâm ân có lẽ còn chưa đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng bằng vào hắn hóa mục nát thành thần kỳ siêu cấp vũ giác, mong người cắt cái này bà con đường đi lại là cơ hồ muốn bị lâm ân đi đến cuối con đường. Không nói những cái khác, chỉ riêng lâm ân cái kia độ bén nhạy viễn siêu loài chó vạn năm hồn thú đáng sợ khiếu giác, lại phối hợp lâm ân cái kia năng lực vận toán sớm đã cường hóa đến không thể tưởng tượng nổi đại não. Trên người một người tản mát ra mùi đến tột cùng là xuất phát từ loại nào vật chất, loại nguyên nhân nào, lâm ân tại đem hắn bắt giữ sau đó chỉ là vừa đối mặt bên trong liền có thể đại khái phân tích ra được. Giống như là bây giờ tại trước mặt hắn độc cô nhạn, trên người mùi tại người khác xem ra có lẽ cùng dùng hương phấn bình thường nữ hài cũng không khác biệt quá lớn. Nhưng lâm ân lại có thể phát giác độc cô nhạn cái kia khí tức trên người bên trong chỗ sảm tạc một tia bị bích lân xà độc xâm nhiễm qua sau lưu lại mùi hôi thối. Độc cô nhạn biểu lộ căng thẳng, mặc dù lâm ân nói trên người nàng có hương vị chuyện này để cho nàng rất để ý, nhưng bích lân xà độc phản vệ vấn đề đối với nàng hiển nhiên là trọng yếu hơn. Ta làm sao biết ngươi những lời này không phải tại khung ta? Mặc dù biết lâm ân đại khái sẽ không lừa gạt mình, nhưng xuất phát từ cẩn thận độc cô nhạn hay là muốn thăm dò một phen. Đối mặt chất vấn, lâm ân chỉ là khinh thường nở nụ cười, xem như một cái y sư bị người nghi vấn loại chuyện này hắn đã sớm chuẩn bị. Độc cô nhạn trước mắt tu vi thấp bất quá là hồn tôn cảnh giới, hắn bị chúng độc tố tuy là từ trong bụng mẹ bắt đầu đến nay đã có xương mu bàn chân sâu, nhưng có độc cô bác nhiều năm qua chú tâm chiếu cố, độc cô nhạn cũng không đến nỗi giống hắn ra như vậy triệu chứng rõ ràng. Nếu là muốn nói thẳng hắn triệu chứng vậy thật là không dễ làm, có điều đối với việc này lâm ân tự có biện pháp giải quyết. Ngươi lại dùng hồn lực phong bế ngươi phải trên bụng ba tấc, vai trái trên đỉnh dựa vào phần cổ một tấc, gan bàn chân, nách, cuối cùng dùng một bộ phận hồn lực bảo vệ tâm mạch bộ vị, tiếp đó tại thể nội nhanh chóng vận chuyển hồn lực. Mặc dù độc cô nhạn kiến thức y học hoàn toàn không đủ để trèo chống nàng nhìn ra lâm ân lần này chỉ thị dụ ý, nhưng dù sao nàng là cầu người chữa bệnh, làm theo một chút cũng là chuyện đương nhiên. Sau một hồi lâu, độc cô nhạn cảm thụ được trong thân thể cái kia rõ ràng cùng lúc bình thường khác biệt cảm giác cùng dùng, trong lòng đã là mừng rỡ như điên. Đúng lúc này, lâm ân lại là từ trong hồn đạo khí lấy ra một cây nhỏ dài ngân châm. Kế tiếp, ta muốn cho ngươi phóng điểm huyết, ngươi không có ý kiến chớ. Nhỏ dài ngân châm thỉnh thoảng phản xạ xuất động hồn phách người hàn quang, cái kia cây kim chối nhỏ bé lỗ hổng để cho độc cô nhạn cũng là vô ý thức e ngại rụt cổ một cái. Như thế nào, độc cô đại tiểu thư còn sợ kim kim hay sao? Bị người nói ra trong lòng sợ chỗ, độc cô nhạn lập tức kịch liệt phản bác. Nói đùa cái gì? Bản tiểu thư mới không có khả năng sợ ngươi cái kia tiểu châm nhỏ, tùy ngươi như thế nào châm xong, ngược lại cũng sẽ không có bao lớn cảm giác. Nhìn chăm chú lên độc cô nhạn cái kia dùng khinh thường che giấu hốt hoảng bộ dáng, Lâm Ân có lý do hoài nghi độc cô nhạn là đang lái xe. Tất nhiên bị người nghi vấn mình chỗ cường đại, Lâm Ân đương nhiên muốn hung hăng phản kích. Không thể nói lung tung được, ngươi lại không thấy qua làm sao ngươi biết ta là tiểu châm nhỏ? Nói xong, Lâm Ân dứt khoát từ trong chữ vật hồn đạo khí lấy ra một cây chừng ngón út kích thước, ngoại trừ có cây kim bên ngoài cơ hồ có thể nói là ống ngân côn. Muốn dùng to cũng được, lấy máu thời điểm còn có thể mau hơn một chút. Ngân côn bị Lâm Ân thưởng thức trong tay còn thỉnh thoảng hướng về phía độc cô nhạn lộ ra hung ác kia biểu lộ, cái này lúc này liền để độc cô nhạn tự loạn trận cước bắt đầu hoảng loạn lên. Ta sai rồi, ta thu hồi lời vừa rồi. Chịu thua so với Lâm Ân trong tưởng tượng tới phải nhanh, Lâm Ân nguyên lai tưởng rằng độc cô nhạn còn có thể lắm miệng cứng rắn một hồi đâu. Thu hồi ngân côn, Lâm Ân tiếp tục nắm nuốt ngân châm chậm rãi gần sát độc cô nhạn. Mà theo Lâm Ân không ngừng tới gần, bình thường bị buổi chiều dương quang bạo chiếu đi qua trên quần áo tản ra cởi mở khí tức cũng chui vào độc cô nhạn trong mũi. Cái này làm cho người thoải mái dễ chịu an tâm mùi lệnh độc cô nhạn trong lòng tự phát sinh ra run sợ một hồi. Lại nhìn về phía Lâm Ân môn kia tâm tư toàn bộ đều nhào vào vì nàng chữa bệnh chuyên chú thần sắc, một vòng màu ửng đỏ hiện lên ở nàng cái kia tinh xảo hoàn mỹ gương mặt bên trên. Mặc dù đã có hơn 20 tuổi, nhưng độc cô nhạn đời này chịu bích lân xà vũ hồn thiếu sót không nhiều, tại cái này hơn 20 năm trong năm tháng lại là không có thân mật như thế tiếp xúc qua ngoại trừ ra. Phụ thân bên ngoài bất luận một vị nào nam tính. Thừa lúc Lâm Ân cái kia phong thần anh tuấn gương mặt cùng mình gần sát bất quá nửa cái cánh tay khoảng cách thời điểm. Cái kia thẹn thùng cảm xúc tại lúc này bắt đầu làm yêu, để cho độc cô nhạn nhịp tim không bị khống chế liền muốn ra tốc. Ý thức được mình không thể tại trước mặt Lâm Ân lộ ra nhỏ như vậy nữ nhi tư thái. Độc cô nhạn vội vàng dùng hồn lực đem nhịp tim của mình ổn định, đồng thời buộc chính mình bình phục sao động bất an tâm tình. Vũ giác vốn là cường đại, độc cô nhạn khác thường lại có thể nào giấu giếm được Lâm Ân dạng này siêu nhân đâu. Chỉ là Lâm Ân từ trước đến nay là cái đang làm việc thời điểm chuyên chú người. Dù là bây giờ độc cô nhạn dù thế nào mê người, hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì phân tâm ý tứ. Tiết lộ độc cô nhạn đầu vai quần áo, lộ ra nửa vẻ hoạt nội bay. Một cỗ so với phía trước càng thêm đậm đà yêu dị lại tràn ngập cám dỗ sản hương vị bị Lâm Ân bắt. Ngươi dùng bảng hiệu này, nước hoa hẳn là mê ly hoa hồng ánh mắt không tệ, đây chính là chúng ta Thiên Ân Thương hội trước mắt cho vương công quý tộc thành viên chuyên cung tiểu mới nhất. Lâm Ân cũng không vì hương diễm này tràn diện mà suy nghĩ lung tung, chỉ là độc cô nhạn hô hấp tần suất rõ ràng có chút không bình thường. Cho nên hắn mới có thể chuyên môn đưa ra một cái chủ đề. Muốn thay đổi vị trí một chút sự chú ý của độc cô nhạn khiến cho bình tĩnh. Bằng không đợi chút nữa rút máu thời điểm để cho những độc chất kia huyết bởi vì quá cao huyết áp phun khắp nơi đều là, cái kia lại xử lý nhưng là làm người đau đầu. Hết lần này tới lần khác bây giờ vì cam đoan máu độc hàng mẫu thuần khiết tính, hắn còn không thể dùng hồn lực tới tiến hành thao tác. Bằng không thì lấy ngũ khí hồn lực cái kia cường đại hiệu dụng tại tiếp xúc máu độc sau đó, chỉ có thể dẫn đến máu độc hàng mẫu xuất hiện không thể đoán trước biến hóa. Chỉ tiếc, Lâm Ân phí hết tâm tư làm đủ cố gắng lại không như mong muốn. Khi Lâm Ân một ngụm nói ra độc cô nhạn trên thân sử dụng nước hoa là bắt nguồn từ loại nào lệnh bài thời điểm, độc cô nhạn trên mặt màu sắc trong khoảnh khắc liền bị đỏ tươi hoàn toàn chiếm giữ. Hắn nhận ra cái này nước hoa. vậy hắn chắc chắn biết cái này nước hoa là dùng để làm cái gì. Bối rối một chút chiếm cứ Độc Cô Nhạn nội tâm, khiến cho cả người nàng bắt đầu không biết làm sao. Tiểu thư, cái này nước hoa thế nhưng là chúng ta Thiên Ân trong nội bộ thương hội đại sư chuyên vì ngài mỹ nữ như vậy có thể tốt hơn hấp dẫn khác phái mà chuyên môn điều phối, hơn nữa nghe nói cái này nước hoa xác suất thành công cao tới hơn 90%. Hôm qua quầy hàng tiểu thư lời nói còn tại bên tai quanh quẩn, Độc Cô Nhạn cũng đã không biết nên như thế nào đi đối mặt Lâm Ân. Nước hoa này nàng cũng là hôm nay lần thứ nhất dùng, ban sơ cũng chỉ là muốn dùng cái này nước hoa tại thầy thuốc trên đại hội hấp dẫn đồng thời hưởng thụ càng nhiều sùng bái si mê ánh mắt. Nhưng bây giờ nếu như bị Lâm Ân hiểu lầm, cho rằng nàng là đặc biệt vì hôm nay mời mà cố ý dùng tới cái này nước hoa như vậy nên làm cái gì? Độc Cô Nhạn tâm loạn như ma, nhất thời không biết nên như thế nào tự xử. Chậm chạp không có hạ châm, bởi vì Lâm Ân ngũ giác có thể trọn vẹn cảm nhận được Độc Cô Nhạn tâm tình cũng không có bởi vì chủ đề thay đổi vị trí mà bình phục lại. Bây giờ Độc Cô Nhạn tim đập qua tốc không nói, liền huyết dịch tốc độ chảy đều đơn giản cùng một vừa mới vận động dữ dội so người một dạng. Chớ đừng nhắc tới hồn sư tố chất thân thể vốn là vượt qua thường nhân, bây giờ kim kim lấy huyết, chỉ có thể bịu một chút để cho những cái kia huyết dịch giống súng bắn nước từ trong ống tiêm cấp tốc bắn ra. Hết lần này tới lần khác hắn lần này chỉ là vì trị liệu Bạch Bảo Sơn mà đến, cho nên ngoại trừ ngân châm kim châm sáo trang, những cái kia càng thêm chuyên nghiệp lấy máu để thử máu thiết bị cũng đều lưu lại Thiên Ân Thương Hội trong phòng thí nghiệm, không có đặt ở trong chữ vật hồn đạo khí. Độc Cô Nhạn tình trạng nửa ngày không có bình tĩnh, đến lúc này Lâm Ân cũng ý thức được chính mình vừa mới là chọn sai chủ đề. Nghĩ đến bởi vì khoản tiền kia nước hoa tác dụng giới thiệu, Lâm Ân đã biết rõ Độc Cô Nhạn chính là bởi vì cái hiểu lầm này mới bắt đầu ý nghĩ kỳ quái đứng lên. Vì việc làm có thể bình thường tiến hành tiếp, Lâm Ân dứt khoát cắt đứt Độc Cô Nhạn những cái kia không dừng được suy nghĩ lung tung. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cái này nước hoa chính là ta điều phối, ta đương nhiên biết đây là chuyên môn dùng để câu nam nhân. Bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi dạng này tính cách ác liệt tiểu nha đầu phiến tử hoàn toàn không có hứng thú, cho nên ngươi tốt nhất là nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, để tránh ảnh hưởng ta rút ra độc tố hàn mẫu. 36 độ ấm áp trong miệng lời nói ra so cực bắc chi địa băng tuyết còn muốn vô tình. Liên Lâm Ân một câu nói như vậy công phu, Độc Cô Nhạn tại viễn tưởng phá diệt đồng thời, đối với Lâm Ân cũng là tức giận nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Bất quá Lâm Ân bây giờ ngược lại là rất hài lòng, bởi vì Độc Cô Nhạn trong thân thể trạng thái tại hắn nói xong vừa mới câu nói kia sau liền rõ lộ vẻ bắt đầu tới gần tại bình thường. Cho nên công tác của hắn cũng có thể bình thường tiến hành tiếp. Đem ban đầu cây ngân châm kia chậm rãi cắm vào để cho Độc Cô Nhạn lấy hồn lực phong tỏa nơi đầu vai. Theo ngân châm cắm vào, tại Lâm Ân hồn lực dẫn đạo hạ điểm điểm mang theo lộc lấy màu xanh biếc cũ dị huyết dịch theo ngân châm miệng thuận lợi chậm rãi chảy ra. Cuối cùng những độc chất này huyết thống thống cất giữ đến Lâm Ân đã chuẩn bị trước trong thùng. Toàn bộ bộ vị tiến hành một lần lấy máu quá trình đại khái tốn mất một cái nửa canh giờ. Đại khái là bởi vì lúc trước lời nói đắc tội quá mức người nguyên nhân. Tại cái này đổ máu trong lúc đó cho dù là gan bàn chân, bụng dưới dạng này tư mật vị trí hiện ra ở Lâm Ân trước mắt, lại bị Lâm Ân thân mật đụng vào, Độc Cô Nhạn đều lại không có hơn phân nửa điểm thẹn thùng ý tứ. Chỉ là cái kia gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Ân xanh biết con mắt, trong đó xấu hổ giận dữ đến nổ tung cái kia cô ý vị đã hoàn toàn từ bỏ che giấu. Lâm Ân thậm chí hoài nghi nếu là có cơ hội, bây giờ Độc Cô Nhạn nhất định sẽ không có một chút do dự đem hắn ăn tươi nuốt sống. Cứ như vậy treo lên Độc Cô Nhạn ánh mắt áp lực, Lâm Ân cuối cùng phóng xuất có chừng 500 ml xung quanh máu độc. Ước chừng thường nhân gấp mấy chục lần rút máu lượng, cho dù là Độc Cô Nhạn hồn tôn cấp bậc tố chất thân thể sắc mặt cũng khó tránh khỏi bị cái kia hư nhược tái nhợt làm nổi bật lên bệnh trạng đỏ tươi chi sắc. Đi qua Lâm Ân đặc thủ thủ pháp cho rút ra hỗn máu độc dịch tình trạng rõ ràng không thích hợp. Cân nhắc đến Độc Cô Nhạn là đánh trong bụng mẹ liền bị độc tố làm hại, Lâm Ân có lý do hoài nghi liền Độc Cô Nhạn tạo huyết công năng đều xuất hiện vấn đề nhất định. Xuất phát từ nguyên nhân này, Lâm Ân cũng không có trực tiếp thông qua sinh mệnh lực vì Độc Cô Nhạn bổ túc thân thể chống rông kích hoạt tạo huyết công năng. Tại trước mặt Độc Cô Nhạn lung lay chứa máu độc pha lê chén nhỏ, cái kia trong máu làm cho người nôn mửa ác tâm khí tức để cho Độc Cô Nhạn nhíu chặt mày. Mặc dù trong lòng vẫn là đối với Lâm Ân cái kia không hiểu phong tình làm chính mình cực kỳ khát xấu làm dáng phẫn hận không thôi, nhưng nhìn tại Lâm Ân đối với trị liệu của mình rất có hiệu quả bộ dáng, Độc Cô Nhạn cũng là lựa chọn đại nhân không chấp tiểu nhân dứt khoát đem chuyện này thả đi qua. Nay liền chữa khỏi. Nồng nặc kia máu độc cứ như vậy tại trong ly thủy tinh lay động, như thế nổi bật thành quả để cho Độc Cô Nhạn kích động cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nhưng mà Lâm Ân lại không lưu tình chút nào cho Độc Cô Nhạn tạt một chậu nước lạnh. Thử, ngươi cao hứng có chút quá sớm. Ngươi trên người này vấn đề nếu là thật có đơn giản như vậy vậy cũng tốt. Trong mắt của ta, ngươi trên người này vấn đề so với da da ngươi trên người điểm này còn nghiêm trọng hơn nhiều hơn. Lâm Ân cũng không phải đang tận lực nói chuyện giật gần, Độc Cô Nhạn vấn đề hắn thấy chính xác phải xa xa so Độc Cô Bác tới càng lớn. Độc Cô Nhạn trong lòng mát lạnh, kể từ nàng từ ra ra trong miệng này ra ra chuyển vũ hồn thiếu hụt sau đó. Nàng lấy được tin tức vẫn luôn là ra ra trên người vấn đề muốn so chính nàng càng thêm khó giải quyết. Nhưng là bây giờ đến Lâm Ân trong miệng làm sao lại trái ngược đâu. Cái này không khỏi Độc Cô Nhạn không hiếu kỳ, cho nên cũng là trực tiếp lo lắng mở miệng hướng Lâm Ân hỏi thăm. Lâm Ân, ra ra của ta cho tới nay nói cho ta biết, cũng là trên người hắn vấn đề so ta nghiêm trọng nhiều, vì cái gì đến ngươi này liền hoàn toàn khác nhau. Liên quan tới Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn kỳ thực là hai vấn đề, tất nhiên Độc Cô Nhạn hỏi, Lâm Ân cũng là liền thuận thế giải thích. Nhạn tử tỷ, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Gia gia ngươi tu vi đã đạt đến phong hào đấu la, hắn vũ hồn bích lân xà hoàng sau này coi như dù thế nào tu luyện cũng không khả năng lại kèm theo hồn hoàn lấy để cho độc tố xuất hiện mới tính chất biến hóa. Theo lý thuyết vô luận gia gia ngươi chịu đến vấn đề lớn bao nhiêu, chỉ cần giải quyết lần này liền có thể bằng vào tu vi cường đại trực tiếp khống chế độc tố lại không nỗi lo về sau. Nhưng mà ngươi không giống nhau, ngươi bây giờ còn trẻ, tu vi cũng còn đang không ngừng tăng lên. Về sau nếu là ngươi Bích Lân Xà Vũ hồn bám vào càng nhiều hồn hoàn, ngươi độc rắn cũng biết tùy theo không ngừng biến hóa, thậm chí xuất hiện cùng ra ra ngươi hoàn toàn không giống kết quả. Cho nên cho dù là bây giờ giải ba cái hồn hoàn phối hợp đi ra ngoài độc rắn, về sau đợi đến đệ tứ hồn hoàn xuất hiện mới độc tố cũng sớm muộn sẽ lần nữa trúng độc. Lâm Ân nói đến đây, Độc Cô Nhạn cũng đã bừng tỉnh đại ngộ. Dựa theo Lâm Ân nói tới ra ra của nàng Độc Cô Bác trên người độc tố chính là cũng tại một cái trong phạm vi bị định chết. Mặc dù khó mà xử lý, nhưng mà chỉ cần giải quyết một lần liền không sinh ra càng nhiều biến hóa, từ đầu đến cuối có thể bị tự thân khống chế tới. Thế nhưng là nàng khác biệt, độc tố của nàng cho dù là bây giờ được chữa trị, sau này theo hồn hoàn kèm theo lại sẽ sinh ra càng nhiều biến hóa, bây giờ liền xem như trị cũng là chẳng trị. Dạng này đáp án để cho Độc Cô Nhạn có chút đột trí. Mà nhìn xem Độc Cô Nhạn phiền muộn lấy thật lâu không nói bộ dáng, Lâm Ân nguyên bản có chút muốn nói cũng là không tiếp tục nói mở miệng. Chương 149, hồn cốt tồn độc cùng độc đan phương pháp thiếu hụt. Chương 149, hồn cốt tồn độc cùng độc đan phương pháp thiếu hụt. Trên thực tế Độc Cô ra cái này Bích Lân Xà Vũ hồn hơn xa là tự thân chúng độc muốn mạng đơn giản như vậy. Hắn bản chất càng là một cái âm hồn bất tán đủ để khiến Độc Cô ra tại kéo dài bất quá mấy đời sau đó trực tiếp cứ thế biến mất tồn vong vấn đề. Hướng về nặng nói, liền xem như Độc Cô Bác ở trong nguyên tắc tìm được hồn cốt tồn độc cùng độc đan tụ độc chi pháp có vẻ như giải quyết Độc Cô ra vấn đề. Nhưng cái này cũng nhiều nhất liền có thể cam đoan Độc Cô ra 2-3 đời tả hữu không bị cái này tiên tiên không đủ sở không nhiễu. Nếu là muốn trị tận gốc cái này bắt nguồn từ vũ hồn thiếu sót vấn đề, chỉ là hai loại phương pháp còn xa xa không đủ. Hồn cốt tồn độc cùng độc đan tụ độc hai cái này biện pháp nghe là không sai, nhưng trên thực tế cũng có nó nặng thiếu sót lớn giấu ở trong đó. Trong đó hồn cốt tồn độc cái này phương thức giải quyết vấn đề chính là ở hồn cốt bản thân đối với độc tố tồn trữ, chịu ảnh hưởng của hồn cốt bản thân phẩm chất khiến cho độc tố tồn lượng nhất định là có hạn mức cao nhất. Cũng tỷ như nói, cái kia 100.000 năm cấp bậc đồng dạng hồn cốt đối với hồn thánh thậm chí là hồn đấu la cấp bậc kịch độc tính ăn mòn lại như thế nào có thể chịu nổi. Chính là hồn đế, thậm chí là thấp hơn cấp bậc độc tố, tại tích lũy tháng ngày phía dưới cũng đầy đủ tích hủy tiêu cốt. Cho nên hồn cốt tồn độc phương pháp này vì cam đoan nhất định tính an toàn vậy tất nhiên là muốn dùng đến vạn năm hồn cốt. Nhưng vạn năm hồn cốt loại này hiếm thấy trên đời huyết hà chi bảo như thế nào dễ tìm như vậy. Chớ nói chi là về sau Độc Cô ra nếu là con cháu cả sảnh đường hậu đại nhiều. Chẳng lẽ mỗi cái đã thức tỉnh Bích Lân Xà Vũ hồn thành viên gia đình còn muốn nhân thủ phối trí một khối vạn năm hồn cốt hay sao? Coi như Độc Cô ra thật có vận tốt như vậy, cái kia cũng sớm muộn cũng sẽ tại tiết lộ một ngày kia bị ngấp nghé hồn cốt đông đảo thế lực cho ngũ mã phanh thây. Hơn nữa mấu chốt nhất cũng là khẩn yếu nhất là, cho dù là vượt qua vạn năm hồn cốt cái này vấn đề to lớn. Hồn cốt tồn độc pháp như cũ có canh một thiếu sót chí mạng dấu ở trong đó. Phải biết hồn cốt cái đồ chơi này hấp thu về sau nhưng là sẽ dung nhập trong xương cốt cùng người cốt tủy tương liên. Nguyên một khối tràn ngập dễ dàng liền có thể muốn mạng người kịch độc xương cốt kết nối lấy cốt tủy bực này trọng yếu khí quan, loại này tai họa ngầm chỉ là suy nghĩ một chút liền cho người không rét mà run. Tại loại này cực lớn phong hiểm phía dưới, suy nghĩ một chút đều biết xảy ra vấn đề sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho nên sử dụng hồn cốt tồn độc cách làm này người bình thường nhìn xem có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng tích lũy tháng ngày phía dưới đợi đến phát hiện độc tố xuyên vào cốt tủy thời điểm vậy tất nhiên đã là hết cách xoay chuyển. Cho nên phương pháp này có thể giải một hai đời khẩn cấp lại không thể lâu dài chuyển thừa xuống. Đến nỗi một cái khác ngưng kết độc đan chi pháp. Cái này hư hư thực thực hồn hạch phương pháp tu hành hình thức ban đầu đồ chơi, liền Độc Cô Bác lão nhân gia ông ta đều chiếm được phong hào đấu la cảnh giới mới có thể chỉnh ra tới. Liên độ khó này, cái kia cũng không thể mong đợi về sau Độc Cô ra đời đợi Bích Lân Xà truyền nhân đều có thể treo lên kịch độc chịu khổ tu luyện tới phong hào đấu la a. Phải biết cho dù là hậu thế càng thêm hoàn thiện hồn hạch chi pháp, dưới tình huống bình thường cũng là nhân quân phong hào đấu la mới có thể bắt đầu tu luyện. Nói tóm lại, trong nguyên tắc hai cái biện pháp, một cái là thai họa ngầm quá cực lớn, một cái khác nhưng là nhập môn độ khó cực lớn không có phổ biến tính chất. Cũng chính là Độc Cô Bác đen đuổi không biết hàng, trả giá toàn bộ băng hỏa lưỡng nghi nhãn làm giá, lúc này mới liên lụy đường Phật tổ lần này đi nhờ xe thành công chịu đựng qua một hai đời vấn đề. Đến nỗi về sau, đây còn không phải là để cho Độc Cô ra tại trên đấu la đại lục hoàn toàn biến mất. Bất quá Lâm Ân tất nhiên sẽ tại bây giờ tiếp xúc Độc Cô Nhạn, tay kia bên trên đương nhiên là có càng thêm phương án giải quyết hoàn mỹ. Ý thức được chính mình đối mặt cái vấn đề gian khổ, Độc Cô Nhạn từ đầu đến cuối khó mà thuyết phục tự mình tán đi cặp kia xanh biết trong mắt đẹp u buồn. Khát vọng sinh tồn khẩn cấp lệnh Độc Cô Nhạn trong lòng đối với cái kia tồn tại ở Lâm Ân trên người hy vọng điên cuồng phát sinh. Nhất thời dưới sự kích động Độc Cô Nhạn càng là mở miệng khai ra một cái liền Lâm Ân đều không tưởng tượng được bằng giá. Lâm Ân, nếu như ngươi có biện pháp giải quyết còn xin nói cho ta biết a, nếu là có thể ngươi có thể giải quyết đi ta Độc Cô ra Bích Lân Xà Vũ hồn thiếu sót chí mạng. Ta Độc Cô Nhạn thề đời này đều biết nghĩ hết biện pháp để báo đáp ngươi. Một cái không có rõ ràng chỉ hướng hứa hẹn, nhưng đó là giá cao đến không cách nào tưởng tượng thù lao. Lâm Ân trong lòng kỳ thực có chút xấu hổ, bởi vì rời hết Độc Cô Bác lão nhân ra ông ta đồ ăn một chuyện. Kỳ thực cái này cứu mạng chuyện ngoại trừ thu được Độc Cô ra tình hữu nghị, hắn là không có suy nghĩ qua lại hướng Độc Cô ra thu lấy ngoài định mức thù lao. Nhạn tử tỷ ngươi cũng không cần sốt ruột, so với đã định hình Độc Cô Bác tiền bối, trước mắt còn có trưởng thành không gian ngươi, trên người vấn đề không phải trong một sớm một chiều có thể giải quyết. Đến nỗi trên người ngươi vấn đề, tại thiên đấu thầy thuốc đại hội trôi qua về sau ta sẽ đặc biệt đi Độc Cô ra tìm ngươi một chuyến. Đợi đến thời điểm nhạn tử tỷ ngươi vì ta tiến cử Độc Cô Bác tiền bối, ta lại cùng Độc Cô Bác tiền bối cẩn thận nói chuyện này như thế nào. Bị Lâm Ân dùng đến khoan hậu ngữ khí an ủi chính mình, Độc Cô Nhạn hồi tưởng lại chính mình lúc trước cái kia quá gấp gáp mà đưa đến thất thố tràn diện, trong lòng ngượng ngùng đồng thời đối với Lâm Ân hảo cảm cũng là sâu hơn rất nhiều. Vậy thì quyết định, chờ thầy thuốc đại hội kết thúc về sau Lâm Ân ngươi nhất định phải tới nhà ta tìm ta. bằng không ta về sau liền mỗi ngày lôi kéo Linh Linh đi ra ngoài chơi, không cho các ngươi một chỗ thời gian à. Nếu như không thể nhường ngươi vượt qua cuộc sống hạnh phúc, cho nên liền tới phá hư cuộc sống hạnh phúc của ta đúng không? Độc Cô Nhạn cái kia làm vái hoạt bát bộ dáng để cho Lâm Ân sạm mặt lại. Bất quá đối với cái này, Độc Cô Nhạn căn bản không gọi được là uy hiếp, càng giống là trò đùa quái đản lời nói, Lâm Ân chỉ là tà mị nở nụ cười. Liền hắn cùng Linh Linh bây giờ quan hệ thân mật, nếu là không có hắn gật đầu đồng ý, Độc Cô Nhạn có thể chưa chắc có thể kêu động lòng người. Đi, ngươi là Linh Linh hảo bằng hữu, vì Linh Linh sẽ không đau lòng khổ sở, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi. A, cũng chỉ là Linh Linh hảo bằng hữu. Chẳng lẽ ta bây giờ còn không tính là bạn tốt của ngươi sao? Độc Cô Nhạn đột nhiên gần sát Lâm Ân, tại hảo bằng hữu mấy chữ càng thêm nặng ngữ khí, dù hoặc ám chỉ chi ý đã rất rõ ràng nếu là. Lâm Ân lại nơi nào không biết Độc Cô Nhạn đánh là ý định gì, những ngày này Linh Linh đều nói với hắn. Độc Cô Nhạn những năm gần đây bị độc tố vấn đề khốn nhiều, thường xuyên khổ tâm tu luyện. Nhất đẳng tu luyện hoàn không có chuyện làm thời điểm, liền ưa thích đi đùa giỡn trong học viện những cái kia động một chút lại thẹn thùng học đệ học bội tới phóng thích áp lực. Tính cách hoàn toàn có thể được xưng là ác liệt, hiển nhiên một đầu hại người rất nặng xà mỹ nữ. Muốn hỏi Diệp Linh Linh vì cái gì biết chuyện này, vậy dĩ nhiên là bởi vì Diệp Linh Linh cái kia thẹn thùng điểm tính tính cách không có bị Độc Cô Nhạn thiếu hai họa. A, lão sư nữ, ta mới không ăn ngươi bộ này đâu. Chỉ là vừa mới nói xong cái này vài câu, Lâm Ân liền có thể cảm nhận được Độc Cô Nhạn cái kia thật giống như muốn núi lửa phun trào tầm thường tức giận. Đáng giận. Ngươi nói ai là lão sư nữ a? Bạn cô nương cũng mới chừng 20 mà thôi, nơi nào già. Quả nhiên, bị Lâm Ân đâm trúng điểm đau, Độc Cô Nhạn mắt trần có thể thấy tức đỏ mặt đứng lên, lúc này liền muốn dương nhanh múa đuốt đối với Lâm Ân tiến hành đánh giết. Chỉ là Độc Cô Nhạn hoàn toàn quên đi mình bây giờ vẫn là bị quất qua đại lượng máu độc trạng thái hư nhược. Tâm tình dưới sự kích động, vừa động đứng lên đầu chính là một hồi choáng váng, cước bộ mất thăng bằng ngay lúc sắp nhào vào Lâm Ân trong ngực. Lâm Ân bất động thanh sắc, lui về phía sau nhanh chóng lui lại mấy bước, nguyên bản kém chút nhào vào Lâm Ân trong ngực Độc Cô Nhạn liền xui xẻo nằm ở Lâm Ân trên bàn chân. A, Nhạn tử tỷ ngươi lại là tội gì đối với ta đi này đầu giảm xuống đất đại lễ a? Trong giọng nói giả vờ làm ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhưng Lâm Ân lại là một mặt cười đều đem Độc Cô Nhạn từ dưới đất đỡ lên. Bị Lâm Ân đỡ đồng thời, cái kia trương cười xấu xa khuôn mặt để cho Độc Cô Nhạn hồi tưởng lại từ lúc cùng Lâm Ân cùng nhau gặp sau đó mấy lần ăn quả đắng, nhất thời xấu hổ giận dữ chi ý từ trong lòng dâng lên. Nhưng lại nghĩ tới Lâm Ân phía trước toàn tâm toàn ý trị liệu nàng lúc hảo, vốn là muốn ra tay giáo huấn Lâm Ân ý nghĩ đang xoắn xuýt phía dưới không biết sao, càng là biến thành hận hận một tấm miệng nhỏ hướng về Lâm Ân tay phải tát tới. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lâm Ân còn đang suy nghĩ sự tình khác, hoàn toàn không có chú ý tới Độc Cô Nhạn động tác. Đợi đến phản ứng lại thời điểm, Độc Cô Nhạn đã là cắn lấy tay phải của hắn phía trên. Nhưng mà lấy Lâm Ân tố chất thân thể cường đại, tay của hắn như thế nào tốt như vậy cắn, cái kia bền chắc không thể gãy ra thịt bình thường sờ tới sờ lui mềm mềm có giãn. Nhưng làm Độc Cô Nhạn ra sức lúc cắn, cái kia bắn ngược mà đến lực đạo lại trực tiếp là đem Độc Cô Nhạn hàm răng cho chấn đau nhức. Phi phi phi, thứ đồ gì như thế nào cứng như vậy, ngươi có phải hay không ở trong ống tay áo giấu thiết bản? Khí cũng không tiêu tan, thù cũng không báo. Độc Cô Nhạn che lấy còn tại phát đau khuôn mặt dùng sức trừng Lâm Ân, hận không thể đem cái này để cho nàng tức giận tên vô lại ăn một miếng đi. Không biết còn tưởng rằng ngươi vũ hồn là chó nhỏ đâu, làm sao còn đột nhiên cắn người linh tinh. Lâm Ân dùng sức xoa xoa trên quần áo nước bọt, cái kia ghét bỏ động tác nhìn Độc Cô Nhạn lông mày chực nhảy. Hừ, ta nếu là có thể cắn động tới ngươi, ta chắc chắn phóng độc hạ độc chết ngươi tiểu hôn cả này. Độc Cô Nhạn nói đương nhiên tất cả đều là nói nhảm, bây giờ sở dĩ sinh khí, cũng hoàn toàn chỉ là xuất phát từ Lâm Ân đem nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo mị lực để dưới đất trà đạp để trà đạp đi. Liên cái này một cái nguyên nhân để cho nàng từ đầu đến cuối đối với Lâm Ân có chút giận, ngoại trừ đối với Lâm Ân những địa phương khác cảm quan nàng ngược lại là vẫn rất thuận mắt. Không để ý đến Độc Cô Nhạn cái kia chút ít oán khí, Lâm Ân đẩy trong đầu suy nghĩ Bích Lân xà độc sự tình, chỉ là tự mình tiếp tục lên tiếng nói. "Đúng, Nhạn tử tỷ chờ ngươi sau khi trở về đem ngươi bây giờ có khả năng dùng ra tất cả chủng loại Bích Lân xà độc, mỗi một dạng đều lấy ra mấy phần hàng mẫu đi ra đưa đến Thiên Ân Thương hội. Ta muốn cùng trong thân thể ngươi rút ra máu độc tiến hành so sánh đến ra số liệu, sau đó chế định giải độc phương án cũng có thể càng thêm an toàn nhanh nhẹn." Lâm Ân dù sao không giống Đường Tam nắm giữ Huyền Thiên Bảo Lục cái kia nói có cái gì sẽ có cái đó ngoại quải tiểu bị tịch. Đối với Bích Lân xà độc loại phiền toái này phối hợp độc tố, nếu muốn bảo đảm không có sơ hở nào tốt nhất vẫn là trước tiên sớm thu thập điểm hàng mẫu nghiên cứu một chút hắn tính chất. Độc Cô Nhạn nhìn thấy Lâm Ân lại bắt đầu nói chính sự, lập tức cũng là tạm thời hết giận sẽ không tiếp tục cùng Lâm Ân tính toán. Bích Lân xà độc đúng không? Dưới mắt không có thích hợp vật chứa, chờ ta sau đó trở về liền lập tức làm chuyện này. Cho nên ta dừng đại thần ý còn có hay không những chuyện khác muốn giao phó? Lâm Ân nghĩ nghĩ cũng không có lại giao phó sự tình khác, trước mắt nên làm cũng đều làm không sai biệt lắm, chính thức trị liệu đến lúc đó chắc chắn là chờ thấy Độc Cô Bác sau đó lại nói. Lấy Độc Cô Nhạn đối với Độc Cô Bác tầm quan trọng, tại hắn không có chữa khỏi Độc Cô Bác lấy được tín nhiệm phía trước, cơ bản có thể chắc chắn đối phương là sẽ không để cho hắn đi trước trị liệu Độc Cô Nhạn. Bây giờ tạm thời là không còn, cũng không biết Nhạn tử tỷ ngươi là dự định trở về vẫn là tại thầy thuốc trên đại hội đi dạo nữa đi dạo một vòng. Độc Cô Nhạn giật giật chân, cái kia cố bởi vì rút máu quá nhiều mà sinh ra phù phiếm cảm giác còn chưa biến mất, dưới mắt chắc chắn là không thích hợp tiếp tục tại hội trường lưu lại. Chỉ là Độc Cô Nhạn niên kỷ chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ thời điểm, lại nơi nào nguyện ý bỏ lỡ thầy thuốc đại hội náo nhiệt như vậy phi phàm tình hội. Lắc lắc còn có chút choáng váng đầu, chuyện dưới mắt tạm thời có một kết thúc, lại vừa bật nghĩ đến khi trước đủ loại thất bại, Độc Cô Nhạn nhếch miệng lên một vòng đường cong sau không có hảo ý nhìn phía Lâm Ân. Lâm Ân tiểu đệ đệ, còn không mau chạy tới đây đỡ tỷ tỷ. Đầu lông mày nhướng một chút, Lâm Ân nhất thời cũng không hiểu Độc Cô Nhạn bây giờ lại là có ý đồ gì. Tỷ tỷ ta thế nhưng là bị Lâm Ân tiểu đệ đệ ngươi làm cho là đỏ mặt chóng đầu, lại là toàn thân bất lực. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm như thế để tỷ tỷ ta một người tại đại hội này thượng du đằng sao? Ngươi nếu là mặc kệ ta, đến lúc đó ta liền đi tìm Linh Linh cáo ngươi hình dáng, nói ngươi dùng xong tỷ tỷ về sau liền đối với tỷ tỷ ta bội tình bạc nghĩa a. Một cái cánh tay ngọc trắng nón để ngang Lâm Ân trước người, Độc Cô Nhạn dáng vẻ đó thật giống như trong cung chờ lấy hạ nhân hầu hạ nương nương. Lâm Ân nhìn chăm chú lên Độc Cô Nhạn yên lặng không nói, nữ nhân này có vẻ như có chút kỳ quái chấp niệm, tại đùa giỡn hắn trong chuyện này thật là khi bại khi thắng hơi có chút không biết trời cao đất rộng. Ngươi xả yêu kia, sớm muộn phải ngươi biết cái gì là đại uy thiên long. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Ân chuẩn bị đợi chút nữa liền đem Độc Cô Nhạn ném cho Diệp Linh Linh chiếu cố. Độc Cô Nhạn đối với Lâm Ân ngạnh vẫn là không hiểu ra sao, bất quá còn không đợi nàng có phản ứng, Lâm Ân đã đi tới bên người của nàng đỡ lên nàng. Lâm Ân thỏa hiệp để cho Độc Cô Nhạn âm thầm đắc ý, từ lúc gặp phải Lâm Ân đến nay đối phương còn là lần đầu tiên ở trong giao phong thuận ý của nàng. Trong lòng có chút kích động, Độc Cô Nhạn hạ quyết tâm sớm muộn phải để cho Lâm Ân cái này mấy lần để cho nàng khó xử xú ra hỏa giống như những cái kia tiểu nam sinh tim đập đỏ mặt quỳ trước mặt nàng. Lâm Ân đỡ Độc Cô Nhạn thủ, hai người cứ như vậy quay trở về đại hội hội trường. Linh Linh, Nhạn Tử vừa mới là cùng Lâm Ân huynh đệ đã làm gì? Ta xem Nhạn Tử vừa vặn giống thật không có ý tốt dáng vẻ. Xã giao xong những cái kia bởi vì Lam Điện Bá Vương Long Tông thiếu tông chủ thân phận đụng lên tới các quyền quý, Ngọc Thiên Hằng có thể để chống thời gian mang theo Ngự Phong mấy người đi tới bên cạnh Diệp Linh Linh hỏi thăm về cái kia làm hắn phá lệ để ý sự tình. Do xét một phen, thấy người tới bên trong cũng không có áo tư la thân ảnh, Diệp Linh Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Là đội trưởng A, ta cũng không rõ ràng vừa rồi Nhạn Nhạn mời Lâm Ân đi làm cái gì, không bằng đợi chút nữa ngươi trực tiếp đến hỏi Nhạn Nhạn như thế nào. Biết mình hảo tỉ mội trên người vấn đề không thể tiết ra ngoài, Diệp Linh Linh thuận miệng biên tạo một cái hoang ngôn muốn đem Ngọc Thiên Hằng hồ lộ qua. Chỉ có thể Diệp Linh Linh cũng không am hiểu nói dối, cái kia phiêu hốt ánh mắt ngược lại để cho Ngọc Thiên Hằng sinh ra càng nhiều hiểu lầm. Vừa nghĩ tới trước đây Độc Cô Nhạn kéo Lâm Ân tay rời đi thời điểm cái kia cao hứng bộ dáng, ghen ghét dữ dội phía dưới gần như sắp để cho Ngọc Thiên Hằng đau lòng nhỏ máu Ngự Phong cùng Thạch Gia huynh đệ tại Ngọc Thiên Hằng sau lưng lại một lần nhìn thấy cái kia không ngừng toát ra lam sắc tiểu hồ quang điện. Ba người cũng là quả quyết từ tâm nhìn phía bầu trời giả vờ vô sự phát sinh. Bầu không khí trượt về một cái quỷ dị thâm uyên. Thằng đến Diệp Linh Linh trông thấy cách đó không xa đỡ lấy Độc Cô Nhạn đi tới Lâm Ân lúc này mới cao hứng từ cảm xúc rõ ràng không đúng Ngọc Thiên Hằng trước mặt chạy đi. Chương 150, buộc dừng ân đầu đả chính mình cháu trai thuốc tổ. Chương 150, buộc dừng ân đầu đả chính mình cháu trai thuốc tổ. Nhìn thấy Độc Cô Nhạn bị tái nhợt đỏ tươi tô lên không bình thường sắc mặt, Diệp Linh Linh nghĩ lại một lát sau lập tức hiểu được đây là mất quá nhiều máu triệu chứng. Nhạn Nhạn, ngươi không sao chứ? Có cần hay không ta dùng Cựu Tâm Hải Đường trị liệu cho ngươi một chút? Độc Cô Nhạn vui mừng trong bụng, mặc dù cái này bộ dáng yếu ớt có thể để cho Lâm Ân từ đối với người mắc bệnh thông cảm đối với nàng tạm thời tỏ ra yếu kém. Nhưng bây giờ tất nhiên về tới Linh Linh bên này, Lâm Ân tất nhiên thì sẽ không lại để cho nàng sai sự. Suy nghĩ cái này mất máu suy yếu bộ dáng cũng không lớn thuận tiện nàng tại đại hội hội trường đi dạo tìm thú vui, bởi vậy Độc Cô Nhạn lúc này liền muốn đồng ý Diệp Linh Linh đề nghị. Nhưng mà Lâm Ân nhưng vào lúc này bỏ đi Độc Cô Nhạn vẻ đẹp ý nghĩ. Không cần cho nàng trị, tình huống thân thể của nàng không phải rất hy vọng, ta còn muốn nhìn nàng một cái cơ thể tự nhiên tạo huyết sau đó sinh ra mẫu máu còn có hay không cái gì vấn đề khác. Mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi chuẩn bị tại Diệp Linh Linh cho mình trị liệu sau liền đi ra ngoài chơi đùa nghịch Độc Cô Nhạn, bị Lâm Ân cái này buồn kịp thời nước lạnh tạt vào trên đầu cả người lập tức liền yên tiếp. Ngươi cái này tiểu phôi đản như thế nào vừa rồi không cùng ta nói chuyện này? Tức giận nhìn xem Lâm Ân, Độc Cô Nhạn 100% xác định Lâm Ân vừa rồi không nói việc này chính là cố ý muốn nhìn nàng chê cười. Quả nhiên, Lâm Ân tiếp xuống một phen càng là lạc thật Độc Cô Nhạn ngờ tới. Ta xem Nhạn Tử tỷ ngươi hút xong huyết về sau vẫn rất sinh long hoạt hổ, một lòng muốn tại thầy thuốc trên đại hội dạo chơi, ta cái này cũng là không muốn quét ngươi hương đi. Lâm Ân hai tay ngã ngửa mở ra cười đều nhìn xem Độc Cô Nhạn, bộ kia bộ dáng vô lại đem Độc Cô Nhạn tức giận thẳng nghiến răng. Tiểu phôi đản ngươi liền chờ xem, tỷ tỷ ta sớm muộn phải từ trên người ngươi lấy lại danh dự tới. Nói xong câu đó, Độc Cô Nhạn lại có chút khí hư, liền dứt khoát hướng về Diệp Linh Linh đầu vai tới gần, dùng sức cọ sát đồng thời vẫn không quên hướng về phía Lâm Ân một hồi nháy mắt ra hiệu khoe khoang. Hảo tỷ muội cùng Lâm Ân tại cái này tranh nhau miệng lưỡi lợi hại, Diệp Linh Linh chỉ là cảm giác hai người này quan hệ trong đó trở nên so trước đó càng thêm hữu hảo. Phải biết cho dù là bình thường tại trong đội, Độc Cô Nhạn cũng chưa từng đối với những người khác lộ ra như vậy không chết chịu thua nhất định phải tranh cái cao thấp bộ dáng. Giống như là cùng Lâm Ân dạng này vừa thấy mặt đã bắt đầu ầm ĩ, nhưng lại có loại như gần như xa quỷ dị phù hợp cảm giác, càng là lần đầu tiên lần đầu tiên. Nhạn Nhạn ngươi thật giống như cùng Lâm Ân quan hệ trở nên tốt hơn đâu. Mới không có. Độc Cô Nhạn hận hận dùng hai tay nắm nuốt Diệp Linh Linh khuôn mặt, mãi đến đối phương cầu xin tha thứ mới hài lòng thả ra. Bị Độc Cô Nhạn bỏ qua Diệp Linh Linh hít một hơi thật sâu bình phục lại cái kia có chút bị hù dọa tâm tình. Vừa mới Độc Cô Nhạn cái kia rõ ràng chính là mạnh miệng bộ dáng thật sự là nực cười lại đáng sợ, liền xem như cùng Độc Cô Nhạn chung sống nhiều năm như vậy nàng cũng chưa từng gặp qua. Lặng lẽ nhìn một chút Lâm Ân, lại hồ nghi nhìn một chút Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh luôn cảm thấy hai người kia ở giữa chắc chắn là có cái gì nàng không biết sự tình. Nhạn Tử, ngươi cùng Lâm Ân huynh đệ hắn Ngọc Thiên Hằng hơi có chút âm thanh khẩn trương vang lên, đem ba người lực chú ý cùng một chỗ hấp dẫn tới. Khinh thường liếc qua, Ngọc Thiên Hằng chỉ là tới gần, Độc Cô Nhạn tiện lập tức có thể biết cái này mấy năm qua vẫn đối với nàng quấn quýt chặt lấy ra hỏa đánh đến tuột cùng là ý định gì. Ngọc Thiên Hằng nội tâm thời khắc này lo lắng bất an, nhìn về phía Độc Cô Nhạn cùng Lâm Ân ánh mắt cũng tất cả đều là kỳ ngại chi sắc. Mà phần này khẩn trương nơi phát ra liền bắt nguồn từ lúc trước Lâm Ân đỡ lấy Độc Cô Nhạn đến thời điểm, Độc Cô Nhạn cái kia khập khiễng cước bộ, cùng với một mắt liền có thể nhìn ra không bình thường đỏ tươi sắc mặt. Lâm Ân thế nhưng là cùng Độc Cô Nhạn rời đi có mấy cái canh giờ a. Thời gian lâu như vậy nếu là muốn làm những gì, như vậy nên làm chuyện chỉ sợ đều đầy đủ là mấy lần. Chính mình khổ tâm truy cầu nhiều năm nữ thần, chẳng lẽ ngay tại hôm nay muốn cùng một cái nhận biết không đến mấy ngày ngắn ngủi nam nhân tiến tới cùng nhau có phải không? Thậm chí không riêng gì Độc Cô Nhạn, ngay cả trong đội ngũ bọn họ thứ hai đóa hoa tươi Diệp Linh Linh cũng cùng đối phương có chỗ dây dưa. Tên tiểu tử thúi này, có tài đức gì thời gian mấy ngày ngắn ngủi không đến đem hắn cùng áo tư la đánh lâu không xong độc chiếm hết thể ôm vào lòng. Ngọc Thiên Hằng ghen ghét lấy, đồng thời cũng vì chính mình nhiều năm vô dụng cố gắng mà phẫn nộ lấy. Ngọc Thiên Hằng, ta cùng Lâm Ân chuyện giữa thì mắc mớ gì tới ngươi, ta muốn làm cái gì đều là tự do của ta, ta bây giờ liền xem như tại theo đuổi Lâm Ân ngươi lại có thể thế nào. Một lời đã nói ra long trời lở đất. Diệp Linh Linh cùng Ngọc Thiên Hằng cùng nhau bị Độc Cô Nhạn cái này hoàn toàn không tưởng tượng được lời nói đưa tới trong lòng trời long đất nở. LSLINN nhưng là bởi vì cái này bị người lấy ra làm bia đỡ đạn lời nói ánh mắt biến đổi xem kỹ lên Độc Cô Nhạn tới. Ngọc Thiên Hằng biểu lộ đột nhiên tịch mịch xuống, cái kia hăng hái tư thái hoàn toàn không thấy, nông rộng bả vai bất lực xôi hai tay xuống, nhưng mà trong lòng lòng đấu kỵ lại càng thịnh vượng. Nhiều năm cố gắng hoang phế di hài tức thì bị lòng đấu kỵ chỗ nhóm lửa, để cho hắn tại cái này đã kích thật lớn phía dưới hiện ra lô mang dũng khí. Lâm Ân, ta muốn cùng ngươi tiến hành đấu hồn. Lâm Ân nhìn về phía đưa lưng về phía Ngọc Thiên Hằng Độc Cô Nhạn, bây giờ đối phương trên mặt đang lộ ra cùng hắn đồng dạng không thể làm gì biểu lộ. Hướng về phía Lâm Ân, Độc Cô Nhạn ngượng ngùng thè lưỡi. Nàng vừa mới lời nói kia chỉ là đơn thuần từ đối với Ngọc Thiên Hằng dây dưa chán ghét mà đầu góc nóng lên nói ra nói nhảm, bản thân kỳ thực là cũng không có cầm Lâm Ân xem như bia đỡ đạn ý tứ. Nàng chỉ là không nghĩ tới Ngọc Thiên Hằng cái kia đáng ghét ra hỏa, cảm xúc thế mà lại nổ tung nhanh như vậy. Đừng nghe Nhạn Tử nói bậy, nàng nhưng không có theo đuổi ta, đương nhiên ta cũng sẽ không theo đuổi nàng. Lời nói này Lâm Ân không phải đối với Ngọc Thiên Hằng nói, mà là xuất phát từ lo lắng Diệp Linh Linh sẽ suy nghĩ nhiều dẫn đến khổ sở, cho nên mới sẽ cố ý tiến hành giảng giải. Nhận được Lâm Ân trước tiên giảng giải, Diệp Linh Linh đầu tiên là cảm thấy một hồi yên tâm, sau đó lại vì Lâm Ân đối với chính mình lưu ý mà nội tâm tung tăng. Chỉ là Diệp Linh Linh cao hứng, Độc Cô Nhạn lại là đối Lâm Ân cái này nói rõ cự tuyệt niết miệng, rõ ràng một bộ khó chịu chi sắc. Bất quá bây giờ tại chỗ tối đau chứng còn muốn kể tới Ngọc Thiên Hằng, hắn vừa mới cũng đã lớn tiếng buông lời đi ra muốn cùng Lâm Ân đấu hồn. Nhưng bây giờ xem ra, phía trước Độc Cô Nhạn cùng Lâm Ân cái kia thật giống như thân mật vô gian dáng vẻ căn bản chính là hắn nhất thời dưới sự kích động sinh ra hiểu lầm. Nguyên bản treo lên nhất thời lỗ mãng chi dũng, Ngọc Thiên Hằng còn có cùng Lâm Ân đấu một trận ý nghĩ. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, cái kia cô du khí lại là như thế nào cũng vận lên không được. Vài ngày trước Lâm Ân hời hợt kia ở giữa đem áo tư la đánh giống như một đầu giống như chó chết vậy hình ảnh còn gần ngay trước mắt. Cùng với đó bất quá là một cái tùy ý ánh mắt liền để hắn nhớ lại trong lòng bóng tối đáng sợ như thế. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cái này lỗ mãng phía dưới khiêu chiến Lâm Ân ý nghĩ căn bản chính là không khác tự tìm đường chết. Nhưng mà chỗ chết người nhất chính là, cũng bởi vì hắn khi trước hô to lên tiếng, ánh mắt chung quanh đều là đổ tới. Lam Điện Bá Vương Long Tông mặt mũi còn tại đó, hắn thân là thiếu tông chủ chức trách chỉ sợ sẽ làm cho chuyện này không cách nào lành. Thiên Hằng, làm sao hảo hảo đột nhiên muốn cùng người khác đấu hồn dậy rồi? Sau lưng vang lên âm thanh để cho Ngọc Thiên Hằng nội tâm lột bột nhảy một cái. Thúc tổ, ta cùng Lâm Ân huynh đệ chỉ là một điểm hiểu lầm mà thôi, không phải thật muốn đấu hồn. Ngọc Thiên Hằng nhắm mắt đối người tới giải thích nói. Nếu như có thể, hắn thật sự không muốn bản thân trải nghiệm một phen Lâm Ân nắm đấm rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Ngọc Thiên Hằng trong lòng kiếp chiến, chỉ tiếc vị này bị Ngọc Thiên Hằng tôn xưng làm là thúc tổ, tướng mạo có chút vẻ già nua trung niên nhân cũng không có buông tha Ngọc Thiên Hằng dự định. Hiểu lầm. Nực cười. Ngươi thân là ta Ngọc gia tử đệ tất nhiên trước mặt mọi người bắn tiếng muốn cùng nhân đấu hồn, bây giờ thu hồi chẳng phải là rơi xuống ta Lam Điện Bá Vương Long Tông mặt mũi. Người tới luôn mồm đem Lam Điện Bá Vương Long Tông mặt mũi đặt tại bên miệng, địa bộ này lại thêm Ngọc Thiên Hằng đối nó xưng hô. Không khó đoán ra, người trước mắt chính là bây giờ Lam Điện Bá Vương Long Tông người đứng thứ hai, cái kia từ gia môn bất hạnh truyền ra loạn luân sự tình nghe đồn sau, trở nên vô cùng tốt mặt mũi Ngọc Lam Miện. Ngọc Lam Miện đem tông môn đại nghĩa một cái đè xuống, cái này khiến Ngọc Thiên Hằng nội tâm áp lực chợt bắt đầu tăng mạnh. Trong trí nhớ không ngừng thoáng hiện trước đây bị Lâm Ân một ánh mắt câu lên bóng tối, mồ hôi đều nhanh muốn đem Ngọc Thiên Hằng quần áo trong thấm ướt, nhưng mà Ngọc Lam Miện lại hoàn toàn không có buông tha Ngọc Thiên Hằng ý tứ. Đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Ân khuôn mặt kia tình báo tương quan cũng theo đó phù hiện ở Ngọc Lam Miện trong đầu. Chỉ là một cái Thiên Ân Thương Hội thiên tài thôi, đánh cũng liền đánh, so sánh bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông mặt mũi tầm quan trọng mà nói vẫn còn không tính là cái gì. Lâm Ân đúng không? Ta Lam Điện Bá Vương Long Tông thiếu tông chủ hôm nay tất nhiên nói muốn cùng ngươi đấu hồn, cái kia vô luận như thế nào trận này hồn cũng là tất nhiên muốn đấu. Ngươi nếu là sợ, đều có thể trực tiếp trước mặt mọi người chịu vừa, thua với ta Lam Điện Bá Vương Long Tông tử đệ, chính là nói ra cũng không có ngượng ngùng gì. Lâm Ân liếc nhìn đều nhanh kéo căng thành nồi áp suất Ngọc Thiên Hằng, lại nhìn về phía Ngọc Lam Miện lúc cũng không biết nên đối với vị này đem cháu trai gác ở trên lửa nướng hảo thúc tổ chửi bậy thứ gì. Vốn là Lâm Ân cùng Ngọc Thiên Hằng cũng không có gì thâm cừu đại hận, Ngọc Thiên Hằng cũng không tại nhất thời tranh giành tình nhân phía dưới đối với hắn từng có cái gì thái độ ác liệt, cứ thế lọt vào hắn chán ghét. Bởi vậy Ngọc Thiên Hằng nếu muốn liền như vậy bỏ qua chuyện này, hắn ngược lại cũng không phải không thể đại độ buông tha Ngọc Thiên Hằng một ngựa. Chỉ là bây giờ bị Ngọc Lam Miện như thế chắp tay hỏa, trận này đấu hồn chỉ sợ là không muốn đấu cũng phải đấu. Bất quá đấu hồn liền đấu hồn, Lâm Ân vốn là có tại trên hồn sư đại tái cái này bảo liệu đả những cái kia tiểu bằng hữu nhờ vào đó danh dương tứ hải ý nghĩ. Lúc này ngay trước thầy thuốc đại hội thiên đấu quyền quý tụ tập ở đây mà cơ hội, Đạp Ngọc Thiên hàng đầu làm bàn đạp khai hỏa Dương Danh Đại Lục vì tín ngưỡng làm nền thương thứ nhất cũng là chuyện tốt. Ngay tại Lâm Ân chuẩn bị đáp ứng đấu hồn thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện tình huống để cho Lâm Ân có chút ngoài ý muốn. Hơn 10 vị mặc giáp quân sĩ từ cửa nối đuôi nhau mà vào, sau đó đứng tại đại môn hai bên giơ lên trường thương đề phòng. "Bệ hạ giá lâm, các ngươi mau mau hành lễ." Người còn chưa đến mở đường, người hầu đã trước một bước gạt ra đám người lớn tiếng thét ra lệnh. Tại mấy tên lấy giáp người hầu cùng với mang bên mình thị nữ vây quanh, đi theo phía sau đầy mắt vẻ tò mò Tuyết Kha công chúa, tóc bạc hoa dâm Tuyết Dạ đại đế bước không tính là nhanh bước chân đi vào trong hội trường. "Khấu kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Nhìn thấy là Tuyết Dạ đại đế bản thân đến, tại chỗ đông đảo tiên đấu quyền quý vội vàng quỳ lạy nên đón. Liên cái quỳ này, như cũng đứng Lâm Ân mấy người ngược lại trở thành trong đám người dễ thấy nhất tồn tại. Ngọc La Miện, Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn đều là bối cảnh người mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không đối với Tuyết Dạ đại đế đi cái kia quỳ lạy chi lễ. Đến nỗi Diệp Linh Linh, khi nhìn đến Lâm Ân không có sau khi quỳ xuống, cũng là đồng dạng học Lâm Ân đơn giản ôm quyền hành lễ. Cùng người khác bất đồng mấy người tự nhiên là một mắt hấp dẫn tới sự chú ý của Tuyết Dạ đại đế. Nhìn xem tư thái khác nhau mấy người, Tuyết Dạ cặp kia giản mua mà không mất đi uy nghiêm con mắt lập lòe nghiêm túc suy tư quang. Lam Điện Bá Vương Long Tông truyền nhân, Diệp gia chi nữ, Độc Đấu La tôn nữ, cùng với gần nhất một chút thời gian đang ở tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên cái vị kia Thiên Ân Thương hội thiên tài quản sự. Lọt vào trong tầm mắt phút chốc, mấy người thân phận đều đã bị Tuyết Dạ đại đế thông thạo tại tâm. Bởi vậy, ngoại trừ đối với Diệp gia vị kia truyền nhân không quy cử chỉ trong lòng có chút ý kiến, đối với mấy người còn lại đứng không có đi quỳ lạy chi lễ chuyện này, Tuyết Dạ đại đế không có lựa chọn làm nhiều tính toán. Chúng ái khanh bình thần, chấp lần này nhất thời cao hứng đến đây, các ngươi cũng không cần đa lễ, thỏa thích tại trên đại hội dạo chơi chính là. Tạ bệ hạ. Hành lễ sau khi hoàn thành, ba vị giáo ủy, cho dù là có thương tích trong người Bạch Bảo Sơn cũng là cùng nhau đi theo còn lại hai người chạy tới Tuyết Dạ đại đế trước người chờ đợi phân phó. Ba vị ái khanh cử hành cái này thiên đấu thầy thuốc đại hội thế nhưng là động tĩnh không nhỏ à, chấm trong cung tĩnh dưỡng cũng là có chỗ nghe thấy. Hôm nay chấm cũng là tâm huyết dâng trào muốn đi ra đi vòng một chút, lần này đến hẳn sẽ không vì ba vị ái khanh tạo thành khốn nhiễu gì à. Có lẽ là theo niên linh dần dần tăng cao dẫn đến tâm tính trở nên bình thản, những năm gần đây Tuyết Dạ đại đế ở bên ngoài đủ loại nơi cuối cùng sẽ bày ra một bộ dáng vẻ bình dị gần vui. Vậy hạ quang lâm chúng thần cử hành tiểu hội, chúng thần chưa từng miễn nên đã là đại bất kính, nói gì khốn nhiễu mà nói. Ngay trước mặt Tuyết Dạ đại đế, ba vị trung thành tuyệt đối giáo ủy tất cung tất kính không dám có nửa phần vượt qua ý tứ. Ái khanh nói quá lời, ta lần này rảnh rỗi tới đi vòng một chút không cần giống như trong cung quy củ sông nghiêm, các ngươi liền không cần đa lễ như vậy. Tạ bệ hạ. Đúng, ta quan những người kia thật giống như bị đám người vây vào giữa, thế nhưng là có gì chuyện có ý tứ phát sinh. Ba vị giáo ủy theo Tuyết Dạ đại đế ngón tay chỗ nhìn lại, chính là lúc trước tuyên bố muốn đấu hồn Lâm Ân mấy người. Bẩm bệ hạ, là Thiên Ân Thương hội Lâm tiểu hữu muốn cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông thiếu tông chủ Ngọc Thiên Hằng tiến hành đấu hồn, đến nỗi hai người đấu hồn nguyên nhân chúng ta còn không rõ ràng. Nói chuyện đến đấu hồn hai chữ, Tuyết Dạ lập tức liền đến hứng thú. Ngọc Thiên Hằng tên tiểu thiên tài này Tuyết Dạ ngược lại là quen thuộc không có gì đáng giá để ý chỗ. Bất quá cái kia có thể bị thái tử ở trước mặt hắn nói thầm mấy lần, càng là chủ trì thiên đấu đế quốc bên này hồn đạo kế hoạch thiên tài Lâm Ân nhưng là để cho hắn phi thường tò mò. 12 tuổi hồn tông, hồn hoàng càng là đạt đến hoàng tử tím đen dạng này chưa bao giờ nghe phối trí. Loại thiên tài này trình độ không khỏi để cho Tuyết Dạ nhớ tới trước kia danh xưng bầu trời vô địch Thiên Đạo Lưu. Nhưng cho dù là Thiên Đạo Lưu quá khứ lưu truyền xuống sự tích bên trong cũng chưa từng lấy được cùng Lâm Ân như vậy chói mắt thành tựu. Nếu là có thể, dạng này chú định trở thành phong hào đấu la thiên tài, hắn tự nhiên là nghĩ mở rộng cánh cửa tiện lợi lấy quan to lộc hậu thậm chí là vương hầu tước vị đem tặng đem hắn mời chào tiến trong hoàng thất. Vừa vặn nghe hắn cái kia hoàng nhi trước đó vài ngày lời nói, Lâm Ân ngược lại là cùng hắn cái kia hoàng nhi quan hệ phát triển coi như không tệ, có gia nhập vào tiên đấu đế quốc mục đích. Như vậy hắn cũng liền thuận thế nhúng tay vào xem cái này Lâm Ân đến cùng đáng giá hắn thiên đấu hoàng thất trả giá giá bao nhiêu tới tiến hành mời chào. Hú hồ, nói thật hắn cũng là thật muốn xem Lâm Ân dạng này thiên tài, sẽ ở cùng thiên hạ đệ nhất thú vũ hồn tông môn thiếu tông chủ trong chiến đấu bắn ra như thế nào tia sáng. Vừa nghĩ tới này, Tuyết Dạ cũng là cất bước hướng về Lâm Ân mấy người đi đến, mà Tuyết Kha cùng ba vị giáo ủy cũng là y theo dậm khuôn theo ở phía sau. Tuyết Dạ đại đế cùng ba vị giáo ủy nói chuyện Lâm Ân nghe tiếng biết, mà bây giờ Tuyết Dạ đại đế cái này hắn tại Mưu Quốc trong kế hoạch con cờ trọng yếu cứ như vậy như nước trong veo đi tới. Hoàng đế Lao Nhi xuất mã, lần này đặt ở Ngọc Thiên Hằng cái thúng trên người nhưng là nặng hơn. Lâm Ân cơ hồ có thể chắc chắn Ngọc Thiên Hằng cái này bỗng nhiên đánh, hôm nay là không có cơ hội có thể trốn được. Ngọc Phó Tông chủ rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Ha ha, ta quan bệ hạ mặt mày tỏa sáng, hình dạng cũng so với lần trước trẻ lại không ít ta. Biết Tuyết Dạ đại đế bây giờ coi trọng nhất chính là cơ thể vấn đề, Ngọc La Miện không chút suy nghĩ liền nuốt đôi lĩnh bợ. Tuyết Dạ đại đế chỉ là gật đầu nở nụ cười, sau đó đem ánh mắt đặt ở trên thân Lâm Ân. Cái này không thua gì không nhìn thẳng cách làm, để cho vốn là cực nặng mặt mũi Ngọc La Miện nụ cười trên mặt lập tức cứng. Vị này chính là những ngày gần đây tới để cho Thiên Ân Thương hội đại xuất danh tiếng Lâm quản sự a. Thiên Ân Thương hội vị kia phong hào đấu la tin tức bây giờ còn đặt tại Tuyết Dạ trên bàn chưa từng rời vị trí. Vì vậy đối với Lâm Ân cái này Thiên Ân Thương hội thiên tài quản sự, Tuyết Dạ cũng là cho đủ mặt mũi. Vạn bối Thiên Ân Thương hội quản sự Lâm Ân gặp qua bệ hạ. Chương 151, lập tức chuẩn bị bán nữ nhi Tuyết Dạ đại đế chương 151, lập tức chuẩn bị bán nữ nhi Tuyết Dạ đại đế không cần đa lễ, chấp đối với Lâm quản sự ngươi dạng này thanh niên tài tuấn thế nhưng là hiếu kỳ nhanh. Vừa bạn cũng mượn lần này đấu hồn cơ hội, Lâm quản sự không bằng để cho chấm thấy thiếu niên thiên tài phong mạo như thế nào. Tuyết Dạ Đại Đế nói chuyện phá lệ nghe được. Điệu bộ như vậy, Thiên Nhận Tuyết Dạ Trang Tuyết Thanh Hà hoàn toàn cùng Tuyết Dạ Đại Đế là một cái khuôn mẫu, cũng khó trách tất cả mọi người nói thái tử Tuyết Thanh Hà có chính là phụ chi phong. Đối với Tuyết Dạ Đại Đế trước mặt mọi người thẳng thắn thổi phồng, cái kia đám người quăng tới ánh mắt hâm mộ Lâm Ân cũng là rất hưởng thụ. Bất quá hưởng thụ về hưởng thụ, Tuyết Dạ Đại Đế cử động lần này Lâm Ân cũng là tin tưởng đối phương đánh là ý định gì. Đơn giản chính là muốn mượn lần này đấu hồn cơ hội thật tốt tìm kiếm hắn vị thiên tài này thực chất, sau đó đợi nữa giá cả mà cô quyết định muốn lấy loại phương thức nào đem hắn mời chào tiến thiên đấu đế quốc. Lâm Ân ngược lại là cũng không có đạo lý cự tuyệt, Tuyết Dạ Đại Đế ý nghĩ vừa vặn cùng kế hoạch của hắn không như mà hợp. Tất nhiên đối phương muốn ước lượng một chút hắn độ lượng, vậy hắn cũng là không ngại hiện ra một phen. May mắn được Tuyết Dạ bệ hạ coi trọng như thế, vậy tại hạ cũng sẽ không nhiều chối từ, mượn cái này đấu hồn cơ hội vì bệ hạ thật tốt đều xấu một phen. Lâm Ân khiêm tốn nhưng lại không mất sắc bén lên tiếng để cho Tuyết Dạ cảm thấy có thú, cái loại cảm giác này đơn giản giống như là tại cùng Ninh Phong Chí cái kia trong miệng lấy ra không ra nửa câu nói thật hồ ly giao tiếp. Này ngược lại là để cho Tuyết Dạ đối với Lâm Ân càng thêm tò mò. Thiên Hằng, đi, cho cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng một cái hung hăng giáo huấn, không cần rơi xuống ta Lam Điện Bá Vương Long Tông mặt mũi. Một bên thấy Tuyết Dạ cùng Lâm Ân cùng nhau đàm luận thật vui, Ngọc Lam miệng trên mặt ý cười càng cứng ngắc đồng thời, trong lòng cũng toàn bộ đều bị vẻ bất mãn chỗ mạo xương chiếm. Lập tức liền một đạo hồn lực truyền âm đốc xúc lên Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng đáp ứng cùng Lâm Ân đấu hồn. Đến nỗi Ngọc Thiên Hằng có thể sẽ tại trong đấu hồn thảm bại chuyện này, Ngọc Lam miệng hoàn toàn không có nghĩ qua. Dù sao tại Ngọc Lam miệng xem ra, Lâm Ân cho dù là trong tình báo nói tới hồn tông tu vi, cái kia đoán chừng tối đa cũng mới hơn 1-2 cấp thôi. Dù nói thế nào cũng mới bất quá là một cái 12 tuổi hơn tiểu thái điểu, cao như vậy hồn lực tu vi muốn tiêu xài thời gian chắc chắn không thiếu, tuyệt đối không có thời gian dùng chiến đấu tới rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Đẹp như vậy không còn dùng được tốt mã rẻ tuổi lại có thể nào là hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông thân kinh bách chiến chuyển nhân đối thủ. Ngọc Lam miệng ngược lại là đối với Ngọc Thiên Hằng lòng tin tràn đầy, đến nỗi Ngọc Thiên Hằng đi. A, ta đánh Lâm Ân. Ngọc Thiên Hằng bây giờ chỉ cảm thấy áp lực trên người trước nay chưa có lớn, nhưng bây giờ tình hình hắn thân là Lam Điện Bá Vương Long Tông thiếu tông chủ lại nơi nào có lùi bước chỗ trống có thể chọn. Ngọc Thiên Hằng quyết tâm liều mạng, mạnh lấy dũng khí. Hắn không tin chỉ so với hắn cao hơn một cảnh giới Lâm Ân có thể làm chàng đem hắn miểu sát. Nếu có thể chống đỡ mấy chục cái hiệp đánh đẹp mắt một chút, cái kia cũng không đến mức quá mức mất mặt. Liên Ngọc Thiên Hằng chính mình cũng không có ý thức được, từ xuất đạo đến nay tiện ý khí phong phát ra từ tin mười phần hắn, bây giờ tại đối đầu Lâm Ân thời điểm lại ngay cả một điểm chiến thắng có thể đều hoàn toàn không có suy nghĩ qua. Thiên Hằng, đi thôi, ở trước mặt bệ hạ chớ có mất ta Lam Điện Bá Vương Long Tông uy phong. Ngọc Lam miệng lần nữa thúc giục, Ngọc Thiên Hằng cũng chỉ được kiên trì đến cùng đến Tuyết Dạ Đại Đế trước mặt cùng Lâm Ân song song đứng thẳng. Tham kiến bệ hạ, tất nhiên bệ hạ có ý định, Thiên Hằng nguyện cùng Lâm Ân huynh đệ so đấu một phen. Tuyết Dạ gật đầu một cái, đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông vị này thiếu tông chủ hắn vẫn là rất coi trọng. Lam Điện Bá Vương Long Tông những năm gần đây trong tông môn cũng là không người kế tục, bọn hắn thiên đấu hoàng thất cùng với biết bao tương tự. Chính là xuất phát từ loại tình huống này, Ngọc Nguyên Chấn Đầu kia lão long mới có thể cố ý đem Ngọc Thiên Hằng vị này thiếu tông chủ để vào thiên đấu hoàng gia học viện bên trong học tập. Nó mục đích cũng là vì từ cái này đợi bắt đầu bồi dưỡng người thừa kế nhân mạch, thuận tiện tương lai chuyện kết minh. Tuyết Dạ chỉ là đưa tay vung lên, căn bản không cần hắn nhiều lời nữa. Đám người lập tức hướng về xung quanh tán đi vì Lâm Ân cùng Ngọc Thiên Hằng để chống để mà đấu hồn sân bãi. Mà Mộng Thần Cơ, Chí Lâm hai vị giáo ủy cũng là hợp thời tiến lên làm lên trọng tài chức trách, đến nỗi thầy thuốc đại hội mục đích chủ yếu cũng bị bọn hắn tạm thời thả xuống. Thiên Hằng, Lâm Tiểu Hữu, xin mời. Đến nơi này cái tên đã trên dây không thể không phát phân thượng, Ngọc Thiên Hằng sợ hai trong lòng ngược lại là làm giảm bớt rất nhiều. Hướng về phía Lâm Ân ôm quyền miễn cưỡng nở nụ cười sau, Ngọc Thiên Hằng hướng về chống ra sân bãi đi đến. Nhìn chăm chú lên cái kia bị gác ở trên lửa nướng xui xẻo hải tử, Lâm Ân cười một tiếng sau đó cũng đi theo. Hai người đối lập mà đứng. Ngọc Thiên Hằng treo lên 10 vạn phần cảnh giác, ánh mắt nhìn chòng chọc Lâm Ân, toàn thân trên dưới đều là phòng bị tư thái. Dáng vẻ đó rơi vào không rõ ràng cho lắm trong mắt mọi người lại là có một chút như vậy uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Trái lại Lâm Ân, chỉ là phong khinh vân đạm đứng chắc tay, cái kia trên mặt nụ cười phảng phất đã là năm chắc thắng lợi trong tay. Ngọc Thiên Hằng, Lam Điện Bá Vương Long Tông đương đại thiếu tông chủ, 20 tuổi, Vũ Hồn Lam Điện Bá Vương Long, 39 cấp cường công hệ chiến hồn sư, còn xin Lâm Ân huynh đệ chỉ giáo. Lâm Ân, Thiên Ân Thương hội chú thiên đấu đế quốc phương diện cao nhất quản sự, 12 tuổi, Vũ Hồn Bất Phôi Kim Thân, 49 cấp toàn năng hệ chiến hồn sư, Thiên Hằng huynh, kế tiếp cũng nên cẩn thận. Toàn bộ hội trường trong lúc nhất thời tĩnh đáng sợ, khi Lâm Ân báo ra niên linh thời điểm đại đa số người chỉ là đối với Lâm Ân cái kia có can đảm khiêu chiến Ngọc Thiên Hằng dũng khí hơi coi trọng một chút. Nhưng làm Lâm Ân sau đó báo ra cái kia cao tới 49 cấp cao kinh khủng hồn lực thời điểm, bao quát Tuyết Dạ đại đế dạng này kiến thức rộng một nước chi chủ ở bên trong. Tất cả mọi người đều là bị cái này sự thực đáng sợ kinh ngạc đến không ngậm miệng được. 12 tuổi 49 cấp, chỉ là hơi nỗ đem lực lập tức liền có thể tu luyện tới hồn vương, mà một vị 12 tuổi hồn vương, chỉ sợ cũng ngay cả Vũ Hồn Điện trong truyền thuyết hoàng kim một đời. Mấy vị kia tại 20 mấy tuổi liền tu luyện tới hồn vương cảnh giới thiên tài, cũng không có cho Lâm Ân dạng này kinh tài tuyệt diễm hạ người sách dạy tư cách. Tuyết Dạ bị rung động này thế gian thiên phú kinh hãi tâm thần hoảng hốt lúc, đối với mời chào Lâm Ân gia nhập vào Thiên Đấu Đế quốc ý nghĩ cũng là càng thịnh vượng. Một vị nhất định trở thành phong hào đấu la, thậm chí là có cơ hội trở thành vị tuyệt thế đấu la thiên tài, lấy hắn thiên đấu hoàng thất bây giờ thiếu thốn cao cấp chiến lược cảnh ngộ. Nếu là có thể đem hắn mời chào, chính là Thiên Đấu Đế quốc thực quyền công tước chi vị hắn cũng không ngại đưa ra. Thậm chí là vì duy trì quan hệ ổn định, đem phần này thiên tài huyết mạch lưu lại thiên đấu trong hoàng thất, hắn ngay cả công chúa Tuyết Kha cũng nguyện ý cùng nhau đưa ra. Tại sao Lương Tuyết Dạ nhìn xem trên sân cái kia thật giống như tản ra vạn trượng kia sáng Lâm Ân, cái kia Trương Anh Vũ bất phàm tuổi trẻ gương mặt lệnh Tuyết Kha công chúa tràn đầy hiếu kỳ đồng thời. Đối với Lâm Ân cái kia đến từ với Thiên Ân Thương hội thân phận, càng làm cho trước đó không lâu mới bị tinh đấu cứu viện qua Tuyết Kha đối với Lâm Ân có không nhỏ hảo cảm. Một bên khác, Ngọc Thiên Hằng lúc này hoàn toàn không có phòng bị ý tứ. Một đôi mắt chỉ là đờ đẫn nhìn lấy mình cái kia chờ tại Tuyết Dạ đại đế bên cạnh không nói một lời thúc tổ. 39 cấp hồn tôn đối kháng một vị 49 cấp hồn tông, một cái đại cảnh giới lại thêm cao tới dòng dã 10 cấp hồn lực chênh lệch, trong lúc này chênh lệch thực lực đơn giản giống như khác nhau một trời một vực. Dù là đối diện chính là một cái Lam Ngân Thảo một dạng phế vũ hồn, tại bực này hồn lực đẳng cấp chênh lệch thật lớn phía dưới cũng đủ để hành hung hắn. Đừng nói chiến thắng, Ngọc Thiên Hằng bây giờ chỉ là nhấc lên dũng khí cùng Lâm Ân cùng đại thi đấu đã là cực kỳ khó được. Chương 152, đồng thời quỳ xuống hai đầu lòng chương 152, đồng thời quỳ xuống hai đầu lòng bị chính mình hảo cháu trai dùng cặp kia trống rỗng đờ đẫn tuyệt vọng ánh mắt nhìn qua, Ngọc La miệng trong lúc nhất thời cũng là có chút tê cả da đầu. Khi Lâm Ân đem hồn lực đẳng cấp báo ra sau đó, hắn làm sao không biết phía trước Ngọc Thiên Hằng cái kia do dự dự bộ dáng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Dòng giá 10 cấp hồn lực trên lệnh, hắn không nhìn thấy một điểm Ngọc Thiên Hằng có thể cơ hội thắng lợi. Ý thức chính mình đem hảo cháu trai hung hãn hại một cái, liền với Lam Điện Bá Vương Long Tông mặt mũi đều muốn bị cùng nhau rơi đi, Ngọc La miệng chỉ cảm thấy một hồi cảm giác khó chịu. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chẳng lẽ còn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hay sao? Bởi vậy liền cùng Ngọc Thiên Hằng một dạng, Ngọc La Miện bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt các loại Ngọc Thiên Hằng cùng Lâm Ân đấu hồn kết quả. Hắn chỉ hy vọng chính mình cái này cháu trai đợi chút nữa có thể đánh đẹp mắt một chút, ít nhất không cần tại Tam Quyền Lưỡng Cước ở giữa liền bị người ta đánh ngã. Bằng không đợi đến ngoại giới thịnh truyền một vị 12 tuổi thiếu niên đem hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông thiếu tông chủ đánh kẻ ra quần thời điểm, như thế Lam Điện Bá Vương Long Tông mặt mũi thật là chính là mất hết. Dưới trận Diệp Linh Linh nhìn qua trên sân huy hoàng chói mắt Lâm Ân, cái kia mặt tràn đầy ngưỡng mộ cùng yêu thương chi tình đã là không che giấu được. Cặp kia màu bạc nhạt con mắt càng là chưa bao giờ có một khắc từ trên thân Lâm Ân rời đi qua. Cùng Diệp Linh Linh tương tự còn có Độc Cô Nhạn, bây giờ nàng kinh ngạc nhìn Lâm Ân bóng lưng, cái kia bắt nguồn từ trên thân Lâm Ân từng mục một thần bí đem nàng rất hiếu kỳ câu lên. Lâm Ân giống như là một cái tràn ngập ngạc nhiên hộ, làm nàng muốn thật tốt từ trong tìm kiếm những cái kia làm cho người bất ngờ không kịp đề phòng thú vị bí mật nhỏ. Mặc kệ vây xem trận này đấu hồn đám người cỡ nào kinh ngạc, đấu hồn hai vị nhân vật chính lại là tại hai vị giáo ủy tạm thời đảm nhiệm trọng tài dưới sự chỉ huy chuẩn bị chiến đấu. Lam Điện Bá Vương Long, phụ thể. Vang vang tím ba cái hồn hoàn theo cái kia 39 cấp hồn lực uy áp cùng nhau lấy ra. Lam sắc lôi điện ken ken vang dội sấn thác cái kia uy nghiêm long hồn giống như lôi thần hàng thế. Nếu là ở bình thường, Ngọc Thiên Hằng dạng này tư thái tất nhiên muốn để mọi người vây xem lên tiếng kinh hô. Nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác là có Lâm Ân cái này không cách nào sánh ngang Minh Tinh Châu Ngọc tại phía trước. Ngọc Thiên Hằng cái kia ngày bình thường làm cho người khen không dứt miệng thiên phú bây giờ ngược lại là trở thành căn bản không cách nào cùng Hạo Nguyệt tranh huy ánh ánh chi hỏa. Đệ nhất hồn hoàn, đệ tam hồn hoàn chợt sáng lên, cánh tay phải cũng là tùy theo hóa thành hàn mang bắn ra bốn phía sắc bén long trảo. Hai đại cường lực tăng phúc phía dưới Ngọc Thiên Hằng khí thế trên người lập tức kinh tăng. Tăng mạnh. Cùng tăng. Ngọc Thiên Hằng biết rõ lấy Lâm Ân tốc độ, đối phương một khi ra tay chính mình tuyệt không sức hoàn thủ. Bởi vậy đang chuẩn bị xuất thủ thứ trong lúc nhất thời bên trong, hắn liền khiến cho hết tất cả bốn liếng dự định toàn lực đánh cược một lần. Trong thân thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh đưa cho Ngọc Thiên Hằng một chút tự tin. Mặc dù vẫn không ôm lấy chiến thắng Lâm Ân hy vọng, nhưng Ngọc Thiên Hằng cũng tự tin sẽ không ở Tam Quyền Lưỡng Cước ở giữa liền bị Lâm Ân chém ở dưới ngựa. Người chưa đến, Lôi Đình đi trước. Lôi Đình Bạc Quân. Ngọc Thiên Hằng một cái đưa tay phát động thứ hai hồn kỹ, vô số thô to như thùng nước tráng lam sắc lôi điện trong nháy mắt đem Lâm Ân quanh thân phong tỏa. Cái kia lôi điện uy lực không nhỏ, tại Long Hóa ra chỉ mỗi một đạo cơ hồ đều có thể làm đại hồn sư lại nổi lên không thể uy lực. Hình thành lôi điện tốc độ chính xác nhanh đến không cách nào tưởng tượng, ngay cả Lâm Ân quái vật như vậy cũng không khả năng làm đến phản ứng tốc độ ánh sáng loại này chuyện vượt qua lẽ thường. Bất quá cho dù là đối mặt Thiên Thanh Lưu mãng sát chiêu xanh thấm tịch diệt thần lôi Lâm Ân cũng không cần né tránh, Ngọc Thiên Hằng điểm ấy công phu nhỏ ba chân lại nơi nào có thể để cho Lâm Ân để ở trong lòng. Tâm niệm khẽ động, từ trường sức mạnh ấy nhiều trong thiên địa điện trường, vô số nguyên bản tán loạn bổ vào trên mặt đất lôi đỉnh tại mọi người cực kỳ hoảng sợ trong ánh mắt trong nháy mắt tuôn hướng Lâm Ân. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Ân muốn bởi vì nhất thời sơ suất thụ trọng thương lúc, nhưng lại tại sau một khắc, cái kia đem Lâm Ân chìm ngập lôi hải lại là đột nhiên vặn vẹo thành một cái hình người. Cương đại từ trường đối với điện trường tạo thành quả bó, tại Lâm Ân tinh tế điều khiển phía dưới, những cái kia lôi điện cuối cùng bao trùm tại Lâm Ân bên ngoài thân dệt thành một đạo từ tỏa ra lam sắc lôi quang hoa lệ áo khoác. Tình thế đảo ngược nhanh vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, cái kia đảo ngược phương thức cũng viễn siêu tưởng tượng. Lam kim sắc lôi điện áo khoác quát tại Lâm Ân chi thân thỉnh thoảng hướng về bốn phía mặt đất tán xạ ra tí tí lôi đỉnh. Bộ kia uy phong bắt diện tư thái so với vũ hồn vụ thể Ngọc Thiên Hằng còn muốn tới càng thêm xung kích đến mỗi người thị giác cảm quan. Lam Điện Bá Vương Long lôi đỉnh sức mạnh coi như không tệ, chỉ là quá mức phân tán đến mức có hoa không quả. Thiên Hằng, ngươi còn cần nhiều luyện tập mới là a. Mồ hôi lạnh thấm ướt Ngọc Thiên Hằng sau lưng quần áo, không ai có thể so Ngọc Thiên Hằng chính mình hiểu hơn, vừa mới cái kia vô số đạo lôi đỉnh công kích trả cố gắng. Long hóa tăng thêm, đệ tam hồn kỹ tăng thêm, thậm chí là dùng đi trong thân thể của hắn một nửa trở lên hồn lực. Nhưng mà chính là như thế đem hết toàn lực nhất kích rơi vào trên thân Lâm Ân cũng là bị đối phương đang khi cười nói hời hợt căn cứ cho mình dùng. Cái này thế không thể đỡ biểu hiện, làm hắn lại một lần nữa nhớ lại trước đây Lâm Ân nghiền ép áo tư la lúc một cái kia ánh mắt cho hắn sợ hãi. Chạy trốn. Vẫn là thúc thủ chịu trói chịu thua đầu hàng. Hai cái ý nghĩ đáng sợ hiện lên ở Ngọc Thiên Hằng trái tim, nhưng cái kia vô số ánh mắt cùng với tông môn để cho hắn lưng đeo trách nhiệm lại làm hắn không cách nào làm ra những thứ này khuất nhục lựa chọn. Đã như vậy, vậy thì huyết chiến tới cùng a. Kiên định quyết tâm, Ngọc Thiên Hằng biết rõ mình tại phương diện tốc độ căn bản khó mà thắng qua Lâm Ân. Bởi vậy hắn chủ động kéo ra cùng Lâm Ân ở giữa khoảng cách, để cầu ở trong cuộc chiến kế tiếp thu được càng nhiều phản ứng thời gian. Lâm Ân huynh đệ, ta đã xuất một chiêu, không bằng kế tiếp liền từ ngươi ra chiêu như thế nào? Nhìn như là trong chiến đấu biểu hiện ra khiêm nhường, chột dạ Ngọc Thiên Hằng kỳ thực vì hướng đám người che giấu chính mình khi lui về phía sau khiết đảm. A, từ ta ra chiêu sao? Cái kia Thiên Hằng huynh ngươi cần phải tiếp hảo, tuyệt đối không nên bại quá nhanh a. Từ chiến đấu ngay từ đầu lấy Lâm Ân tuyệt cường sức mạnh liền đều có thể để cho Ngọc Thiên Hằng lâm vào bảo một dạng an tường giấc ngủ. Chỉ là như thế có khả năng lấy được lợi ích cũng không tránh khỏi quá mức nhỏ hẹp. Không giống như là bây giờ, đi qua Lâm Ân siêu phàm ngũ giác cùng hồn lực cảm giác toàn thân toàn ý đầu nhập. Ngọc Thiên Hằng trên người mỗi một chỗ biến hóa ngay từ lúc đầu chiến đấu lúc liền bị Lâm Ân thu vào trong mắt. Hô hấp, tim đập, bắp thịt điều động, hồn lực vận chuyển, tinh thần ba độ. Quá chênh lệch cực lớn khiến cho Ngọc Thiên Hằng tại trước mặt Lâm Ân không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Mặc dù trong lý tưởng Lam Điện Bá Vương Long Tông độc môn Long Hóa Bí Kỹ Lâm Ân cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn quá mức rõ ràng nhìn ra bí ẩn trong đó. Nhưng Ngọc Thiên Hằng trên thân cái kia kế thừa tại Lam Điện Bá Vương Long Tông phương thức chiến đấu, từ hồn lực điều động, lại đến thân thể hô hấp phối hợp phát lực, thậm chí là lôi điện trường khống, những cái kia tinh diệu đồ vật bị Lâm Ân nhìn một cái không sót gì. Giống như bây giờ lôi đình áo khoác chính là lấy từ trường sức mạnh làm căn bản từ Lam Điện Bá Vương Long Vũ hồn phía trên học được mạnh khỏe. Không thể không nhắc là, những vật này có thể so với trước đây hắn từ đại đấu hồn trường đến trường tới hỗn tạp kỹ xảo muốn cao minh hơn. Đại tông môn đến cùng vẫn là đại tông môn, tại trên nội tình đúng là vượt xa tầm thường hồn sư. Khi Lâm Ân nói muốn ra chiêu thời điểm, Ngọc Thiên Hằng đã là căng thẳng thân thể nhấc lên 12 vạn phần cảnh giác. Vũ hồn phụ thể phía dưới Long Hóa Thụ đồng hết sức chăm chú quan sát đến trên thân Lâm Ân mỗi một cái có thể xuất hiện biến hóa. Lôi đỉnh Long Chảo đã ngưng kết, Ngọc Thiên Hằng hoàn toàn một bộ phòng bị tư thái chờ đợi Lâm Ân chủ động tiến công. Đúng lúc này, Lâm Ân động, mà cái kia thật lớn tràng diện cũng đem tất cả ánh mắt của người hấp dẫn cũng vì đó liên tục tán thưởng. Lôi đỉnh áo khoác liệu lĩnh nổ tung hóa thành lôi hải bao phủ tại trên trời. Sau đó lại tại sau một khắc đều hội tụ ở Lâm Ân cánh tay phải bên trên, đang cùng không khí ma sát bên trong phát ra chói tai bạo minh. Bị Lâm Ân cánh tay phải khóa chặt, Ngọc Thiên Hằng trong lòng còi báo động đại tác, lôi điện tốc độ hắn lại quá là rõ ràng, vậy căn bản cũng không là lấy tốc độ của con người có thể làm ra né tránh công kích. Ngoại trừ ngạnh kháng không còn cách nào khác, thế là Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng đem tất cả hồn lực điều động ở trước người chuẩn bị tiến hành phòng hộ. Nhìn thấy Ngọc Thiên Hằng chủ động làm ra phòng ngự, sợ mình cái này mới học một chiêu một chút liền cho Ngọc Thiên Hằng đánh chết tại chỗ Lâm Ân, đây mới là bung ra từ trường sức mạnh đối với lôi điện bó. Lôi điện hoàn trả, một đạo lôi điện tạo thành lóa mắt chùm sáng xé rách không khí, mang theo vô tận ánh sáng và nhiệt độ bắn thẳng đến mà ra. Cơ hồ cùng trên trời rơi xuống lôi đỉnh cũng không hay dị, gần như chỉ ở chùm sáng đánh trúng Ngọc Thiên Hằng trong nháy mắt đó, Ngọc Thiên Hằng cả người trên thân liền bị chói mắt bạch quang chỗ vây quanh. Cái kia đi qua từ trường sức mạnh tinh luyện chuyển hóa sau lôi điện không chứa hồn lực, tại khí tức bên trên cùng trong giới tự nhiên sinh ra lôi điện rất giống nhau. Bởi vậy cho dù là Ngọc La Miện cũng không rõ ràng trong đó uy lực bao nhiêu. Bất quá mắt thấy công kích kia thanh thế quá hùng vĩ, Ngọc La Miện vì phòng ngừa Ngọc Thiên Hằng khối này tông môn lòng bàn tay bảo xảy ra vấn đề, càng là quyết tâm liều mạng lấy hồn đấu La Chi thân trực tiếp đâm vào trong chiến đấu đem Lâm Ân công kích ngăn chặn. Mà Ngọc La Miện cái kia 88 cấp hồn lực uy áp càng là đánh muốn cho Lâm Ân một bài học ý nghĩ, không giữ lại chút nào lập tức chuẩn bị hướng về Lâm Ân chút xuống mà đi. Chuyện này phát sinh là thật quá mức đột nhiên, xem như trọng tài cũng là hồn đấu La cảnh giới hai vị giáo ủy đối với Ngọc La Miện cái này không biết xấu hổ hành động căn bản không kịp cứu viện. Ngay tại chỗ tu vi cao nhất mấy người đều cho rằng Lâm Ân sắp bị cái này hồn đấu La hồn lực uy áp trọng thương thời điểm, một đạo gầm thét để cho tất cả có thể phản ứng người đều là sắc mặt đại biến. Đồ vô sỉ, không được đối với Lâm thần y vô lễ. Mang theo 9 cái hồn hoàn thứ đồn đấu La lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thân hình lóe lên xuất hiện tại Ngọc La miệng trước người. Bất quá là một cái đưa tay ở giữa, cái kia phong hào đấu La không thể địch nổi lực lượng trực tiếp buộc phát đem Ngọc La miệng cả người chụp tiến trong đất, lập tức không còn động tĩnh. Ngắn ngủi bất quá thời gian mấy hơi thở sự tình biến đổi bất ngờ. Tuyệt đại đa số người chưa phản ứng lại lúc Thiên đấu đế quốc phương diện tối cường mấy vị hồn sư đều là bởi vì thứ đồn đấu La đến đem Tuyết Dạ đại đế quanh thân bảo vệ cực kỳ chặt chẽ. Nhất kích đánh ngã Ngọc La Miện, thứ đồn đấu La trong lòng có chút đắc ý hắn lần này đến đây thầy thuốc đại hội chính là nghe được Thiên Ân Thương hội vị thần y kia hành tung chỉ về thế mà đến. Mang theo Tát Lạp Tư vừa đổi tới thầy thuốc đại hội trên đường, hắn muốn còn sầu lấy như thế nào để cho bị Tát Lạp Tư từng đắc tội Thiên Ân Thương hội bên kia ra tay trị liệu. Chưa từng nghĩ, cái này không biết xấu hổ Ngọc La Miện vừa vặn liền đụng vào trong tay hắn. Bây giờ có cái này một chút sức lực tương trợ hảo cảm, Tát Lạp Tư nhận được cứu chữa một chuyện cần phải cũng không đến nỗi lại như vậy để cho người nhức đầu. Lấy lại tinh thần, nhìn xem chung quanh tất cả đều là vẻ đề phòng hồn sư, thứ đồn đấu La nội tâm kinh thường, mặt ngoài lại là làm ra một cái khác bộ dáng. Nhất là vị kia Tuyết Dạ đại đế cũng ở tại chỗ, vì để tránh cho một chút phiền toái hắn nhất định phải thật tốt giảng giải một phen. Lần từ biệt trước đã là mấy năm không thấy, Tuyết Dạ bệ hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à? Đầu kia cùng Tuyết Băng không có sai biệt hỏa hồng màu tóc khơi gợi lên Tuyết Dạ đại đế sâu trong nội tâm ký ức, để cho ý hắn biết đến người trước mặt chính là nhiều năm chưa từng thấy qua Vũ Hồn Điện trưởng lao thứ đồn đấu La. Tuyết Dạ đại đế trong ánh mắt có chút phiền muộn, hắn cùng với Đâm Huyết niên linh không sai biệt nhiều năm qua đi bây giờ hắn đã là tuổi già sức yếu, Đâm Huyết vẫn còn là một bộ trung niên nhân tuổi trẻ tướng mạo. Thì ra lại là Đâm Huyết trưởng lão ở trước mặt, đã lâu không gặp coi là thật để cho người ta cảm khái. chính là không biết Đâm Huyết trưởng lão lần này đến đây ta Thiên Đấu Hoàng Thành đến tột cùng có chuyện gì quan trọng a. Tự nhiên là cùng đi tham dự hồn đạo kế hoạch thương nghị một chuyện, bất quá trước đây không cẩn thận cùng trời ân thương hội xuất một chút hiểu lầm nhỏ, cho nên mới này thầy thuốc đại hội thỉnh cầu Lâm Thần Y ra tay trị liệu một chút Tát Lạp Tư tên ngu xuẩn kia. Đường đường Vũ Hồn Điện trưởng lão, lực địch vạn quân phong hào đấu la, nhân vật như vậy tự nhiên là không có khả năng tùy ý xuất hiện tại Thiên Đấu Hoàng Thành trọng yếu như vậy chỗ, cho nên thứ đồn cũng là lấy ra trước đó liền chuẩn bị tốt một cớ. Bởi vì lần trước hộ giá bất lực sự tình, cung phụng điện mặt kia cũng đã ý thức được Thiên Ân Thương Hội vị kia tuyệt thế đấu la tính uy hiếp. Lần này đã là hạ lệnh muốn lần này hồn đạo kế hoạch hội nghị sau đó đem hắn triệu hồi trong Vũ Hồn Điện, cho nên hắn mới có thể ở đây quang minh chính đại xuất hiện. Là cần phải trị một trị đầu óc, Tát Lạp Tư chủ giáo một ngày trăm công ngàn việc, nếu là đầu óc hỏng còn như thế nào tại trong Vũ Hồn Điện phát sáng phát nhiệt ta. Tuyết Dạ đại đế phảng phất là đang quan tâm Tát Lạp Tư đồng dạng, nhưng cái này tràn ngập giọng ân cần bất luận kẻ nào đều nghe đi ra trong đó nhìn có chút hạ hệ ý vị. Người khác không biết Tát Lạp Tư sẽ ra chuyện gì mới có thể rơi vào kết quả như vậy, nhưng Thiên Đấu Hoàng Thành xem như Tuyết Dạ đại đế địa bàn. Tát Lạp Tư cái này bị trọng điểm chú ý đối tượng trên thân phát sinh sự tình như thế nào trốn qua Tuyết Dạ đại đế nhãn tuyến đâu. Kể từ Tát Lạp Tư bị người mang lên Diệp ra tìm kiếm chữa trị thứ trong lúc nhất thời bên trong, Tuyết Dạ đại đế thủ hạ thám tử liền đã tra rõ Tát Lạp Tư cái kia nửa chết nửa sống tình huống. Cho tới bây giờ hồi tưởng lại những tin tình báo kia Tuyết Dạ đại đế đều vẫn còn chút muốn cười. Lúc đó những thám tử kia đối với Tát Lạp Tư người bị thương nặng nguyên nhân lực như chưa đến, cho nên chuyện này làm cho hắn liên tiếp trong vòng vài ngày cũng là phá lệ hiếu kỳ. Bất quá từ hiện tại thứ đồn ngay trước mặt mọi người nói tới tình huống đến xem, Tát Lạp Tư gia hỏa này hình như là đâm vào Thiên Ân Thương Hội trên họng súng. Bị Thiên Ân Thương Hội chi nhân thân thủ đánh cho tàn phế từng bị quyền cao nặng bạch kim chủ giáo, sau đó vẫn còn phải do thứ đồn bị này phong hào đấu la dẫn đầu đỡ mặt đi cầu lấy Thiên Ân Thương Hội bên này trợ giúp. Ở trong đó ẩn chứa đại lượng tin tức, để cho Tuyết Dạ càng thêm khẳng định bị kia phong hào đấu la thực lực tính chân thực. Đồng thời cũng tại trong lòng đem Thiên Ân Thương Hội tầm quan trọng lại tăng lên nữa một bậc, đem hắn coi là một cái cùng Thiên Đấu Đế Quốc ngang hàng đồng bạn hợp tác. Tuyết Dạ đại đế lại một lần nhìn về phía Lâm Ân. Hồi tưởng lại Tuyết Thanh Hà trong tình báo Lâm Ân biểu lộ ra đối với gia nhập vào đế quốc hướng tới, lấy Lâm Ân cao nhất quản sự thân phận, cái này khiến y hắn biết đến một cái lôi kéo Thiên Ân Thương Hội tuyệt hảo cơ hội đã bày tại trước mắt. Chương 153, Ngọc La Miện Mụ Giản. Chương 153, Ngọc La Miện Mụ Giản. Tuyết Dạ đại đế niệm ai ngữ điệu để cho thứ đồn đấu la có chút khó chịu. Bất quá thứ đồn đấu la nghĩ tới những năm gần đây trong cung mai phục thời điểm, vô số lần mắt thấy cái này cầu hoàng đế tại hậu cung bên trong vậy ngay cả Tầm Hoan Tác Nhạc đều lực bất tòng tâm dáng vẻ. Thứ đồn đấu la liền để cho cái kia nhìn có chút hạ hê ý cười đem trong lòng khó chịu hết thể làm yếu đi. Thứ đồn cùng Tuyết Dạ mấy câu nói này công phu, Lam Điện Bá Vương Long Tông một lớn một nhỏ hai đầu Lam Long cũng là cuối cùng chậm lại. Ngọc Thiên Hằng vẫn còn hảo, Lâm Ân muốn cũng không có hạ thủ nặng dự định, lại có Ngọc La Miện ra tay cản trở một hồi. Bởi vậy Ngọc Thiên Hằng chỉ là nằm trên mặt đất giống như một con cá chết một dạng run một lát sau liền khôi phục bình thường. Dưới mắt ngoại trừ làn da nhìn có chút cháy đen, tiểu tóc có chút mốt thời thượng nổ tung bên ngoài, trên thân ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề. Ngược lại là Ngọc La Miện, không có quá nhiều phòng bị phía dưới bị thứ đồn đấu la ấn xuống đầu nhất kích đánh vào trong lòng đất, cái loại cảm giác này cũng không phải để cho người ta dễ chịu. Đau đầu, giống như là đầu sắp nổ tung đau, Ngọc La Miện ngồi liệt trên mặt đất hai mắt không bình thường xuất huyết, miệng mũi ở giữa cũng không ngừng chảy ra máu. Vô số đạo bóng chồng lệnh ánh mắt trở nên để cho người ta ác tâm buồn nôn, cái kia trong thai không ngừng vang dội ong nóng phong minh để cho Ngọc La Miện trong lòng hận ý vô hạn tăng trưởng. Có thể xem là lại như thế nào hận, Ngọc La Miện cũng chỉ được đem những thứ này hận ý hết thể giấu ở trong lòng. Chỉ vì tạo thành hắn một thân này thương thế kẻ cầm đầu chính là xuất từ Vũ Hồn Điện phong hào đấu la trưởng lão. Cái kia sừng sững ở đại lục phía trên hoành áp hai đại đế quốc thế lực đáng sợ, tuyệt không phải là bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông đơn nhất một cái tông môn có khả năng đắc tội nổi. Uy, bên kia cái kia Diệp gia tiểu nha đầu, nhanh dùng ngươi Cựu Tâm Hải Đường Vũ Hồn trị liệu cho lão phu thương thế. Vũ Hồn Điện đắc tội không nổi, Lâm Ân bây giờ Ngọc La Miện cũng không dám đắc tội. Bởi vậy nín một cỗ lửa giận Ngọc La Miện hướng về phía Diệp Linh Linh tiểu gia tộc này chi nữa di khí chỉ điểm thời điểm, thái độ đó tự nhiên là sẽ không hảo. Nhưng mà đối mặt Ngọc La Miện hô quát Diệp Linh Linh lại không có động tác. Sự tình xảy ra lâu như vậy, nàng đã nhìn ra Ngọc La Miện mới vừa đối với Lâm Ân không có hảo ý, vì vậy đối với Ngọc La Miện vậy để cho nàng khu động Cửu Tâm Hải Đường vì đó trị liệu yêu cầu cũng là sinh ra do dự. Nửa ngày không đợi được Diệp Linh Linh phản ứng, vốn là một buồn lửa giận Ngọc La Miện lại nơi nào có thể nhịn được năm đó ở trước mặt hắn chó vẫy đuôi mừng chủ Diệp gia người, đối với hắn yêu cầu tiến hành ngỗ nghịch. Không chần chờ chút nào, Ngọc La Miện lập tức liền làm lấy mặt của mọi người giận dữ mắng mỏ uy hiếp Diệp Linh Linh. Ngươi Diệp gia người cũng dám ngỗ nghịch ta Lam Điện Bá Vương Long Tông ý tứ? Chẳng lẽ ngươi Diệp gia là chán sống rồi, nghĩ lại lãnh giáo một chút ta Lam Điện Bá Vương Long Tông lợi hại hay sao? Ngọc La Miện lời nói câu lên tại chỗ không thiếu biết được chân tướng người hồi ức, trong lúc nhất thời nhao nhao là sắc mặt khác nhau đứng lên. Cùng lúc đó Tuyết Dạ đại đế bên này cũng là ngừng cùng thứ đồn đấu la đối chọi gay gắt, đem ánh mắt tò mò đặt ở trên thân Diệp Linh Linh. Hắn ngược lại là rất muốn biết, tại đối mặt Lam Điện Bá Vương Long Tông cái này khi xưa cửu nhân ở trước mặt uy hiếp thời điểm, Diệp gia vị này đời kế tiếp gia chủ sẽ làm thế nào lựa chọn. Từ lúc từ gia gia trong miệng biết được trước kia Diệp gia suy sụp chân tướng sau, Diệp Linh Linh mặc dù đã đón nhận trưởng bối trong nhà yêu cầu, lựa chọn không đi gánh vác những cừu hận kia hướng tam đại thế lực trả thù. Nhưng bây giờ gặp được không lưu chỗ chống tướng đến chuyện trước mặt mọi người chỉ ra, đồng thời coi đây là áp chế Ngọc La Miện. Cho dù tính khí dù thế nào hảo, Diệp Linh Linh vẫn là khó tránh khỏi sẽ đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông dâng lên một cỗ nộ khí. vốn không dự định trị liệu Ngọc La Miện cái này vô lý người, thậm chí ngay cả Ngọc Thiên Hằng cái này khi xưa đồng đội Diệp Linh Linh cũng không muốn để ý tới. Nhưng nghĩ đến đây cái hành vi nếu là sẽ cho gia tộc mang đến phiền phức, Diệp Linh Linh cũng chỉ có thể cố nén quyết tâm bên trong ác tâm hướng về Ngọc La Miện đi đến. Nhưng mà ngay tại lúc này Độc Cô Nhạn khước trước một bước động. Một cái hồn đấu la mà thôi, thật đúng là đem mình làm bản thái. Linh Linh ngươi không cần quản hắn. Nếu là hắn muốn vũ lực bức bách ngươi, vậy ta ra ra cũng không phải dễ đối phó. Đám người đem ánh mắt ném đi, Độc Cô Nhạn chính ngăn ở Diệp Linh Linh trước người, trợ giúp đối phương gánh vác đến từ Ngọc La Miện áp lực. Thiên đấu hoàng thành người nào không biết vị kia độc đấu la độc cô bác rốt cuộc có bao nhiêu yêu thương hắn vị kia tôn nữ bà bối. Cho nên lập tức cũng đều là lên nhìn việc vui tâm thái, muốn nhìn một chút Ngọc La Miện thẳng xuôi xẻo này sẽ như thế nào xử lý cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Đến từ một vị phong hào đấu la uy hiếp, nếu là đặt ở bình thường Ngọc La Miện còn muốn cô kỵ ba phần, nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác là từ Độc Cô Nhạn miệng nói ra. Cái này liền làm Ngọc La Miện không còn nửa điểm kiêng kỵ chi ý, ngược lại là cười đắc ý, thậm chí ngay cả cái kia thỉnh thoảng từ trong miệng tung ra bọt máu cũng không quan tâm. Diệp Linh Linh, có Độc Cô Nhạn muốn nhờ, Độc Cô bác lao già kia là bảo vệ được ngươi, nhưng cái đó vội vàng xử lý một vài vấn đề lao già cũng sẽ không hảo tâm đi bảo vệ ngươi Diệp gia. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ đạo lý này. Thật đơn giản mấy câu, nhưng trong đó tiết lộ ra ngoài tin tức lại giống như sấm sét giữa trời quang để cho Độc Cô Nhạn vì đó biến sắc. Lập tức nàng đem hung ác ánh mắt nhìn về phía đứng tại Ngọc La Miện sau lưng giả vờ đà điệu Ngọc Thiên Hằng. Sau khi phát hiện đối phương cái kia vội vàng trốn tránh không dám nhìn thẳng nàng ánh mắt chột dạ làm dáng, trái tim nàng cũng theo đó chìm đến đáy cốc. Nàng Độc Cô gia thiếu sót chí mạng cuối cùng là bại lộ, hơn nữa còn là bại lộ tại Lam Điện Bá Vương Long Tông như thế một cái có tư cách nắm các nàng Độc Cô gia thế lực trên tay. Cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tuổi trẻ nữ hài ở trên mặt toát ra bối rối hết thảy rơi vào trong mắt Ngọc La Miện, bây giờ hắn đã là cực kỳ đắc ý từ lúc vài ngày trước Ngọc Thiên Hằng nói với hắn lên Độc Cô gia có thể tồn tại một loại nào đó ẩn tật sau đó, Lam Điện Bá Vương Long Tông liền phát động đủ loại sức mạnh tiến hành dò xét. Tự tiện xông vào Vũ Hồn Điện tiến hành trộm cắp, trộm vào Thiên Đấu Tinh La hai nước nội khố, đại lục bên trên bốn phía bắt người tìm thầy hỏi thuốc, hắn con trai con dâu vô duyên vô cớ chết thảm, cùng với cái kia vô số năm bị kẹt tại 91 cấp không thể tiến thêm tu vi. Cái kia từng cọc, từng kiện bị chôn sâu chuyện cũ, Độc Cô bác cái kia từng tại trên đại lục chẳng biết tại sao điên cuồng lên hành động đều là bị dần dần sâu chối tiếp đi ra, đồng thời để cho bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông lấy được chân tướng trong đó. Đó chính là Độc Cô bác bây giờ đã là bị hắn vũ hồn độc tố cắn trả, thực lực không hoàn toàn đồng thời, thậm chí là không còn sống lâu nữa. Chỉ là nghĩ đến cái này tin tức, Ngọc La Miện nụ cười trên mặt liền càng cản rỡ đứng lên. Hiện tại bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông cơ hồ xem như nắm được Độc Cô gia mệnh môn. Mặc dù Độc Cô bác tại độc chi nhất đạo hung uy hiển hách, nhưng bằng cho bọn hắn mượn Lam Điện Bá Vương Long Tông thực lực đặt cơ sở, ở trong đó có thể thao tác sự tình nhưng là có nhiều lắm. Tỷ như nói dùng cái này tin tức coi như uy hiếp, lại dựa vào vì Độc Cô gia tìm kiếm trị tận gốc hắn vũ hồn độc tố chí mạng phản vệ phương pháp, hoặc là bảo trụ hắn huyết mạch chuyển thừa xem như lợi dụng. Đến lúc đó căn bản vốn không lo Độc Cô bác sẽ không nhập vào bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông môn hạ. Đứng lên vô vô nhà mình hảo cháu trai bà bay, liền lúc trước mặt mọi người chuyện mất mặt đều không bị thời khắc này Ngọc La Miện để ở trong lòng. Thiên Hằng, còn nhiều thua thiệt ngươi cho tông môn mang tới tin tức ta. Không nói một lời túi đầu đứng tại chỗ, Ngọc Thiên Hằng nội tâm đã bị khổ tâm tràn ngập. Vừa rồi từ một chớp mắt kia ánh mắt sen lẫn bên trong, Độc Cô Nhạn cái kia ánh mắt thống hận để cho hắn hiểu được mình cùng Độc Cô Nhạn quan hệ trong đó đã là lại không bất kỳ khả năng nào. Thân thể đang khẽ run, dù chỉ là mảnh không thể tra một kia, nhưng liền đứng tại Độc Cô Nhạn sau lưng Diệp Linh Linh hay là đem phần kia khó xử thu vào trong mắt. Lặng lẽ kéo một chút đối phương góc áo, Diệp Linh Linh không muốn tốt tỉ bội khó mà làm người, bởi vậy liền muốn gọi ra vũ hồn dựa theo Ngọc La Miện yêu cầu làm việc. Chỉ có điều một kiện khác không ngờ được sự tình lại đem tất cả mọi người, thậm chí vừa muốn triệu hồi ra cựu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh cùng nhau đem lực chú ý hấp dẫn đi. Chỉ nhìn cái kia vốn đang trên sân hẳn là tiếp tục để phòng Ngọc La Miện lâm ẩn, bây giờ không biết ra nguyên nhân nào đang từ cho không bức bách hướng về Ngọc La Miện nhanh chân lưu tinh đi tới. Lần này kỳ lạ cử động tự nhiên cũng đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ, bọn hắn đều muốn xem Lâm Ân muốn tại trên cái này thần yếu quan đầu làm ra những chuyện gì tới. Ngọc La Miện ánh mắt hay còn có chút mơ hồ, bất quá Lâm Ân đã đi tới trước mặt hắn, hắn ngược lại là còn có thể miễn cưỡng thông qua bóng người nhận ra người đang thân phận. Nhớ lại trước đây nghe Ngọc Thiên Hằng nói tới Lâm Ân hẳn chính là cùng Diệp gia tiểu nha đầu kia coi là bằng hữu quan hệ. Như vậy không khó đoán ra cái này Lâm Ân bây giờ có phải là vì Diệp Linh Linh hướng hắn cầu tình tới. Chỉ tiếc, mặc kệ Lâm Ân cái này giẫm ở bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông trên đầu nổi danh thối tiểu quỷ dự định ở trước mặt hắn như thế nào chó vẫy đuôi mừng chủ, hắn đều không có tiếp nhận dự định. Tiểu hôn đản đó làm hắn tại hôm nay cái này lòng trọng nơi hạ thấp mặt mũi hành vi, thậm chí là để cho hắn bây giờ liền muốn mở miệng thật tốt nhục nhã đối phương một phen. Ngươi cái này tiểu tạp liền một chữ cuối cùng đều chưa từng phun ra, Ngọc La Miện đã là cảm thấy không khí di động tựa hồ trở nên mãnh liệt. Chỉ là cái kia não bộ bị trọng thương để cho Ngọc La Miện cảm quan vẫn như cũng là sương mù một mảnh chưa từng khôi phục rõ ràng. Bởi vậy, tại loại này dưới trạng thái Ngọc La Miện đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình cũng căn bản không chiếm được thời gian phản ứng. Tại mọi người cực kỳ hoảng sợ dưới tầm mắt, cái kia đến từ tại Lâm Ân nắm đấm bất ngờ không kịp để phòng đánh vào Ngọc La Miện cái kia trương hoàn mang theo bông thả phách lối khuôn mặt bên trong. Là khuôn mặt bên trong, mà không phải trên mặt. Bởi vì Lâm Ân cái kia mau kinh người nắm đấm giống như là đánh vào một khối mềm mại bánh gà tổ phía trên, hướng rắn đem Ngọc La Miện cả trương mặt mo đều đánh lõm vào. Không khí trong nháy mắt nổ tung, cái kia tiếng vang đinh tai nhức óc so với thiết truy còn muốn rung động đập vào trong lòng mọi người. một cái vốn nên đối với hồn tông nắm giữ đại quyền sinh sát hồn đấu la, cùng một cái bị ném bỏ vài rách bút bê cũng không hai dạng bay ở trên không, mãi đến cuối cùng rơi vào bảy đầy đồ ăn trên mặt bàn tạo thành một mảnh hỗn độn. Ngươi cái này giống chó, ở trước mặt ta quấy cái gì? Cực kỳ bá đạo lời nói quanh quẩn ở trong sân. Cái này quen thuộc tràng diện để cho một bên đứng ngoài cuộc thứ đồn đấu la theo bản năng run rẩy lên. Trong lòng thứ đồn bắt đầu không ngừng cảm khái Lâm Ân không hổ là từ trong Thiên Ân Thương hội đi ra thiên tài. Ngay cả nói chuyện làm việc phương thức cũng cùng bị kia không thể địch nổi tinh đấu đấu la không có sai biệt. Hoang đường một màn, mặc cho tại chỗ mỗi người suy nghĩ nát óc đều nghĩ không rõ, một vị hồn tông đến tột cùng là có như thế nào dũng khí mới dám hướng một cái hồn đấu la vung ra nằm đấm, cho dù là vị kia hồn đấu la trạng thái cũng không lạc quan. Cơ hồ tất cả mọi người đều tại nghĩ như vậy, nhưng mà Tuyết Dạ đại đế nhìn về phía trong mắt Lâm Ân lại là nhiều mấy lần vẻ tán thưởng. Tuy nói cái này lời nói từ hắn vị này bản thân liền đại biểu cho cường quyền một từ hoàng đế trong miệng nói ra có chút được cười. Nhưng bây giờ thế nhỏ thiên đấu đế quốc cần có lại chính là Lâm Ân loại này đối mặt cường quyền có can đảm dũng mãnh vung ra quả đấm mãnh sĩ. Một hồi đĩa bể tan cảnh the thé tiếng vang lên. Ngọc La miệng trên thân mang theo vô số bánh ngọt đồ uống chỗ phát họa đi ra vừa bộn từ trong phế tích tránh ra. Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời tiếp nhận lên phía trước hồn đấu la bị một vị hồn tông đánh bay hoang đường. Trong cảnh giới trời vực chênh lệch trung quy là còn tại đó, thần thoại đến cùng là không thể bị người đánh bỡ. Lâm Ân nói cho cùng cũng chỉ là ỷ vào Ngọc La miệng trạng thái không tốt bất ngờ không kịp đề phòng thời điểm, lấy đánh bất ngờ được nhất thời sảng khoái thôi. Đến nỗi kế tiếp, vị này Lam Điện Bá Vương Long Tông phó tông chủ lửa giận nhưng là không phải dễ tiếp nhận như vậy. Thiên Ân Thương hội tiểu tạp chủng, ngươi đáng chết ta. Cùng nộ tiếng gào thét điếc tai phát hội, nếu là một vị hồn lực hơi thấp hồn sư đến gần thời khắc này, Ngọc La miệng bên cạnh chỉ sợ đều muốn bị sinh sinh đánh chết. Mắt thấy một đầu cường long tại dưới cơn thịnh nộ liền muốn làm ra công kích, Lâm Ân trên mặt cái kia như cũ khí định thần nhàn nụ cười để cho đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Biết được Lâm Ân vì cái gì xuất thủ Diệp Linh Linh dù là biết được hành vi của mình không có chút ý nghĩa nào, nhưng cũng kiên định muốn đi tới Lâm Ân bên cạnh cùng đối mặt nguy hiểm đến. Nhưng cái kia bất ngờ, mấy động tác mau hơn người, lại lần nữa để cho mỗi một vị người xem mở rộng tầm mắt. Cái kia nguyên bản tại hạ một người trong nháy mắt liền muốn đem Lâm Ân xé nát Ngọc La miệng, bây giờ lại tại trong nháy mắt bên trong bị ba con chân to trọng trọng đạp lên mặt đất. Đến mức hội trường cái kia bền chắc mặt đất đều đập ra một cái khổng lồ hình mạng nện hố sâu. Mà ba con chân to chủ nhân bây giờ đang đối mặt nhìn nhau, giữa lẫn nhau nhìn nhau không nói gì. Chí Lâm, Mộng Thần Cơ, Thứ Đồn Đấu La, ba vị cường giả trên mặt đồng thời xuất hiện mắt trần có thể thấy lung túng. Mà dưới chân bọn hắn Ngọc La miệng đã là miệng phun lấy hôn tạt máu tươi bọt mép Lâm vào như trẻ con tinh xảo giấc ngủ. Không phải, hai người các ngươi vì sao lại ra tay? Thứ Đồn Đấu La ám xoa xoa hồn lực truyền âm tại Mộng Thần Cơ cùng Chí Lâm trong thai vang lên, hai người này cũng là mặt không đổi sắc làm lên trả lời chắc chắn. Ta hai người vốn là muốn cầu cạnh Lâm Thần Y Liễu, còn nữa xem như bạn chàng đấu hồn trọng tài, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn Ngọc La miệng cái này không tuân quy củ lão gia hỏa bạo khởi đả thương người. Nghe vậy, Thứ Đồn Đấu La trong lòng lập tức vui lên lập tức lại truyền âm trở về. Ha ha ha, đây không phải là đúng dịp không thành, vừa vặn bạn trưởng lão một dạng muốn cầu cạnh Lâm Thần Y Liễu, nếu không thì ba người ăn ý nở nụ cười, thu cước lách mình lui đến tại chỗ, phản phất chuyện mới vừa rồi chưa bao giờ phát sinh qua. Tuyết Dạ đại đế mắt nhìn lui trở về bên cạnh tiếp tục hộ vệ hai người, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Hắn cũng không có ngờ tới Lâm Ân cái này tuổi còn trẻ tiểu tử nhân mạch càng như thế cao minh, vậy mà có thể để cho hai vị giáo ủy cùng Vũ Hồn Điện trưởng lão cùng một thời gian ăn ý xuất thủ cứu rút. Nhìn có chút hạ hê nhỏ giọng giao lưu làm cả hội trường trở nên có chút ồn ào. Bất quá là một hồi thầy thuốc đại hội, lại có thể ngoài ý liệu nhìn thấy đặc sắc như vậy biểu diễn, đây cơ hồ để cho đông đảo quyền quý cảm thấy liền xem như hôm nay bỏ mình nơi này cũng đáng trở về giá vẽ nha. Bây giờ ngủ say Ngọc La miệng trên mặt cũng lại không nhìn thấy vừa rồi cái kia đắc ý cuồng vọng nụ cười, nhưng mà phần này nụ cười cũng không có tiêu thất, chỉ là chuyển tới Lâm Ân trên mặt. Chương 154, thiên đấu vì rừng ân tạo thế. Chương 154, thiên đấu vì rừng ân tạo thế. Nhìn khắp bốn phía, đem tất cả người phản ứng ôm vào đáy mắt, Lâm Ân sau đó nhìn về phía ngu ngơ tại chỗ không biết làm sao Ngọc Thiên Hằng. Hắng giọng một cái làm cho tất cả mọi người lực chú ý tất cả đều tụ tập cùng tự thân, sau đó Lâm Ân sừng sững ở trung tâm chắp tay sau lưng khí thế như hồng. Ngay trước mặt Ngọc Thiên Hằng làm ra một cái lệnh mọi người tại đây đều là nghe mà biến sắc lên tiếng. Diệp gia, ta Thiên Ân Thương hội bảo vệ, nếu là ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông có vấn đề gì, vậy liền để cho các ngươi tông chủ Ngọc Nguyên Chấn con rồng già kia tự mình cùng bản hội tinh đấu trưởng lão đi nói đi. Chắc hẳn bản hội trưởng già 10 vạn năm hồn kỹ chắc chắn có thể cho quý tông chủ mang đến vô hạn kinh hỉ nha. Bây giờ đại biểu Thiên Ân Thương hội Lâm Ân chính là toàn trường nổi bật nhất viên kia thái dương, là bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ tồn tại. Mà cái kia nằm dưới đất chó chết cùng cái kia đứng thẳng bất động tại trước mặt Lâm Ân không nói một lời chó con thì trở thành dễ thấy nhất hai quả bản đạn, đem Lâm Ân khí thế phụ trợ đến oai phong lẫm liệt. Rất nhiều người đang vì Lâm Ân bá đạo cuồng vọng mà sợ hãi thán phục. Mà càng nhiều người nhưng là nhìn xem Lam Điện Bá Vương Long Tông việc vui đồng thời, bởi vì Lâm Ân trong vòng vài ba lời tiết lộ ra ngoài tin tức đem Thiên Ân Thương hội tồn tại càng thêm coi trọng. Mỗi một người tại chỗ đều hiểu, lấy bị kia tinh đấu đấu la khó có thể tưởng tượng hồn hoàn phối trí mang đến thực lực kinh khủng bảo đảm. Cựu Tâm Hải Đường Diệp gia không thể nghi ngờ là bảng thượng một đầu tráng kiện đến không thể tưởng tượng nổi kim đại hối. Mà xem như thiên đấu hoàng thất duy nhất đại biểu, cùng Diệp gia có rối rắm Tuyết Dạ đại đế tại biết được Diệp gia gia nhập vào Thiên Ân Thương hội sau đó, trên mặt nhưng như cũng là bình thản ung dung. Nói đến Diệp gia, dù sao bọn hắn Thiên Đấu Hoàng Thất cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hai thế lực lớn này đối với Diệp gia thái độ không giống với Lam Điện Bá Vương Long Tông. So sánh Lam Điện Bá Vương Long Tông lấy trưởng không thậm chí là nô dịch Diệp gia là mục đích chủ yếu, bọn hắn mặt khác hai nhà thái độ liền muốn nhu hòa rất nhiều. Tỷ như nói tại bọn hắn Thiên Đấu Hoàng thất nhìn bên này tới, Diệp gia dạng này một cái đã triệt để hướng đi suy sụp tiểu gia tộc đi hay ở, đối với toàn bộ Thiên Đấu Đế quốc hùng vĩ thể lượng căn bản chính là một kiện không quan trọng gì chuyện. Chỉ cần chân quý cựu tâm hải đường huyết mạch lưu lại Thiên Đấu Đế quốc bên trong, bản thân xem như điều trị tài nguyên cùng với hồn sư tài nguyên mà ý nghĩa tồn tại có thể giữ lại, vậy thì đã hoàn toàn đầy đủ. Huống hồ có phía trước Lâm Ân cái này cao nhất quản sự lộ ra, muốn mang theo Thiên Ân Thương Hội thân phận gia nhập vào Thiên Đấu Đế quốc mục đích. Vì vậy đối với Diệp gia đi nương nhờ Thiên Ân Thương Hội một chuyện hắn không chỉ không có ý phản đối, ngược lại là cầm giơ hai tay tán thành thái độ. Đến nỗi Lam Điện Bá Vương Long Tông bên kia lời oán giận, dù thế nào náo cũng là cùng bọn hắn Thiên Đấu Hoàng thất không quan hệ. Nếu như bởi vì chuyện này, Lam Điện Bá Vương Long Tông cái này đồng bạn hợp tác cùng Trời Ân Thương Hội đối đầu, cái kia ngược lại là càng lợi cho bọn hắn Thiên Đấu Hoàng thất bảng quan lấy bên trong chế hành đế quốc nội các đại thế lực. Tuyết Dạ đại đế vậy ngay cả hô hấp tim đập đều chưa từng biến hóa qua, cơ hồ không nhìn thấy mảy may tâm tình chập chờn bộ dáng, đã là một điểm không rơi bị nhìn như đang hưởng thụ cái kia bạn chúng chú mục Lâm Ân bắt. Chính như Lâm Ân tại trải qua một phen điều tra sau đó đạt được phỏng đoán một dạng, hết thảy đều nằm trong dữ liệu. Tại Diệp gia gia nhập vào Thiên Ân Thương Hội trong chuyện này, có hắn lấy tinh đấu thân phận đánh đi ra huy danh, cùng với Lâm Ân thân phận tại giả hoàng tử Tuyết Thanh Hà trước mặt làm nền. Cái này tại sự kiện năm đó bên trong kiếm đủ lợi ích, lúc đó xuất lực ít nhất, cũng là ra tay lý do nhất là đang lúc Thiên Đấu Hoàng thất cũng sẽ không có quá lớn ý kiến. Dấu ở trong đám người nhỏ vụn tiếng cười nhạo đem Ngọc Thiên Hằng từ sợ hãi trong hỗn loạn tỉnh lại, cảm nhận được vô số trêu tức ánh mắt nghiền ngẫm quan tới. Ngọc Thiên Hằng biết rõ hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông hôm nay đã là đem mặt mũi triệt để mất hết. Lần trước phát sinh loại sự tình này là vào lúc nào đâu? Chỉ sợ vẫn là cô của hắn cùng thúc thúc hai người cử chỉ tại trong xã hội thượng lưu bị truyền mọi người đều biết đã, nhưng cho dù là lần kia cũng còn kém rất rất xa hôm nay vứt bỏ mặt mũi. Đường đường Lam Điện Bá Vương Long Tông thiếu tông chủ tại một cái nhỏ hơn mình sắp tiếp cận 10 tuổi thiếu niên trước mặt tại trước mắt bao người bại rối tinh rối mù. Đường đường Lam Điện Bá Vương Long Tông phó tông chủ cũng giống vậy ngay trước mặt mọi người bị đánh giống như một đầu như chó chết, cho tới bây giờ đều bất tỉnh nhân sự. Bực này vô cùng nhục nhã, chỉ sợ bọn họ Lam Điện Bá Vương Long Tông ở sau đó rất dài một khoảng thời gian bên trong đều phải biến thành miệng người khác bên trong trò cười. A Ngọc Thiên Hằng khổ tâm nở nụ cười, đối với tạo thành bây giờ hắn cái này nghèo túng tràng diện kẻ cầm đầu, cái kia năm ở hôm nay xuất tận danh tiếng Lâm Ân. Dù cho trong lòng đối nó có vô hạn hận ý, hắn nhưng cũng không dám tại lúc này làm ra bất kỳ biểu lộ. Dưới mắt tình hình này, cho dù là mượn Lam Điện Bá Vương Long Tông danh hào thả ra ngôn thoại, cái kia cũng chỉ có thể bị xem như là bại quyền sổ loạn, ngoại trừ đem mặt mũi rất cẩn thận, cái gì khác cũng không thể nào. Giống như chó nhà có tang giống như, ở dưới con mắt mọi người, cái này Lam Điện Bá Vương Long Tông đường đường thiếu tông chủ bây giờ duy nhất có thể làm, cũng chỉ là thân là một vị kẻ bại không lời đem chính mình vận khí đó một lời khó nói hết thúc tổ mang rời khỏi cái này khuất nhục chi địa. Đem thúc tổ cong trên lưng, cái kia vô số đạo ánh mắt phảng phất thiên quân gánh nặng trọng áp tại người. Mạnh yếu lấy khuất nhục mãi đến hành tẩu đến chỗ không có người, nhưng Ngọc Thiên Hằng cũng không biết sao đột nhiên có loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Trận này từ Ngọc La Miện đưa tới ngoài ý muốn tạm thời xem như có một kết thúc, mà mắt thấy dạng này vừa ra vở kịch, hôm nay có mặt khách mời trên mặt nhau nhau lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngay cả Tuyết Dạ đại đế dạng này kiến thức rộng đại nhân vật cũng giống vậy, vì hôm nay tâm huyết lai triều xuất hành mà cảm thấy vật siêu giá trị. Nhìn chăm chú lên trên sân tư thế hiên ngang Lâm Ân, Tuyết Dạ đại đế cũng chính xác đối với Lâm Ân thưởng thức có thừa. Tuyết Dạ vốn còn muốn khen Lâm Ân một phen lấy tại trước mặt chúng quyền quý bày tỏ chính mình đối với Lâm Ân coi trọng. Chỉ tiếc sự tình bị Ngọc La Miện cái này lao thẳng xuôi sẹo làm thành Lam Điện Bá Vương Long Tông thảm đạm thu tràng tình trạng này. Hắn thân là Thiên Đấu Hoàng thất đại biểu cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông ở giữa hay còn có hợp tác, này ngược lại là nhất thời không tốt tại cái này công cộng nơi phía dưới lại đi khen Lâm Ân. Đang lúc Tuyết Dạ còn sầu lấy nên như thế nào rút ngắn Lâm Ân hảo cảm thời điểm, ba vị giáo ủy đã là kìm nén không được trong lòng đội vàng chi ý, đi tới Tuyết Dạ trước người quỳ xuống bẩm báo. Bệ hạ, có liên quan Bạch Bảo Sơn chữa bệnh một chuyện vẫn cần muốn Lâm tiểu hữu bên kia trợ giúp, vi thần cần tạm thời xa cách bên cạnh bệ hạ một hồi, mong rằng bệ hạ thứ tội. Nhìn về phía quỳ sát cùng trước người Chí Lâm Đấu La, Tuyết Dạ nghe xong Lâm Ân lại còn biết được y thuật, trong lòng đối với Lâm Ân hứng thú lập tức càng thêm dày đặc. Đã Bạch Bảo Sơn ái khanh chữa bệnh chuyện, vậy các ngươi mấy cái cũng không cần chậm trễ. Bất quá nếu là Lâm Ân có thể giúp ngươi mấy người, cũng không nên quên thật tốt cảm tạ. Chí Lâm lập tức hiểu ý, vừa mới trận kia mâu thuẫn liên lụy đến Lam Điện Bá Vương Long Tông bệ hạ không tiện đứng ra, bây giờ lời nói này rõ ràng là muốn để bọn hắn mấy vị thiên đấu quan phương người thay thế cực khổ thật tốt dâng lên một chút Lâm Ân, kiếm được đối phương hảo cảm. Thần hiểu rồi. Hôm nay thời thuốc đại hội Chí Lâm muốn là có triển vọng Lâm Ân tạo thế ý tứ, đối với Tuyết Dạ đại đế thâm ý cũng là sảng khoái đáp ứng. Đúng bệ hạ, ta cùng Ngộng Thần Cơ, Bạch Bảo Sơn ba người rời đi, cái kia thứ đồn đấu la nhìn bề ngoài đúng là một đại uy hiếp, Tuyết Dạ đại đế cũng vô cùng biết rõ Chí Lâm lo lắng. Nhưng trước mặt mọi người, hắn cũng là không ngại lo lắng bởi vì lực lượng hộ vệ giảm mất mà để cho thứ đồn đấu la nắm lấy cơ hội bạo khởi giết người. Vũ hồn điện nội bộ đến tột cùng cất giấu bao lớn năng lượng hắn không rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng lấy vũ hồn điện thực lực thật muốn lấy hắn đầu người trên cổ, đó không thể nghi ngờ là một chuyện dễ dàng. Chỉ bất quá hắn Thiên Đấu Đế quốc cũng không phải không có dựa dẫm, mà cái này có thể làm Thiên Đấu Đế quốc không sợ vũ hồn điện hồn sư cường đại, chính là cái kia tùy thời có thể hướng về vũ hồn điện tiến phát trăm vạn mặc giáp hùng quân. Đây mới là hắn Thiên Đấu Đế quốc chân chính sức mạnh chỗ. Vô luận là bọn hắn Thiên Đấu vẫn là Tinh La, hai đại đế quốc ở giữa tại đối mặt vũ hồn điện một chuyện bên trên sớm đã có ăn ý chỗ. Một khi hai đại bên trong đế quốc có yếu viên bởi vì vũ hồn điện ngộ hại, nên đón Vũ Hồn Điện đều chỉ lại là hai đại đế quốc tinh binh manh tướng, cùng với đủ để khiến Vũ Hồn Điện trong thời gian ngắn sụp đổ kinh tế chế tài. Kinh tế sụp đổ, lại có tiếp cận 200 vạn đại quân tinh nhuệ trải rộng ra chiến tuyến công thành đoạt đất. Cử động lần này không cầu có thể thắng được Vũ Hồn Điện một phương, chỉ cầu cùng Vũ Hồn Điện cơ bản bàn ngọc thạch câu phần. Vũ Hồn Điện bên kia cũng chính là biết rõ bọn hắn thiên đấu cùng tinh la có dạng này khí phách, cái này yêu đa tài như cũ có thể bình an vô sự. Có việc liền đi thôi, chấm nói qua hôm nay chỉ là ý đang dung loạn, các ngươi không cần đa lễ. Tạ bệ hạ. Chí Lâm cáo lui mà đi. Trong hội trường, giải quyết xong phiền phức Lâm Ân gặp Tuyết Dạ đại đế không có ra sân ý tứ sau, liền sớm đã là quay trở về Diệp Linh Linh cùng Độc Cô Nhạn bên cạnh, đồng thời bị hai nữ lôi kéo ngồi xuống. Cửu Tâm Hải Đường sức mạnh lặng lẽ tại trên thân Lâm Ân quét qua đến trở về, mãi đến đem hồn lực phung phí hơn phân nửa này mới khiến Diệp Linh Linh yên lòng. Một bên, Độc Cô Nhạn vừa đi vừa về nắm nuốt góc áo, đem kia đối đại mi nhíu chặt, ngẫu nhiên nhìn về phía Lâm Ân ánh mắt lại rất nhanh né tránh ra. Lấy Độc Cô Nhạn ngày thường hào phóng tính cách sáng sủa lại làm sao giống như là như bây giờ nhăn nhăn nhó nhó, mà tạo thành bây giờ bộ dạng này cục diện nguyên nhân, tất cả đều là xuất phát từ Độc Cô Nhạn đối với Lâm Ân cái này ân nhân mang đến phiền phức mà sinh ra vô hạn ấy nấy. Rõ ràng là nàng Độc Cô gia hẳn là đối với Lâm Ân cái này ân nhân cứu mạng tiến hành báo ân mới đúng, nhưng bởi vì nàng nguyên nhân lại làm cho Lâm Ân không thể không chọc tới càng nhiều phiền phức. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này chuyện, Độc Cô Nhạn dù cho biết rõ không có khả năng, nhưng cũng như cũ có chút sợ Lâm Ân bởi vậy sinh ra khoảng cách từ đó từ bỏ các nàng Độc Cô gia. Xóa cảm, Lâm Ân nhìn về phía Độc Cô Nhạn cái kia xấu hổ làm dáng nhất thời cũng là có chút buồn cười. Trước đó không lâu còn đang không ngừng trêu chọc đồng thời cùng hắn đấu khí, giống như một cái phong tình bạn chủng nữ nhân xấu Độc Cô đại tiểu thư. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền vì chút chuyện nhỏ này hãy nấy đã biến thành cái thẹn thùng cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ. Bất quá cười về cười, đối với bởi vì Độc Cô Nhạn mà chọc Lam Điện Bá Vương Long Tông một chuyện hắn cũng không có cái gì tức giận chỗ. Dù sao chuyện này nhìn qua giống như là Độc Cô Nhạn bởi vì Ngọc Thiên Hằng tranh giành tình nhân chuyện để hắn làm tấm mục, từ đó làm hắn chọc Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nhưng truy cứu nguyên nhân căn bản hay là muốn đặt ở Diệp gia trên đầu. Từ hắn bởi vì vũ hồn dung hợp kỹ mà cùng Diệp Linh Linh tiến tới cùng nhau bắt đầu, hắn cùng với muốn đem Diệp gia biến thành phụ thuộc Lam Điện Bá Vương Long Tông ở giữa, xung đột đã là chú định không cách nào tránh khỏi chuyện. Lo lắng phía dưới nửa ngày nẹn không ra một câu Độc Cô Nhạn đích thật là an tĩnh không thiếu. Nhưng Lâm Ân cũng không có ác liệt đến nhất định phải nhìn xem Độc Cô Nhạn lo lắng hai hùng dáng vẻ tìm thú vui. Nhạn tử tỷ, xuất phát từ một ít nguyên nhân, ta Thiên Ân Thương Hội cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đối đầu là chuyện sớm hay muộn, cho nên ngươi cũng không cần đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Ngươi Độc Cô ra vấn đề có thể trong tay ta nhận được giải quyết, nhạn tử tỷ ngươi cứ cao hứng mới là, cần gì phải ở đây vẻ ngoài suy sụp. Cái kia âm thanh vang vang có lực rơi vào trong thai lệnh Độc Cô Nhạn tâm thần chấn động, lại nhìn về phía Lâm Ân cái kia lúc nào cũng có thể làm cho nàng vì đó tức giận cười xấu xa, bây giờ ngoại trừ nội tâm run sợ một hồi, Độc Cô Nhạn dị nghị không ra khác. Chốc lát sau, Độc Cô Nhạn trên mặt triển lộ ra nụ cười, cười nhìn lấy Lâm Ân. Trong lòng xúc động ngoài có thể ngoài miệng nhưng lại là không chịu thua bắt đầu giảm biện. Ta mới không có cái gì vẻ ngoài suy sụp, vừa mới chỉ là đang lo lắng độc tố vấn đề mà thôi. Gặp Độc Cô Nhạn khôi phục sức sống bắt đầu mạnh miệng, đạt đến mục đích Lâm Ân chỉ là lắc đầu nở nụ cười, ngược lại hướng về Diệp Linh Linh hỏi tới một kiện làm hắn quan tâm chuyện. Đúng Linh Linh, vừa rồi ta cùng Nhạn Tử không tại, ngược lại là không rõ ràng người thầy thuốc này đại hội tiến hành đến một bước nào. Nghe được Lâm Ân người thật bận rộn này cuối cùng là nhớ tới hôm nay muốn làm chính sự, Diệp Linh Linh lúc này che miệng cười khẽ treo chọc lên Lâm Ân tới. Ta dừng đại thần y y, trên sân các đại y sư đều đối Bạch Bảo Sơn giáo ủy chứng bệnh thuốc thủ vô sách, bây giờ nhưng là chờ ngươi cái này chúa cứu thế đi ra cứu vớt thế giới đâu. Chột dạ sờ lên cái hốc, Lâm Ân ngượng ngùng nói, quả thật có chút không làm việc đàng hoàng, bất quá vậy ta không phải đi cho Nhạn Tử tỷ trước tiên làm một lần chúa cứu thế sao? Tim đập cứng lại, Độc Cô Nhạn nhìn về phía đối diện Diệp Linh Linh mỉm cười, Lâm Ân ánh mắt có chút suy nghĩ xuất thần. Bất luận Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn uy hiếp các nàng Độc Cô ra làm những gì, bất luận cái kia vũ hồn độc tố phản vệ rốt cuộc có bao nhiêu muốn mạng, đây hết thể nhìn như tai nạn tính vấn đề tất cả tại trên thân Lâm Ân thấy được giải quyết hy vọng. Lâm Ân nói không sai, hắn đúng là nàng chúa cứu thế. Đem những cái kia thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt không nhìn, Lâm Ân vốn định cùng Diệp Linh Linh lại trêu ghẹo một phen, lại không nghĩ lần này đại hội chính chủ đã tìm tới. Lâm Tiểu Hữu, Lâm Thần Y Y, vừa rồi nhạc đệm nho nhỏ không quan trọng a. Bây giờ ta cùng ta mấy vị kia lão hữu cùng với bệ hạ nhưng là chờ mong Lâm Tiểu Hữu ngươi thi thố tài năng. Chí Lâm cái kia trương cười tủm tỉm hòa ái dễ gần mặt mo bu lại, đồng thời chủ động mở miệng đối với Lâm Ân phát khởi mời. Chính chủ tới cửa, Lâm Ân nhìn quanh một mắt tình hình chung quanh, lập tức ý thức được ba vị này giáo ủy thế mà cho hắn đưa tới cỡ nào quý giá một món lễ lớn. Phải biết bây giờ tại chỗ đều là trong Thiên Đấu Đế quốc quyền cao chức trọng quý tộc danh môn, thậm chí càng có Tuyết Dạ đại đế bực này đế quốc người đứng đầu đại nhân vật đích thân tới tại chỗ. Lúc này có Chí Lâm cái này rất cung kính mời, không thể nghi ngờ là lần nữa đem hắn nâng tiến vào một cái mới tiêu điểm bên trong. Không chút khách khí nói, hôm nay cái này cái gọi là thầy thuốc đại hội đã là trở thành ba vị giáo ủy đơn vì Lâm Ân một người cử hành biểu diễn cá nhân. Bạch Bảo Sơn trên thân cái kia lệnh thiên đấu chư vị danh y đều thuốc thủ vô sách khó mà chữa trị bệnh dữ, nếu là bị hắn Lâm Ân dễ như trở bàn tay chưa tốt. Vô luận là đối với hắn cá nhân, vẫn là đối với Thiên Ân Thương Hội điều trị sản nghiệp cũng sẽ là một cái tại trên danh vọng nhất phi trùng thiên để thăng. Có Diệp gia gia nhập vào lại thêm bên trên hôm nay chuyện này, hắn Lâm Ân cùng Thiên Ân Thương Hội điều trị thực lực từ nay về sau chính là Thiên Đấu Đế Quốc, thậm chí là cả Đấu La Đại Lục đã nói 102 quyền uy. Mượn nhờ cố này thế, Lâm Ân thậm chí có nắm chắc kế tiếp thời gian hoàn thành đối với cả một cái ngành nghề lũng đoạn. Một khi hoàn thành lũng đoạn, Long Hổ đại lực hoàn cùng dục hồn thần tâm đan đại lượng sinh sản chỉ sợ cũng sẽ lại không là vấn đề gì. Đến lúc đó không nói Phong Hào đấu la chuyện xa xôi như vậy, nhưng một nhóm tiềm lực vô hạn và trung thành tuyệt đối hồn thánh cường giả chẳng mấy chốc sẽ tại Thiên Ân trong nội bộ thương hội hiện lên mà ra.